Chương 56, Thiên Bảo Thương hội Diệp Phi ngồi tại Xích Kim Liệt Hổ phía trên, nhìn xem Lưu Đại Tráng ngay tại phía dưới chạy, chính là nói, ngươi cũng tới tới đi, dạng này chạy quá chậm.
A, không được, ta loại này thấp nhân vật, làm sao có thể cùng Diệp đại sư bình khởi bình tọa đâu.
Lưu Đại Tráng lại là căn bản không dám cùng Diệp Phi cùng một chỗ cưới cái này Xích Kim Liệt Hổ, bởi vì trong mắt hắn, Diệp Phi kia là có thể cùng Tần Vũ Dương bình khởi bình tọa nhân vật, hắn chỉ có đứng hầu phần. Diệp Phi gặp Lưu Đại Tráng không dám, cũng không có miễn cưỡng. Thế giới này chính là như vậy. Lưu Đại Tráng mặc dù là chạy bộ, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh. Cũng không lâu lắm, bọn hắn chính là đi tới Tần Vũ Dương chỗ Thiên Bảo Thương hội. Lưu Đại Tráng phân phó người hảo hảo chiếu khán Diệp Phi Xích Kim Liệt Hổ, sau đó liền mang theo Diệp Phi hướng về bên trong mà đi. Thiên Bảo Thương hội người so với bình thường khách sạn hỏa kế mạnh hơn nhiều, đem Xích Kim Liệt Hổ kéo qua bộ tốt, cũng không có bị dọa đến kẻ ra quần. Ngày này Bảo Thương hội bề ngoài tu kiến dị thường hùng vĩ, tại toàn bộ Tinh Hải thành tới nói, kia cũng là số một số hai kiến trúc. Diệp Phi lúc còn rất nhỏ, cũng đã là thường xuyên ở đây đi qua, mỗi lần bị nơi này khí phái môn lâu cho rung động, nhưng là cho tới nay không có bước vào tới qua. Hiện tại, hắn tiến vào phòng khách này bên trong, phát hiện bên trong tu càng thêm trắng lệ, giống như là cung điện. Thật sự là có tiền. Nhìn nơi này trang trí, Diệp Phi mới hiểu được, tài sản của mình là đến cỡ nào đáng thương. Một cái Thiên Bảo Thương hội đều có thể có được dạng này tài sản, kia Mặc ra đâu? Thái tử đâu? Diệp Phi muốn cưới Mặc Như Yên, gánh nặng đường xa a người bên trong này, đều là nhận biết Lưu Đại Tráng, cũng không có ngăn cản. Lưu Đại Tráng mang theo Diệp Phi đi tới lầu 2, đối lầu 2 cổng hai cái thủ vệ nói, trưởng quỹ ở đây sao? Tại, ngươi có chuyện gì? Đây là ai? Cổng thủ vệ hiển nhiên cũng là nhận biết Lưu Đại Tráng, kinh ngạc nhìn một chút Diệp Phi hỏi. Vị này là ta mời đến luyện dược đại sư, ta muốn để vị đại sư này cho trưởng quỹ nhìn xem. Lưu Đại Tráng chỉ vào Diệp Phi, một bộ kính sợ dáng vẻ nói. Luyện dược đại sư? Hai cái này thủ vệ lập tức khẽ giật mình. Lưu Đại Tráng, đầu óc ngươi không có bệnh a? Hắn còn trẻ như vậy, có thể là luyện dược đại sư? Luyện dược học đồ còn tạm được a? Một người thủ vệ gặp Diệp Phi nhiều lắm là hơn 20 tuổi, làm sao có thể là luyện dược đại sư? Coi là Lưu Đại Tráng là đầu óc xảy ra vấn đề. Khu khu. Lưu Đại Tráng có chút xấu hổ, nói, vị này Diệp đại sư mặc dù là tuổi trẻ, nhưng là thế nhưng là thực sự có thực lực, ta sở dĩ có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thăng liền hai cái cảnh giới, chính là vị đại sư này công lao. Ồ. Nghe được Lưu Đại Tráng lời này, hai cái thủ vệ đều là lông mày chớp chớp, đối Diệp Phi không còn dám kinh thị. Có thể làm cho một võ giả tại trong vòng mấy tháng liên tục tăng lên hai cái cảnh giới, coi như không phải luyện dược đại sư, chí ít cũng là một cái có thực lực luyện dược sư, không phải bọn hắn có thể xem nhẹ. Vậy ngươi mang vị đại sư này đi vào đi. Hai cái thủ vệ đối Diệp Phi ngữ khí đều cung kính. Tốt. Lưu Đại Tráng mang theo Diệp Phi đi vào bên trong đi, đi tới một cái phòng trước cửa, nhẹ nhàng gõ mấy lần. Rất nhanh, môn chính là mở ra, bên trong đi tới một cái mỹ mạo thị nữ, thấy là Lưu Đại Tráng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, Lưu Đại Tráng, ngươi có chuyện gì? Bích Lam tỷ tỷ, phiền phức ngài thông truyền một tiếng, ta gặp một vị thực lực rất cao luyện dược đại sư, đặc biệt mang đến vị trưởng quỹ nhìn xem, có lẽ có thể giải quyết trưởng quỹ vấn đề. Lưu Đại Tráng đối cái này mỹ mạo thị nữ cũng đúng, cúi đầu không lưng đạo. Ồ, luyện dược đại sư. Bích Lam lông mày nhướng lên, nhìn về phía Diệp Phi, lại là nhịn không được ngạc nhiên, nói, chính là hắn. Vâng, vị đại sư này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là hoàn toàn chính xác có thực lực, ta lúc trước có thể tại trong vòng mấy tháng liên tục tăng lên hai cái cảnh giới, chính là bái vị đại sư này ban tặng. Lưu Đại Tráng nói. Ồ, Bích Lam nghe Lưu Đại Tráng nói như vậy, nhịn không được trên dưới đánh giá Diệp Phi một phen. Còn trẻ như vậy, lại chính là một vị luyện dược sư, xem như mười phần có được. Nhưng là, Diệp Phi có thể giải quyết Lưu Đại Tráng vấn đề, lại là chưa hẳn có thể giải quyết Tần Vũ Dương vấn đề. Tần Vũ Dương là nhân vật nào? Tứ phẩm, ngũ phẩm luyện dược sư đều có thể mời đến, nhưng là cuối cùng đều không có giải quyết vấn đề. Diệp Phi còn trẻ như vậy, cho dù có chút thực lực, có thể làm sao? Bất quá, Bích Lam cũng không có tự mình làm chủ, mà là tiến vào bên trong đi bẩm báo Tần Vũ Dương, từ Tần Vũ Dương định đoạt. Thật sự là đúng giờ a. Lưu Đại Tráng nhìn xem lay động xinh đẹp dáng người đi vào Bích Lam, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Diệp Phi nghe được Lưu Đại Tráng lời này, lại là không khỏi nhớ tới cô thân thể này lúc nhỏ. Lúc kia, Tần Vũ Dương cũng đã là đến Tinh Hải Thành, hắn mỗi lần xuất nhập, bên người cuối cùng sẽ đi theo mấy cái mỹ mạo tiểu nữ, từng cái dáng người xinh đẹp, khuôn mặt vũ mị, người mặc tơ chất khỏa thân váy dài, tướng linh lung đường cong phát họa rõ ràng rành mạch, tràn ngập vô tận dụ hoặc. Diệp Phi mấy người bọn hắn 12-13 tuổi nam hải tử, chính là đối với nữ nhân tỉnh tỉnh mê mê thời điểm, có đôi khi sẽ cố ý ngồi xổm Thiên Bảo Thương hội cổng, đi xem những này xinh đẹp mỹ mạo thị nữ bãi động gợi cảm dáng người từ bên trong đi tới, sau đó bình luận cái nào thị nữ cái mông càng lớn, cái nào thị nữ ngực lớn hơn. Một bên bình luận, bọn hắn sẽ còn một bên thổi ngữ bức, nói tương lai cũng muốn giống Tần Vũ Dương dạng này, xuất nhập đều là mỹ nữ phụ thị. Về sau, bọn hắn cùng nhau đùa giỡn một cái tiểu đồng bọn, gọi là Đầu Sắt, hắn một người tỷ tỷ cũng đã trở thành Tần Vũ Dương thị nữ. Đoạn thời gian kia, Đầu Sắt liền mười phần tiêu sái bi phong, bởi vì tỷ tỷ của hắn là Tần Vũ Dương nữ nhân bên cạnh, mỗi tháng đều sẽ cai trong nhà cầm về đại bút tiền tài. Những kim tiền kia, tại bọn hắn lúc ấy xem ra, hoàn toàn chính là thiên văn sổ tự. Nhớ tới trước kia Tuyết Nguyệt, Diệp Phi nhịn không được cảm khái, thoáng chớp mắt đã nhiều năm như vậy, những cái kia cùng hắn cùng một chỗ nhìn nữ nhân cái mông, mặc sức tưởng tượng tương lai mỹ nữ thành đàn tiểu đồng bọn, từng cái hôn có thể lấy được nàng dâu cũng không tệ rồi, mấy cái đều còn tại cô độc, bao quát Diệp Phi chính mình. Cũng không biết, Đầu Sắt tỷ tỷ hiện tại thế nào. Đã nhiều năm như vậy,
đầu sắt tỷ tỷ hẳn là cũng có 30 tuổi đi. 30 tuổi nữ nhân, đã qua tốt nhất tuổi tác, Tần Vũ Dương chắc chắn sẽ không lại sủng ái nàng đi. Nói đến, Tần Vũ Dương tỷ tỷ thật sự chính là rất xinh đẹp, lúc ấy cô thân thể này còn đối đầu sắt tỷ tỷ y thời gian rất lâu. Một tiếng quẹt, môn lần nữa mở ra, đánh gãy Diệp Phi suy nghĩ. Bích Lam dáng người hiểu điệu lần nữa hiện hiện, miệng thơm khẽ mở, nói, trưởng quy để các ngươi đi vào. Diệp Phi cùng Lưu Đại Tráng đi theo Bích Lam đằng sau, tiến vào gian phòng bên trong. Diệp Phi lúc này mới phát hiện, gian phòng này vô cùng lớn, là một gian phòng, chia làm trong ngoài. Bên ngoài là một cái cự đại phòng tiếp khách, cái bàn bài trí đều là cực điểm xa hoa, rất nhiều thứ Diệp Phi cả một đời đều chưa thấy qua. Đây chính là vị kia luyện dược đại sư sao? Lúc này, một thanh âm từ bên cạnh vang lên, Diệp Phi vừa quay đầu, phát hiện một người mặc tơ chất trường bào, tuổi chừng 40-50 tuổi nam nhân, từ bên trong phòng ngủ chậm ung dung đi tới, khí độ vô cùng, chính là Tần Vũ Dương. "Trưởng quỹ, vị này là Diệp Phi Diệp đại sư, Diệp đại sư đã từng giúp ta trần trị, chữa khỏi ta ẩn tật, còn để cho ta tại trong vòng mấy tháng tăng lên hai cái cảnh giới. Cho nên, hôm nay ta mời Diệp đại sư đến giúp trưởng quỹ cũng trần trị một chút." Lưu Đại Tráng tranh thủ thời gian giới thiệu Diệp Phi nói. "Ồ." Tần Vũ Dương trên dưới dò xét Diệp Phi, cảm thấy Diệp Phi thấy thế nào cũng không giống là một cái luyện dược đại sư. Tần Vũ Dương cả đời vào Nam Gia Bắc, chấp trưởng Tiên Bảo Thương hội, lịch duyệt phong phú, hạng người gì đều gặp. Cho nên, hắn nhìn người luôn luôn đều rất chuẩn. Diệp Phi dạng này, nhiều lắm là cũng chính là một cái luyện dược học đồ, chỉ sợ là liền luyện dược sư huy chương đều không có lấy được. Dạng này người, làm sao có thể giải quyết hắn vấn đề? Diệp Phi có thể giải quyết Lưu Đại Tráng vấn đề, chỉ sợ là đánh bậy đánh bạ thôi. Chương 57, Tần Vũ Dương thế là, Tần Vũ Dương khoát khoát tay, nói, vấn đề của ta không phải người bình thường có thể giải quyết, để vị đại sư này trở về đi, đi phòng thu chi lĩnh 1000 lượng hoàng kim, xem như vị đại sư này vất vả phí. Tần Vũ Dương nếu là có thể chấp trưởng Thiên Bảo Thương hội, làm việc dĩ nhiên chính là có một bộ, hắn mặc dù xem thường Diệp Phi, không nguyện ý cùng Diệp Phi chậm trễ thời gian, nhưng là cũng không có để Diệp Phi khó xử, cho đủ Diệp Phi mặt mũi. Vâng. Lưu Đại Tráng gặp Tần Vũ Dương như thế, lập tức lên tiếng, đối Diệp Phi nói, Diệp đại sư, chúng ta đi thôi. Lưu Đại Tráng biết, Tần Vũ Dương người này, luôn luôn là nói 102, nếu là đã để Diệp Phi đi, như vậy liền không nghĩ lại nhiều nói nhảm cái gì. Cho nên, Lưu Đại Tráng cũng không dám nói thêm gì nữa. Diệp Phi nhìn thấy Tần Vũ Dương như thế xem thường hắn, nhưng trong lòng thì không hiểu dâng lên một cấu ngạo khí, nói, đa tạ Tần trưởng quỹ 1000 lượng hoàng kim, đã Tần trưởng quỹ ra tiền xem bệnh, vậy ta cũng không thể lấy không, nơi này dâng tặng Tần trưởng quỹ một câu trần bệnh, đêm trăng tròn, liệt hỏa đốt người. Nói xong, Diệp Phi quay người chính là sải bước hướng về cổng đi đến. Diệp Phi từ nhỏ đến lớn, đều là sống ở đối cái này Tần Vũ Dương ngưỡng mộ bên trong, hiện tại, đối mặt Tần Vũ Dương như thế thái độ bề trên, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ phi thường không thoải mái. Cho nên, hắn muốn cho cái này Tần Vũ Dương một hạ mã uy, giết một giết uy phong của hắn. Nghe được Diệp Phi lời này, Tần Vũ Dương lại là bỗng nhiên hổ khu chấn động, trong mắt lộ ra ánh sáng kiếp sợ, vội vàng nói, đại sư xin dừng bước. Tần trưởng quý còn có cái gì sự tình khác sao? Diệp Phi có chút giơ lên cằm, xoay người, lấy vừa rồi Tần Vũ Dương cái chủng loại kia thái độ bề trên phản đi qua nhìn lấy cái này Tần Vũ Dương. Tại hạ có mắt không trâu, không biết đại sư chân diện mục, vạn mời đại sư không nên trách tội, vì tại hạ trần trị. Tần Vũ Dương lúc này không còn có loại kia ưu nhã cùng cao ngạo tư thái, khiêm tốn tựa như là một cái văn bối. Trần trị, ngươi vừa rồi thanh toán tiền xem bệnh, ta cũng cho ngươi trần bệnh, trần trị đã kết thúc. Ta bây giờ còn có sự tình khác, muốn trần trị, nhìn ta lúc nào lại có thời gian đi. Diệp Phi quay người lại muốn đi. Đại sư dừng bước, đại sư dừng bước. Vừa rồi tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, va chạm đại sư, tội đáng chết một lần, còn xin đại sư đại nhân đại lượng, nể tình tiểu nhân vi phạm lần đầu không hiểu chuyện, tha thứ tiểu nhân một lần. Tần Vũ Dương tranh thủ thời gian ngăn ở Diệp Phi trước người, một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, đau khổ cầu khẩn, chỗ đó còn giống bình thường cái kia phong độ ưu nhã, hăng hái Tần Vũ Dương. Cái này cũng trách không được Tần Vũ Dương, chính hắn biết chính hắn sự tình, nếu là vấn đề này không giải quyết, hắn chỉ sợ là sống không quá nửa năm. Việc quan hệ mình sinh tử, hắn nào dám lãnh đạm. Hiện tại liền xem như Diệp Phi để hắn quỳ xuống, hắn cũng sẽ không chút do dự quỳ xuống. Diệp đại sư, Tần trưởng quỹ không phải mới vừa hữu tâm, chỉ là gần đây sự tình phong phú, tâm tình bực bội, va chạm đại sư. Còn xin Diệp đại sư không nên trách tội. Lưu Đại Tráng lúc này cũng là tranh thủ thời gian tới, khuyên giải nói. Đúng vậy à, đại sư, xin ngài tuyệt đối không nên trách tội, chỉ cần ngài có thể giải quyết tiểu nhân vấn đề, tiểu nhân chắc chắn trùng điệp tạ ơn đại sư. Tần Vũ Dương cũng tranh thủ thời gian còn nói thêm. Diệp Phi nhìn xem lúc trước không ai bị nổi Tần Vũ Dương bây giờ tại trước mặt hắn cũng đúng, trong lòng một hồi mừng thầm, lần nữa triển khai trang bức tư thế, nói, xem ở ngươi thái độ thành khẩn phần bên trên, ta liền tha thứ ngươi một lần. Đa tạ đại sư. Tần Vũ Dương trong nháy mắt đại hỉ, vội vàng đem Diệp Phi lui qua chủ vị ngồi xuống, để thị nữ dâng lên trà tới. Diệp Phi dễ chịu ngồi tại cái này một trương to lớn trên ghế già, bưng lên trà thơm uống một ngụm, lập tức lông mày nhướng lên, nói, đây là thanh vân tụ. Diệp Phi từng nghe đầu sắt tỷ tỷ nói qua, Tần Vũ Dương có một loại cực phẩm trà ngon, gọi là thanh vân tụ, là một loại sinh trưởng tại đỉnh núi trong mây mù đặc thù lá trà, uống hương thơm bốn phía, kéo dài, thấm vào ruột gan, là trong trà cực phẩm, đồng thời có tẩm bổ ngũ tạng, thông hành khí huyết công hiệu, trường kỳ uống, có thể để cho người ta kéo dài tuổi thọ. Loại trà này cực kỳ khó được, nghe nói một hai liền muốn mấy chục vạn lượng hoàng kim. Tần Vũ Dương chỉ có đang chiêu đãi tôn quý nhất khách nhân thời điểm mới có thể lấy ra. Không sai, đây chính là thanh vân tụ, đại sư quả nhiên là hiểu trà người. Tần Vũ Dương gặp Diệp Phi nói ra trà này danh tự, lập tức lại đối Diệp Phi coi trọng một chút. Hắn thấy, Diệp Phi khẳng định lúc trước uống qua trà này, cho nên mới có thể nhận ra. Có thể uống qua loại trà này, càng thêm nói rõ Diệp Phi thân phận không tầm thường. Hắn lại sẽ không nghĩ đến, Diệp Phi là nghe đầu sắt tỷ tỷ nói, cũng không tính hiểu, chỉ là tùy tiện uống một chút. Diệp Phi tiếp tục trăng bước, lại uống một ngụm, sau đó nói, tần trưởng quý tật xấu này có không thiếu nhân đi. Không sai, đại sư quả nhiên thần nhân, một chút liền có thể nhìn ra tiểu nhân triệu chứng. Tần Vũ Dương đối Diệp Phi một bộ đội phục đến đầu giảm xuống đất dáng vẻ. Vừa rồi, hắn đột nhiên trước ngạo mạn sau cung kính, vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại Diệp Phi, chính là bởi vì Diệp Phi nói ra hắn triệu chứng. Đêm trăng tròn, liệt hỏa đốt người. Đây chính là Tần Vũ Dương thống khổ nhất địa phương. Nhưng là, chuyện này là hắn bí mật chôn giấu dưới đáy lòng, chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, cho dù là trước đó có mấy vị luyện dược đại sư cho hắn trần trị qua, hắn cũng không có nói ra. Mà Diệp Phi lại là có thể liếc hắn một cái liền đoán được, đủ để nói rõ Diệp Phi thực lực, mà lại hẳn là có năng lực chữa khỏi hắn. Cũng là trùng hợp biết mà thôi. Diệp Phi một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, đem trang bức phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nói, khó trách Tần trưởng quỹ muốn tìm nhiều như vậy nữ nhân, nếu như không phải những nữ nhân này, chỉ sợ Tần trưởng quỹ ngươi cũng sớm đã là liệt hỏa đốt người mà chết rồi. Diệp Phi hiện tại cuối cùng là biết Tần Vũ Dương vì cái gì vô luận ở đâu đều muốn mang mấy cái nữ nhân, đó cũng không phải hắn phong lưu thành tính, mà là bởi vì hắn tùy thời đều cần tìm nữ nhân phát tiết. Nếu là hắn triệu chứng phát tác mà không có nữ nhân phát tiết, liền có thể sẽ bạo thể mà chết. Diệp Phi hiện tại bỗng nhiên không còn ghen tị Tần Vũ Dương, thời điểm trước kia, hắn coi là Tần Vũ Dương mỹ nữ vẩn quanh là vì hưởng thụ. Hiện tại hắn biết, Tần Vũ Dương chỉ là vì mạng sống, liền ngược lại sinh ra một chút đồng tình. Diệp Phi biết, Tần Vũ Dương cái này triệu chứng, liền xem như có rất nhiều nữ nhân, kỳ thật cũng không chiếm được nhiều ít khoái cảm, càng nhiều hơn chính là dày vò. Cho nên, hắn kỳ thật nghe đáng thương. Để Diệp đại sư chê cười. Tần Vũ Dương gặp Diệp Phi liền cái này cũng đều đã nhìn ra, trong lòng đối Diệp Phi có thể chữa trị hắn càng nhiều mấy phần lòng tin. Người khác đều cho là hắn mỗi ngày sinh hoạt rất phong lưu an nhàn, lại không biết hắn trên thực tế có bao nhiêu thống khổ. Ngươi đây là ai cho ngươi hạ thuốc? Diệp Phi lại uống một ngụm trà, ung dung hỏi. Là một nữ nhân, ai? Tần Vũ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái. Nguyên lai hắn lại còn là một cái vi tình sở khốn nam nhân, thật sự là hủy ta tam quan a. Diệp Phi không nghĩ tới, Tần Vũ Dương vậy mà còn giống như có một đoạn rất cầu huyết kỳ hoa tình cảm lưu luyến. Tần trưởng quý bí mật, ta liền không hỏi. Bất quá, Tần trưởng quý vấn đề này kéo đến thời gian quá dài, chỉ sợ là không tốt khỏi hẳn. Diệp Phi mặc dù rất muốn truy vấn ngọn nguồn, đào một chút trong đó trong máu chó màn, nhưng là cảm thấy cái này cùng đại sư thân phận có chút không tương xứng, chính là không có hỏi nhiều. Đại sư có ý tứ là, ngài có biện pháp để cho ta khỏi hẳn? Tần Vũ Dương nghe được Diệp Phi lời này, lập tức sững sờ. Diệp Phi khó mà nói chữa trị, đó chính là nói có chữa trị khả năng. Tật xấu này hành hạ hắn nhiều năm như vậy, hắn đều đã đối hoàn toàn chữa trị không ôm bất kỳ hy vọng gì, chỉ là hy vọng có thể ít chút thống khổ, có thể sống lâu mấy năm liền thỏa mãn. Bằng vào ta thực lực, chữa trị hẳn là không có vấn đề, chỉ là tương đối phí sức à, thậm chí có thể sẽ hao tổn tu vi của ta. Diệp Phi tận lực tăng thêm trị liệu độ khó, tốt tăng lên tiền xem bệnh á chương 58, đưa tặng biệt viện a. Đại sư cứu ta. Tần Vũ Dương phụ một tiếng trực tiếp quỳ xuống trước Diệp Phi trước mặt, không để ý hình tượng tiếng buồn bã khẩn cầu. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục nghe được một cái luyện dược sư nói có thể đem hắn chữa trị, làm sao có thể không kích động. Nếu là có thể gặp được ngươi, cũng là chúng ta hữu duyên, thôi, liền giúp ngươi lần này đi. Diệp Phi một bộ bị Tần Vũ Dương thành ý đả động dáng vẻ, đáp ứng xuống. Đa tạ đại sư. Tần Vũ Dương gặp Diệp Phi đáp ứng, mừng rỡ vô hạn, nói, sau khi chuyện thành công, tại hạ nhất định trùng điệp tạ ơn đại sư. Tạ ơn sự tình rồi nói sau, con người của ta làm người trần trị, chủ yếu xem duyên phận. Duyên phận không đến, liền xem như cho ta lại nhiều tiền, ta cũng sẽ không để ý tới một chút. Duyên phận đến, liền xem như chút xu bạc không cho, ta cũng sẽ cứu chữa. Diệp Phi lần nữa chuyển ra mình một bộ này duyên phận lý luận. Đúng đúng. Tần Vũ Dương nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, may mắn vừa rồi hắn đem Diệp Phi cho lưu lại, bằng không, cái này duyên phận bỏ lỡ đi, hắn khả năng không bao lâu liền một mệnh ô hô. Cái kia, Diệp đại sư, ngài lúc nào có thể vì ta trần trị, ta chuẩn bị một chút. Tần Vũ Dương bây giờ tại Diệp Phi trước mặt, hoàn toàn chính là một cái vãn bối dáng vẻ, kính cần đạo. Ta cho ngươi mở một cái toát thuốc, ngươi đi đem những này dược liệu làm toàn, sau đó liền có thể bắt đầu. Diệp Phi nói, tốt tốt. Tần Vũ Dương nghe Diệp Phi nói rất nhanh liền có thể vì hắn trị liệu, kích động hai tay đều có chút run rẩy. Diệp Phi ba ba bá một hồi liền biết một cái toa thuốc, để Tần Vũ Dương đi chuẩn bị. Mà trên thực tế, phương thuốc này bên trên tuyệt đại bộ phận dược vật đều không phải Tần Vũ Dương cần có, là Diệp Phi mua cho mình. Tần Vũ Dương như thế một cái nhà giàu, không làm thịt hắn thì hay. Diệp Phi tại phương thuốc bên trong gia nhập rất nhiều cực kỳ chân quý dược vật, vì chính mình tiếp xuống luyện thể làm chuẩn bị. Có những dược vật này, Diệp Phi đoán chừng mình rất nhanh liền có thể đạt tới luyện thể đỉnh phong. Tần Vũ Dương tiếp nhận phương thuốc, nhìn cũng không nhìn, liền để Bích Lam đi chuẩn bị. Diệp Phi liền cùng Tần Vũ Dương cùng một chỗ ngồi ở chỗ này uống trà. Tần Vũ Dương thừa cơ hỏi thăm một chút Diệp Phi lai lịch, Diệp Phi giữ kín như bưng, Tần Vũ Dương liền rất thức thời không tiếp tục hỏi. Tần trưởng quỹ, Diệp đại sư muốn tại Tinh Hải Thành đưa một chỗ biệt viện, vừa rồi đang tìm vị trí thích hợp. Lúc này, Lưu Đại Tráng rất thức thời đối Tần Vũ Dương nói. Hắn nói ra lời này, vô luận đối Diệp Phi vẫn là đối Tần Vũ Dương, đều là gặp may. Tần Vũ Dương sẽ cảm thấy Lưu Đại Tráng cho hắn tìm một cái giao hảo Diệp Phi cơ hội, Diệp Phi thì là sẽ cảm thấy Lưu Đại Tráng giúp hắn muốn một bộ biệt viện. Quả nhiên, Tần Vũ Dương nghe nói như thế lập tức một hồi phân chấn, hắn đang muốn lấy lòng Diệp Phi mà không được con đường đâu, Lưu Đại Tráng đây là cho hắn tìm một cái cơ hội tuyệt hảo a, hắn nhịn không được đối Lưu Đại Tráng ném một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó đối Diệp Phi nói, Diệp đại sư muốn tìm biệt viện, không cần khắp nơi đi tìm, ta chỗ này vừa vặn có một bộ biệt viện hoàn toàn nhàn rỗi, Diệp đại sư nếu như không chê đơn sơ, ta liền đưa cho Diệp đại sư. Này làm sao có ý tốt? Vậy khẳng định là Tần trưởng quý mến yêu chi vật, ta làm sao tốt tu hú chiếm tổ chim khách. Diệp Phi nghe được Tần Vũ Dương nói muốn đưa hắn một bộ biệt viện, trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng là mặt ngoài lại là một bộ rất khó tiếp nhận dáng vẻ. Cũng không phải cái gì ô yếm chi vật, nơi đó mua lại về sau, ta liền cho tới bây giờ không có ở qua, nhàn rỗi lấy lãng phí. Diệp đại sư thiếu khuyết chỗ đặt chân, có thể để ý ta biệt viện, kia là để mắt ta. Tần Vũ Dương đối tặng lễ loại sự tình này vẫn là rất am hiểu, đem lễ vật đưa ra ngoài, còn để Diệp Phi thu an lòng lý đến. Nếu là dạng này, vậy coi như làm là tiền xem bệnh. Diệp Phi cũng không còn nhiều trang bức, trực tiếp thủ hạ. Trang bức trang nhiều cũng mệt mỏi. Như vậy sao được? Đây là ta đưa Diệp đại sư lễ vật, Diệp đại sư tiền xem bệnh, đương nhiên là muốn khắc tính. Tần Vũ Dương lại là tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói, cái này rồi nói sau, ta nói, ta cho người ta chữa bệnh chỉ nhìn duyên phận, hữu duyên người, ta chút xu bạc không thu. Diệp Phi nói hiên ngang lẫm liệt, không có chút nào đã thu người ta một bộ biệt thự, còn đen hơn người ta giá trị hơn ngàn vạn hai hoàng kim dược tài rất ngộ. Đang khi nói chuyện, Bích Lam đã là lần nữa tiến đến, đối Tần Vũ Dương nói, trưởng quỹ, những tài liệu này đều đã chuẩn bị xong. Được. Tần Vũ Dương gật gật đầu, quay đầu đối Diệp Phi nói, Diệp đại sư, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Nhanh như vậy? Diệp Phi nhìn không được lông mày nhướng lên, không nghĩ tới nhiều như vậy dữ liệu, lại là nhanh như vậy liền bị thu thập toàn. Xem ra, hán tâm còn chưa đủ đến a, tăng thêm chân quý dược liệu ít. Vậy bây giờ liền bắt đầu đi, sớm một chút chữa cho ngươi xong ta còn có việc. Diệp Phi đứng người lên nói. Đúng đúng, đa tạ đại sư. Tần Vũ Dương cũng kích động đứng lên, trong lòng của hắn nhận không được tán thưởng, đây thật là đại sư a, lại là không cần bất kỳ chuẩn bị gì, lập tức liền bắt đầu. Diệp Phi để Bích Lam đem những dược liệu kia đều cho lấy ra, sau đó để Tần Vũ Dương chuẩn bị cho hắn một cái an tĩnh gian phòng, hắn trước luyện dược. Trên thực tế, Diệp Phi chủ yếu là đem những cái kia chuẩn bị cho mình dược liệu trước cho tham ô xuống tới, tránh cho bị người ta nhìn ra. Gần nhất khoảng thời gian này Diệp Phi luyện không ít thuốc, luyện dược trình độ cũng có tăng lên không nhỏ, nhưng là, lần này muốn cho Tần Vũ Dương luyện chế dược vật cấp bậc tương đối cao, hắn liên tục thất bại vài chục lần vẫn là không có thể thành công. May mắn, Tần Vũ Dương làm ra vật liệu đủ nhiều, Diệp Phi có thể không ngừng tiếp tục. Một mực tiến hành 21 lần, rốt cục Diệp Phi ngửi thấy hạt đỉnh lô bên trong kia mở mịt mùi thơm. Rốt cục xong rồi. Diệp Phi nhịn không được xoa xoa mồ hôi chán. Xem ra, hắn về sau có rảnh rỗi vẫn là đến không ngừng tăng lên mình luyện dược trình độ a bằng không mà nói, có chút bệnh hắn liền xem như đã nhìn ra, luyện chế không ra tương ứng dược vật, cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Đem hạt đỉnh lô thu lại, Diệp Phi cầm dược vật ra gian phòng. Diệp đại sư, dược vật luyện chế xong chưa? Tần Vũ Dương nhìn thấy Diệp Phi ra, lập tức tiến lên đón hỏi. Đã là luyện tốt. Diệp Phi gật gật đầu, nói, hiện tại ngươi vào đi, ta bắt đầu giúp ngươi thi trầm, dẫn đạo trị liệu. Tốt. Tần Vũ Dương lên tiếng, đi theo Diệp Phi cùng một chỗ tiến vào gian phòng này. Diệp Phi để Tần Vũ Dương nằm ở trên giường, đem sau đó dược vật cho dán tại Tần Vũ Dương đan điền vị trí. Cái này thuốc không phải dùng để ăn, mà là dùng để trường nóng. Về sau, Diệp Phi lấy ra một khối luyện dược sử dụng than lửa, đồ nướng một khi thời gian về sau đặt ở dược cao mặt ngoài. Than lửa để lên, Tần Vũ Dương lập tức rên khẽ một tiếng, cái trán mồ hôi đều thẩm thấu ra ngoài, có thể thấy được hắn lúc này chính nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Nhìn một chút, ta hiện tại nhất định phải đem ngươi thể nội độc tố kích phát ra đến, sau đó dẫn đạo ra ngoài. Diệp Phi đối Tần Vũ Dương nói. Tần Vũ Dương gật gật đầu, nói, Diệp đại sư cứ việc hành động, ta nhịn được. Diệp Phi gật gật đầu, không có lập tức thi châm, mà là dùng ngón tay tại Tần Vũ Dương bụng dưới cùng đùi một chút huyệt vị phía trên không ngừng để ép xoa bóp. Đã qua có mười mấy phút, đột nhiên, Tần Vũ Dương trên bụng khối kia than lửa đằng một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Phi thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, từng thanh than lửa cho cầm lên ném ở trước đó chuẩn bị xong trong chậu than, sau đó cầm lấy kim châm, nhanh chóng tại Tần Vũ Dương trên thân im. Suy suy suy. Diệp Phi hiện tại thi châm mặc dù vẫn như cũ nhìn ngã trái ngã phải, mười phần nghiệp dư, nhưng là độ chính xác ít nhất là không thành vấn đề. Trong nháy mắt, Tần Vũ Dương trên thân chính là bị Diệp Phi ghim hơn 100 cây kim châm. Đâm xong những kim này, Diệp Phi lau lau mồ hôi chán, cẩn thận quan sát Tần Vũ Dương thân thể biến hóa. Tần Vũ Dương tật xấu này cũng không tốt trị, Diệp Phi không dám có chút phớt lờ, nếu không bạn nhất cho người ta trị tàn phế, hắn phiền phức nhưng lớn lắm. Chương 59, chữa khỏi chậm rãi, Tần Vũ Dương thân thể bắt đầu trở nên đỏ lên, tựa như là một cái than lửa. Tần Vũ Dương bản thân cũng rất giống là thừa nhận thống khổ to lớn, hàm răng cần yếu, chau mày, nhưng là trên người hắn lại là không tiếp tục xuất hiện mồ hôi, bởi vì mồ hôi hiện tại cũng bị bốc hơi. Diệp Phi nhìn chằm chằm Tần Vũ Dương bộ mặt, nhìn xem Tần Vũ Dương khuôn mặt đã là từ đỏ chuyển biến thành màu trắng, hắn đột nhiên mở ra Tần Vũ Dương vùng đan điền khối kia thuốc cao, sau đó lấy ra một cây thô to kim châm, đối Tần Vũ Dương đan điền đâm xuống. Đan điền là một võ giả trọng yếu nhất bộ vị, nếu là bị thương nặng, khả năng một thân tu vi liền phế đi. Diệp Phi lần này đâm đi xuống, cùng lúc trước đâm Hùng Lao phu nhân trái tim đồng dạng, đều là mười phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành tai nạn. Suy, theo cái này kim châm đâm đi xuống, một tiếng khí lưu dâng trào thanh âm vang lên, sau đó cái này một cây kim châm phía trên đột nhiên ở giữa bốc cháy lên một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm.
nương theo lấy cái này xích hồng sắc hỏa diễm, tinh hà tính toán giao diện xuất hiện trị liệu thành công nhắc nhở. Diệp Phi thấy thế, lùi lại hai bước, thật dài thở ra một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tần Vũ Dương trong thân thể độc tố, lấy hỏa diễm hình thức tiêu đốt ra, tiếp xuống chỉ cần lại từ từ điều dưỡng mấy lần, hẳn là liền không có vấn đề lớn. Tần Vũ Dương trên đan điền cái này kim châm một mực tiêu đốt có nửa giờ mới dập tắt, Tần Vũ Dương nguyên bản xích hồng thân thể cũng lần nữa khôi phục thành bình thường nhan sắc. Diệp Phi tiến lên trước tiên đem trên đan điền cái này thô to kim châm cho rút ra, sau đó lại chậm rãi đem cái khác kim châm rút ra. Nhìn thoáng qua Tần Vũ Dương, Diệp Phi phát hiện hắn đã hôn mê. Vừa rồi phen này trị liệu độc tố mức độ lớn nhất bộc phát, Tần Vũ Dương đương nhiên sẽ không dễ chịu. Diệp Phi ra khỏi phòng, đối Bích Lam nói: "Ngươi đi vào giúp Tần trưởng quỹ xoa một chút thân thể, mặc quần áo tử tế đi." "Vâng." Bích Lam lên tiếng, đi vào gian phòng. Diệp Phi mình thì là đặt mông ngồi ở đại sảnh trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần một chút. Vừa rồi hắn cũng hao phí cực lớn tinh lực, hết sức yếu ớt. Xem ra, ta vẫn là đến mau chóng tăng thực lực lên, bằng không mà nói, thực lực quá yếu, trị liệu thân thể đều không thể tiếp nhận. Diệp Phi quyết định chờ ổn định lại, liền đem kia một giọt chân long tinh huyết cho dung hợp. Diệp Phi một mực tại nơi này ngồi xuống trời tối, đợi đến hắn mở mắt thời điểm, phát hiện Tần Vũ Dương đã là đứng trước mặt của hắn. Lúc này Tần Vũ Dương sắc mặt còn rất yếu ớt, nhưng là tinh thần của hắn lại là vô cùng phấn chấn. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong thân thể của hắn độc tố đã là cơ hồ thành trừ sạch sẽ, loại kia hỏa diễm đốt người cảm giác không còn có. Diệp Phi lại là thật đem hắn hoàn toàn chữa trị. Nhìn thấy Diệp Phi tỉnh lại, Tần Vũ Dương trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Phi trước mặt, kích động nói: "Đa tạ đại sư tái tạo tri ân." Diệp Phi gặp cái này đã từng mình coi là nhân sinh mục tiêu cuối cùng Tần Vũ Dương lại là quỳ gối trước mặt mình, nhịn không được cảm giác cuộc sống vô thường. "Đứng lên đi." Diệp Phi tùy ý khoát tay áo, nói: "Trong thân thể ngươi tuyệt đại bộ phận độc tố đã là khu trừ, nhưng là còn có một số lưu lại. Có rảnh ta còn phải cho ngươi thi mấy lần châm mới được." "Đúng đúng, đại sư vất vả." Tần Vũ Dương kích động đứng người lên, nói: "Có thể gặp được đại sư là ta cả đời này may mắn lớn nhất." Diệp Phi nghe vậy, cũng là đứng người lên, bày ra một bộ trang bức tư thế, nói: "Đây cũng là ngươi cùng ta hữu duyên, bằng không mà nói, coi như ngươi có lại nhiều tiền tài, nếu như cùng ta vô duyên, ta cũng sẽ không ra tay." "Đúng đúng." Tần Vũ Dương liên tục gật đầu, nói: "Đại sư, ta biết ngài trướng mắt tiền tài, cho nên ta đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật làm tiền biếu." "Lễ vật?" Diệp Phi nghe vậy, lông mày nhướng lên, lại là mười phần trang bức mà nói: "Ta nói, đã thu ngươi biệt viện, liền xem như tiền xem bệnh, ngươi không cần lại cho ta cái gì. Đây chẳng qua là đang hạ một điểm tâm ý, còn hy vọng đại sư không muốn chối từ, đại sư đối ta ân cùng tái tạo, nếu như đại sư không thu phần lễ vật này, trong lòng ta luôn luôn khó có thể bình an. Huống hồ, đại sư giúp ta chữa khỏi bệnh dữ, thứ này ta cũng không cần." Tần Vũ Dương đương nhiên sẽ không coi là thật liền đem lễ vật thu hồi đi, trực tiếp xuất ra một cái màu lam trong suốt bình nhỏ, hai tay đưa cho Diệp Phi. "Ừm, đây là cái gì?" Diệp Phi cầm lên bình nhỏ, lật qua ngược lại đi qua nhìn một chút. "Băng tinh." Rất nhanh, Diệp Phi nhìn thấy tinh hà giao diện bắn ra đến nhắc nhở, lập tức lấy làm kinh hãi. Thứ này, nhưng cũng là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, liền xem như không bằng chân long tinh huyết, cũng không kém là bao nhiêu. Người trước kia chính là dựa vào thứ này chỉ hoán độc tố. Diệp Phi bỗng nhiên minh bạch, Tần Vũ Dương trước kia một mực dựa vào cái này băng tinh cộng thêm đối với nữ nhân phát tiết đến chỉ hoán độc tố ăn mòn. Nhưng là, cái này cũng thật sự là quá bại gia. Đây chính là băng tinh a, Tần Vũ Dương lại là lấy ra làm phòng dự vật. Xem ra, mình vẫn là tâm quá tốt rồi a, hẳn là lại hung hăng làm thịt hắn dừng lại. "Không tệ." Tần Vũ Dương gật gật đầu, nói: "Nếu như không có cái này băng tinh, ta chỉ sợ là cũng sớm đã chết rồi. Hiện tại, ta bệnh dữ tiêu trừ, rốt cuộc không cần đến cái này băng tinh, liền đưa cho Diệp đại sư tốt. Diệp đại sư luyện dược, có thể sẽ cần đến." "Vậy được rồi, nếu là dạng này ta liền nhận." Diệp Phi đem băng tinh thu vào trong túi trữ vật, nói: "Sớm biết ngươi có thứ này, ta giúp ngươi trị liệu liền dễ dàng hơn nhiều. Đây càng nói rõ đại sư ý thuật cao minh." Tần Vũ Dương cười nói: "Tốt, ta trước hết không nhiều chờ đợi, bận rộn một ngày, ta cũng phải đi nghỉ ngơi một chút." Diệp Phi cái này cũng liền cáo từ. "Ta đưa Diệp đại sư đi kia một chỗ biệt viện." Tần Vũ Dương chủ động nói. "Không cần, ngươi để Lưu đại tráng mang ta tới là được rồi, chính ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ngươi bây giờ cái dạng này không nên đi lại." Diệp Phi cự tuyệt Tần Vũ Dương. "Kia, ta đưa Diệp đại sư xuống lầu." Tần Vũ Dương cũng biết mình hiện tại thích hợp tính dưỡng một chút, cũng không có cơ cầu. Đem Diệp Phi đưa ra đại môn, Tần Vũ Dương nói: "Ta ngày khác đi tiếp Diệp đại sư." "Tốt." Diệp Phi lên tiếng, bên kia có hỏa kế đã là đem Diệp Phi xích kim liệt hổ mang tới. "Diệp đại sư tốt toa kỵ." Tần Vũ Dương nhìn thấy cái này xích kim liệt hổ, cũng là nhịn không được khen. "Chịu đựng thay đi bộ mà thôi." Diệp Phi lại xếp vào một cái bước, sau đó nhảy lên xích kim liệt hổ phía sau lưng. Lưu đại tráng lần này cưỡi một con ngựa, từ phía trước dẫn dắt Diệp Phi đi kia một chỗ biệt viện. Lưu đại tráng cái này một con ngựa mặc dù cũng coi là ngựa tốt, nhưng là tốc độ cùng xích kim liệt hổ so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Diệp Phi khống chế lấy xích kim liệt hổ theo ở phía sau, cảm giác xích kim liệt hổ chính là tại tản bộ, căn bản cũng không có chạy. Kia một bộ biệt viện cách nơi này cũng không phải là rất xa, đi có mười mấy phút, Lưu đại tráng chính là chỉ vào một chỗ trên ngọn núi thấp xây dựa lưng vào núi một tòa nhìn diện tích có chân sân bóng lớn như vậy biệt viện nói ra: "Diệp đại sư, nơi này chính là..." "Ta đi." Diệp Phi nhìn thấy ngôi biệt viện này, nhịn không được hung ác lấy làm kinh hãi. Mặc dù hắn nghĩ tới Tần Vũ Dương cho hắn biệt viện khả năng có giá trị không nhỏ, nhưng là cũng không nghĩ tới lại là như thế lớn, như thế xa hoa một tòa biệt viện.
Mặc dù bọn hắn bây giờ cách còn rất xa, nhưng là liền đã đó có thể thấy được, cái này biệt viện kiến trúc to lớn mà lộng lẫy, trong đó lâm viên, đình đài vô số, liền xem như Diệp gia chủ thể bị lạc, đều không có như thế khí phái. Bộ này biệt viện, chỉ sợ là đến mấy ngàn vạn hai hoàng kim a. Diệp Phi rung động đạo: "Ta nghe nói, trưởng quỹ mua một bộ này biệt viện, hao tốn hơn một thước hai hoàng kim đâu." Lưu Đại Tráng đem ngôi biệt viện này thật sự là giá vị nói cho Diệp Phi, tốt như vậy thể hiện ra Tần Vũ Dương xuất thủ chi lớn. Chương 60, giá trị hơn một thước. "Ta đi." Diệp Phi nhịn không được bĩu môi, Diệp gia một năm thu nhập cũng không có nhiều như vậy. Xem ra, cái này Thiên Bảo Thương hội, thật không là bình thường thế lực á chờ đến biệt viện cổng. Diệp Phi phát hiện, viện này rơi so ở phía xa nhìn còn muốn lớn hơn. Lưu Đại Tráng xuống ngựa, gõ đại môn, bên trong rất nhanh có quản gia ra nên tiếp Diệp Phi. Tần Vũ Dương đáp ứng đem cái này trạch viện đưa cho Diệp Phi, liền rất nhanh thông chi đến nơi này quản gia, để bọn hắn làm tốt nên đón Diệp Phi chuẩn bị. "Diệp đại sư," Tần trưởng quý nói, "nơi này người hầu thị vệ vẫn như cũ lưu tại nơi này cung cấp ngài sai sự, miễn cho ngài lại đi phí sức tìm kiếm. Còn tiêu dùng của bọn họ, toàn bộ đều từ Tần trưởng quý bỏ ra." Lưu Đại Tráng lại đối Diệp Phi nói. Tần trưởng quý có lòng. Diệp Phi nhịn không được âm thầm gật đầu, Tần Vũ Dương làm việc quả nhiên là đầy đủ chu đáo, lại là liền những này đều đã nghĩ đến. "Bái kiến Diệp đại sư." Lúc này, cái kia quản gia tiến lên một bước, đi vào Diệp Phi trước người, khom mình hành lễ nói: "Tiểu nhân là cái này trong biệt viện quản gia, gọi là Lý Trung. Về sau liền từ tiểu hầu hạ Diệp đại sư, còn hy vọng Diệp đại sư thông cảm nhiều hơn tiểu chỗ thiếu sót." Diệp Phi nhìn thoáng qua cái này Lý Trung, phát hiện rõ ràng cũng là một cái khéo léo, am hiểu làm việc người, chính là gật đầu nói: "Tốt, về sau các ngươi cố gắng làm, ngoại trừ Tần trưởng quỹ cho các ngươi phát tiền lương, ta còn sẽ có thưởng." "Đa tạ Diệp đại sư." Lý Trung lập tức đại hỉ. "Về sau cũng đừng gọi ta cái gì đại sư, kia là người khác xưng hô. Các ngươi liền gọi ta thiếu gia đi." Diệp Phi nghĩ nghĩ, đối Lý Trung nói: "Vâng, thiếu gia." Lý Trung lập tức ứng tiếng nói. Diệp Phi tiến vào cái này biệt viện bên trong, có thị vệ đem xích kim liệt hổ tiếp nhận đi chiếu khán, Lý Trung thì là mang theo Diệp Phi đem cái này biệt viện cho dạo qua một vòng, giúp hắn giới thiệu biệt viện tình huống. Một đường đi xuống, Diệp Phi phát hiện cái này biệt viện đích thật là so Diệp gia chủ thể viện lạc còn muốn càng thêm xa hoa rất nhiều, khắp nơi cho thấy một loại ung dung cao quý. Nơi này sân luyện công, vùng luyện công cũng đều tu kiến quy cách vô cùng cao, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, có thể để Diệp Phi thỏa thích ở đây tu luyện. "Hôm nay ta liền đem cái này chân long tinh huyết dung hợp đi, dung hợp cái này chân long tinh huyết, thể chất của ta liền có thể tăng lên rất nhiều." Diệp Phi quyết định, buổi tối hôm nay hảo hảo tu luyện một phen. Để mấy tên hộ vệ tại tu luyện thất bên ngoài trấn giữ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, sau đó, Diệp Phi chính là bắt đầu chuẩn bị một cái nồi lớn, để vào thanh thủy, dưỡng liệu, nấu chín. Một mực nấu có một canh giờ, Diệp Phi đem kia một giọt chân long tinh huyết lấy ra, bột một tiếng bóp nát bên ngoài màu lam băng tinh, một ngụm đem chân long tinh huyết cho nuốt đi vào. Về sau, Diệp Phi bụt một tiếng nhảy vào nồi lớn bên trong, ở trên người các đại huyệt khiếu quấn lên 36 cái kim châm, bắt đầu tu luyện. "Giống." Một phút về sau, Diệp Phi hai mắt đột nhiên ở giữa trở nên đỏ bừng, hắn phát ra một tiếng nột ngạt gầm thét, cái này tiếng giống tựa như là một con dã thú gào thét. Diệp Phi trên thân cơ bắp bắt đầu không ngừng phát ra từng trận chấn động, tựa như là giống như bị chạm điện. Mà Diệp Phi trong thân thể, lúc này ngũ tạng lục phủ đều tại phát sinh lấy biến hóa, huyết dịch sôi trào, tế bào không ngừng tái sinh. "Ngao." Chân long tinh huyết bên trong lực lượng khổng lồ để Diệp Phi cảm giác thân thể của mình cơ hồ muốn nổ tung. Nếu như không phải trước đó dùng kim châm kích thích trên thân 36 chỗ huyệt thiếu, đồng thời có thần ngục luyện thể quyết pháp môn tu luyện, Diệp Phi hiện tại chỉ sợ sớm đã là bạo thể mà chết. Chân long tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng, kia là cường đại cỡ nào? Bình thường phàm nhân căn bản là không có cách ngăn cản. "Tinh Hà, ngươi không phải nói ta dung hợp cái này chân long tinh huyết không có nguy hiểm gì sao?" Diệp Phi lúc này đau đớn đau đến không muốn sống, so trước đó luyện thể đau đớn vượt qua mấy lần. "Là không có nguy hiểm gì, nhiều lắm thì đau nhức một chút thôi, ngươi đã đem thần ngục luyện thể quyết tu luyện thành đệ nhất trọng, chắc chắn sẽ không chết." Tinh Hà hồi đáp. "Ta ít đi, loại cảm giác này so chết còn khó chịu hơn a." Diệp Phi trong lòng quát, nếu như không có thụ, sao có thể gọi luyện thể đâu? Thần ngục luyện thể quyết, tên như ý nghĩa, chính là muốn tại luyện ngục bên trong trùng sinh, thành tựu vô thượng thần thể. Tinh Hà nói. Diệp Phi hiện tại đau tư duy đã là có chút hỗn loạn, liên tâm thảo luận lời nói đều nhanh không làm được. "Ngươi không ngại suy nghĩ một chút Mặc Như Yên, thống khổ hẳn là sẽ giảm bớt một điểm." Tinh Hà đề nghị. "Không cần ngươi nói." Diệp Phi cắn chặt hàm răng, hiện tại, hắn một mực đang nghĩ lấy Mặc Như Yên, nhưng là làm sao cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Loại thống khổ này để suy nghĩ của hắn đều nhanh dừng lại. Linh hồn khuyên thai ngọc hồn lực góp nhặt không sai biệt lắm, ngươi trước tiên đem linh hồn khuyên thai ngọc treo ở trên thân, có thể cảm giác được linh hồn của nàng khí tức, ngươi hẳn là sẽ dễ chịu một điểm. Tinh Hà lại nói. "Tốt a, ta thử một chút." Diệp Phi phí đi to lớn khí lực, mới đem linh hồn khuyên thai ngọc lấy ra, treo ở trên cổ của mình. Sau đó, hắn đem tinh thần lực chậm rãi thăm dò vào khuyên thai ngọc bên trong, lập tức, hắn giống như là cùng Mặc Như Yên thành lập linh hồn kết nối, giống như nàng ngay tại bên cạnh mình. Thậm chí, Diệp Phi đều có thể cảm giác được nàng nhịp tim. Cảm nhận được Mặc Như Yên khí tức, Diệp Phi lập tức cảm giác trong lòng ấm áp, loại kia vô hạn thống khổ hoàn toàn chính xác tựa như là hạ thấp rất nhiều. Diệp Phi tưởng tượng thấy mình đem Mặc Như Yên ôm trong ngực của mình, loại kia ôn nhu khí tức, để Diệp Phi trong lòng tràn đầy vô hạn động lực. "Như Yên còn đang chờ ta, ta nhất định phải tiến lên." Diệp Phi cắn chặt răng, trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Dung hợp quá trình, 10 phần dài dằng dặc, mấy canh giờ về sau, thời gian đã là đến nửa đêm, Diệp Phi đau hôn mê bất tỉnh. Trong ngộng, Diệp Phi phát hiện mình đưa thân vào một cái kỳ quái không gian bên trong, cùng lần trước trong ngộng nhìn thấy Mặc Như Yên đồng dạng.
Như Yên.
Diệp Phi thử kêu một tiếng.
Diệp Phi.
Rất nhanh, một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ trong bóng tối xuất hiện, một chút nhào vào Diệp Phi trong ngực, chính là Mặc Như Yên. Vừa mới vừa vào mang, Mặc Như Yên liền dịu rít khóc ồ lên.
Thế nào?
Như Yên, ngươi thụ khi dễ sao?
Diệp Phi lập tức hoảng hốt.
Không có.
Mặc Như Yên giơ lên khuôn mặt nhỏ, một đôi ngập nước mắt to bao hàm thâm tình nhìn xem Diệp Phi, nói, ta chỉ là rất nhớ ngươi.
Ta cũng nhớ ngươi.
Diệp Phi nhẹ nhàng đuốt một cái Mặc Như Yên xinh xắn cái mũi nhỏ, đầy mắt chịu mến.
Diệp Phi, chúng ta bây giờ là ở đâu?
Là ta đang nằm mơ sao?
Mặc Như Yên hỏi Diệp Phi.
Không, đó cũng không phải chính ngươi đang nằm mơ, mà là chúng ta linh hồn trong mộng gặp nhau.
Diệp Phi nói, ngươi linh hồn khuyên thai ngọc tại ta chỗ này, ta góp nhặt đầy đủ hộ lực, liền có thể cùng ngươi trong mộng gặp nhau một lần.
Thật sao?
Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng chỉ là ta đang nằm mơ đâu.
Mặc Như Yên nghe nói có thể thường xuyên cùng Diệp Phi gặp nhau, lập tức cao hứng lên.
Ngươi gần nhất thế nào?
Tại Đế Đô sinh hoạt được không?
Diệp Phi cùng Mặc Như Yên sóng vai ngồi cùng một chỗ, trò chuyện.
Mặc Như Yên rất vui vẻ, líu díu đối Diệp Phi nói không ngừng, kể rõ nàng tại Đế Đô sinh hoạt.
Diệp Phi mang trên mặt điểm tĩnh tiểu dung, lặng lặng nghe, ngẫu nhiên nói một đôi lời.
Dạng này, mặc dù Diệp Phi còn đang thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng trong lòng luôn luôn có một dòng nước gấm chống đỡ lấy hắn, để hắn có thể nhịn nhận qua đi.
Ước chừng là mười mấy phút, hồn lực hao hết, Diệp Phi từ trong mộng ra, không cách nào lại cùng Mặc Như Yên gặp gỡ.
Diệp Phi tiếc hận thở dài một cái, nhưng là cùng Mặc Như Yên gặp mặt một lần, trong lòng của hắn so nhu tình tràn ngập, ý chí trở nên cực kỳ kiên định, vận chuyển thần ngục luyện thể quyết pháp môn, khắc khổ rèn đúc thân thể.
Chương 61, về nhà đương buổi sáng tia nắng đầu tiên chiếu vào thời điểm, Diệp Phi từ nồi lớn bên trong đứng lên.
Lúc này Diệp Phi, dáng người so trước đó cao ước chừng có 5 cm, bắp thịt cả người trôi chảy, khuôn mặt như là đao tước, trong đôi mắt tản mát ra một cỗ thần quang, tựa như là một con nằm yên dã thú.
Tựa như là trở nên đẹp trai thật nhiều a.
Diệp Phi nhìn xem trong nước cái bóng của mình, phát hiện thân hình của mình cùng khuôn mặt đều phát sinh không nhỏ biên độ biến hóa. Đây chính là thần ngục luyện thể quyết hòa tan chân long tinh huyết hiệu quả. Hiện tại, Diệp Phi thể chất so trước đó cường đại mấy lần. Từ nồi lớn bên trong nhảy ra, Diệp Phi trần như nhộng đi tới buồng luyện công một khối khảo thí lực lượng thạch địa phía trước.
Bành!
Diệp Phi một quyền đánh tới, cái này thạch địa phía trên lập tức dâng lên 3 cái lớn ngăn chứa, còn có một cái ô nhỏ tử.
3 vạn 1 ngàn cân.
Diệp Phi nhịn không được lấy làm kinh hãi, hắn lực lượng lại là đạt đến 3 vạn 1 ngàn cân.
Dưới tình huống bình thường, thuần nguyên cảnh võ giả có thể đánh ra 2 vạn cân lực lượng cũng đã là rất đáng gờm rồi. Diệp Phi bây giờ còn chưa có đạt tới thuần nguyên cảnh, chỉ là đạt đến luyện thể đỉnh phong, lại là liền có thể đánh ra 3 vạn 1 ngàn cân lực lượng, thật sự là quá mức biến thái.
Cái này thần ngục luyện thể quyết thật sự là kỳ diệu, đạt đến đệ nhị trọng, lại là liền có thể có được lực lượng như vậy.
Diệp Phi trong lòng phấn chấn vô cùng.
Đương nhiên, cái này cùng chân long tinh huyết cải biến thể chất của ta cũng có quan hệ.
Diệp Phi nhìn xem trên người mình cơ bắp đường cong, đối với mình hiện tại thân thể 10 phần hài lòng.
Dung hợp chân long tinh huyết, Diệp Phi hiện tại cũng có thể coi là long thể.
Chờ qua một đoạn thời gian nữa, ta đem những cái kia băng tinh cũng cho dung hợp, đến lúc đó, trong cơ thể của ta liền có thể thêm ra một chút băng thuộc tính, mà không còn là không thuộc tính.
Diệp Phi thầm nghĩ.
Tinh Hà, giúp ta tính toán một chút, ta lúc nào có thể dung hợp băng tinh?
Diệp Phi hỏi Tinh Hà.
Những vật này đều không phải tùy tiện dung hợp, nếu là không được pháp, khả năng trực tiếp sẽ đem mình cho tìm đường chết.
Ngươi ít nhất phải đạt tới thuần nguyên cảnh mới có thể dung hợp băng tinh.
Bằng không mà nói, thân thể của ngươi không thể thừa nhận.
Tinh Hà tính toán một chút về sau, nói:
"Thuần nguyên cảnh a, tựa hồ cũng không xa."
Diệp Phi cảm thụ được trong thân thể siêu cấp lực lượng, trong lòng tràn ngập ước mơ.
Ta lựa chọn luyện thể con đường, phương thức tu luyện liền sẽ cùng những người khác khác biệt, đồng dạng là đạt tới thuần nguyên cảnh, ta sẽ so luyện khí võ giả muốn khó khăn rất nhiều.
Bất quá, một khi đạt đến thuần nguyên cảnh, ta cũng so với bọn hắn sẽ có càng nhiều ưu thế.
Đến lúc đó, trong cơ thể ta chân nguyên có thể trực tiếp hòa tan vào thân thể cơ bắp, tạng phủ cùng xương cốt bên trong, gia tăng thân thể cường độ. Đây là luyện khí võ giả không cách nào làm được.
Diệp Phi đối với mình lựa chọn luyện thể con đường này, cảm thấy 10 phần may mắn.
Mặc dù lúc bắt đầu sẽ 10 phần gian nan, nhưng đã đến đằng sau sẽ thập phần cường đại.
Mặc quần áo xong, từ buồng luyện công bên trong ra, quản gia Lý Trung đã là chờ ở chỗ này.
Thiếu gia, ta đã để bọn hắn chuẩn bị xong bữa sáng.
Lý Trung đưa cho Diệp Phi rửa mặt khăn nóng, không người nói.
Tốt.
Diệp Phi lông mày dương lên, cái này Lý Trung làm việc thật sự chính là rất chú đáo.
Bị người hầu hạ cảm giác, chính là thoải mái. A Diệp Phi lau một cái mặt, đi tới dùng cơm địa phương, phát hiện nơi này đã là chuẩn bị mười mấy dạng bữa sáng.
Thiếu gia, không biết ngài thích ăn cái gì, cho nên ta đặc biệt chuẩn bị mười mấy loại.
Lý Trung Ân cần cho Diệp Phi giới thiệu mỗi một loại bữa sáng.
Diệp Phi nhìn xem những ngày bữa sáng, khẩu vị mở rộng, lang thôn hổ yết toàn bộ đều nuốt xuống dưới, còn không có ăn no.
Luyện thể vốn chính là 10 phần tiêu hao tinh lực, cho nên cần đại lượng bổ sung dinh dưỡng.
Lý Trung nhìn thấy Diệp Phi toàn bộ ăn sạch bữa sáng, nhịn không được có chút xấu hổ, nói xin lỗi, thật xin lỗi thiếu gia, ta hôm nay chuẩn bị bữa sáng ít.
Không sao, ta cũng ăn không sai biệt lắm.
Ta hôm nay phải đi ra ngoài một bận, ban đêm chưa chắc trở về. Liệt hổ ngươi cho ta cho ăn tốt, muốn mua thức ăn tốt nhất, không muốn để nó đói bụng.
Diệp Phi dặn dò Lý Trung một phen.
Hôm nay hắn muốn về nhà đi một chuyến, không thể cưới liệt hổ.
Vâng, thiếu gia, ta để ý tới.
Lý Trung không người nói.
Diệp Phi ra biệt viện, quay đầu nhìn thoáng qua cái này to lớn tường viện, trong lòng nhịn không được một hồi cảm giác thành tựu.
nơi này đã là hắn. Hừ hừ lấy ca khúc, Diệp Phi một đường hướng về Diệp gia mà đi. Mặc dù Diệp Phi đã không còn là trước kia linh hồn, nhưng là cỗ thân thể này rất nhiều cảm giác cũng đều là giữ lại. Diệp Phi đối với nơi này xuất sinh địa phương, cùng cỗ thân thể này phụ mẫu đều có rất sâu tình cảm. Một đường lắc lư khoảng chừng một canh giờ, Diệp Phi mới đi đến được Diệp gia. Cỗ thân thể này rời đi Tinh Hải Thành cũng có nhanh 2 năm, Tinh Hải Thành rất nhiều nơi biến hóa rất lớn, cho nên hắn nhìn nhiều một chút. Nhìn xem Diệp gia kia cao lớn môn lâu, trước kia cỗ thân thể này sẽ sinh ra cao cao tại thượng ngưỡng mộ cảm giác, nhưng là hiện tại, Diệp Phi biệt viện môn lâu đều so khí phái này. Cho nên, Diệp Phi đối với Diệp gia đã không còn có trước kia cái chủng loại kia kính sợ cảm giác. Cái đại môn này, không phải hắn dạng này chi thứ tử đệ có thể đi vào. Diệp Phi vây quanh cửa hồng, tiến vào Diệp gia trong đại viện, hướng về nhà mình chôn nơi hẻo lánh mà đi. Diệp gia tại Tinh Hải Thành cắm rễ đã có thật nhiều năm, chiếm cứ một mảng lớn rộng lớn thổ địa, viện lạc ngàn trọng. Nhưng là, những này viện lạc lại không phải đều là như vậy trắng lệ. Ngoại trừ đích hệ tử đệ và ở chủ thể viện lạc, cái khác chi thứ tử đệ chỗ ở đều là 10 phần đơn sơ, so khu ổ chuột không khá hơn bao nhiêu. Cửa hông nơi này, thậm chí liền thủ vệ cũng không có, Diệp Phi trực tiếp liền dậm chân đi vào. Lúc này là sáng sớm, lui tới Diệp gia tử đệ rất nhiều, nhưng là cũng không có người nhận ra Diệp Phi. Diệp Phi đã là 2 năm chưa có trở về, tướng mạo, dáng người, khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn, nếu như bọn hắn không phải cùng Diệp Phi rất quen, đương nhiên là sẽ không nhận ra. Diệp gia khai chi tán Diệp mấy trăm năm, Tinh Hải Thành bản gia nhân khẩu nơi đây tổng số liền đạt đến mấy vạn người, nếu là lại thêm cái khác chi nhánh tử đệ, sợ là có 10 vạn người. Cho nên, nhiều người như vậy cùng một chỗ, có ít người lẫn nhau ở giữa không quen biết, cũng thuộc về bình thường. Diệp Phi dựa theo ký ức hướng về nhà mình chỗ tiểu viện mà đi, vượt qua mấy đầu tĩnh mịch cái hẻm nhỏ, Diệp Phi đi tới một tòa nhìn 10 phần lùi bại trạch viện phía trước. Cái này một tòa trạch viện tường viện chỉ là phổ thông tường đất, chỉ có cao cỡ nửa người, căn bản chỉ là một cái bài trí. Về phần cửa sân, chỉ là 2 khối tấm ván gỗ, căn bản cũng không có thể xem như đại môn. Trong sân có 3 gian phòng, một tòa chính phòng, còn có 2 cái sương phòng. Chính phòng nhìn hợp quy tắc một chút, mặc dù đơn sơ, nhưng là quản lý 10 phần sạch sẽ, 2 tòa sương phòng thì là tổn hại 10 phần nghiêm trọng, nhiều lắm là có thể che gió che mưa thôi. Nơi này chính là nhà. Diệp Phi nhắc lên nhà chữ này, trong lòng nhịn không được có chút lòng chua xót. Kiếp trước thời điểm, hắn tại lúc còn rất nhỏ phụ mẫu liền bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, hắn đi theo mãi mãi lớn lên, về sau mãi mãi cũng đi, nhà cũng liền không có. Đến thế giới này, mặc dù nơi này 10 phần lùi bại, nhưng là cũng là hắn nhà. Trong lòng của hắn, nhịn không được dâng lên một vòng cảm giác ấm áp. Người tìm ai? Chính phòng bên trong truyền đến thanh âm của một nữ tử. Diệp Phi khẽ giật mình, nghe ra đây là mẫu thân Lý Quế Chi thanh âm. Có chút hít một hơi, phòng ngừa mình bởi vì cảm xúc kích động mà hạ xuống nước mắt, Diệp Phi cất bước tiến vào trong viện, cao giọng nói, "Nương, ta trở về." Ba. Trong phòng truyền đến một tiếng thứ gì ngã nát thanh âm. Ngay sau đó, một thân ảnh đội vã từ bên trong chạy ra, là một cái diện mục tang thương tiểu thụy phụ nữ trung niên. Cái này phụ nữ lúc còn trẻ cũng coi là so sánh có tư sắc, nhưng là sinh hoạt gánh nặng, để nàng sớm liền đã mất đi phương hoa. Chương 62, giản dị phụ mẫu mẹ. Diệp Phi nhìn xem cái này giản dị nữ nhân, lại kêu một tiếng. "Diệp Phi, ngươi trở về." Lý Quế Chi hốc mắt rưng rưng, mấy bước đi tới, từng thanh Diệp Phi ôm trong ngực, ô ô khóc lên. "Nương, khóc cái gì a, ta không phải trở về mà." Diệp Phi ngoài miệng nói như vậy, hốc mắt cũng là có chút đỏ lên. "Còn khóc cái gì? Ngươi cái thằng danh con, 2 năm không trở lại cũng không tới phong thư." Lý Quế Chi khóc một hồi, đứng lên, đối Diệp Phi mắng. "Không phải hôn không tốt nhà, sợ trở về cho các ngươi mất mặt." Diệp Phi ăn ngay nói thật, bình thường bên ngoài hôn không tốt, cũng không nguyện ý về nhà. Cũng không phải là bọn hắn quên cái nhà này, mà là sợ trở về cho phụ mẫu mất mặt. Vậy liên cả một đời không trở lại. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài hôn có được hay không, nơi này đều là nhà của ngươi. Lý Quế Chi biết mình nhi tử là cái gì đức hạnh, cũng không có trông cậy vào hắn có thể hôn tốt bao nhiêu. "A, con ta dáng rất tuấn." Lý Quế Chi lúc này cẩn thận chu đáo Diệp Phi gương mặt, phát hiện Diệp Phi khuôn mặt so trước kia tuấn lãng rất nhiều. "Không có cách, ai bảo là con của ngài đâu, không dài đến tuấn một điểm không phải cho ngài mất mặt." Diệp Phi trêu chọc nói. "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, trêu chọc lao nương ngươi." Lý Quế Chi lại đánh Diệp Phi cái mông một bàn tay, nói, "Còn không có ăn cơm đi, nương nấu cơm cho ngươi." Diệp Phi lúc đầu muốn nói ăn, nhưng là bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cố khát vọng, muốn ăn Lý Quế Chi làm cơm, thế là liền lên tiếng. Tại nhà chính bên trong ngồi, Diệp Phi nhìn xem trong nhà bài trí, cảm giác ở lại đây so tại mình tòa kia biệt viện muốn dễ chịu hơn nhiều. Tòa kia biệt viện mặc dù là trắng lệ, cái gì cần có đều có, nhưng là hết thảy nhưng đều là lạnh như băng. Mà nơi này thì là để trong lòng cảm thấy ấm áp. Không bao lâu, Lý Quế Chi làm một chén lớn trước kia cỗ thân thể này thích ăn nhất mặt bưng tới. Diệp Phi cũng không quan tâm bỏng, hô lô một hồi liền ăn một cái út sấp. Lý Quế Chi không ngừng ở bên cạnh gọi chậm một chút, quỷ chết đói đầu thai. Ăn cơm xong, Diệp Phi hỏi, "Nương, cha ta đâu?" "Hắn mỏ bên trên làm rút, ban đêm trở về." Lý Quế Chi nói. "Đi mỏ bên trên làm rút?" Diệp Phi khẽ giật mình, nói, "Cha không phải làm hộ vệ sao? Làm sao đi mỏ bên trên làm rút rồi?" Diệp Phi cố thân thể này thiên phú không tốt, cha của hắn thiên phú cũng, nhưng là cha của hắn so với hắn mạnh hơn một chút, miễn cưỡng đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng, có thể tại Diệp gia làm hộ vệ, một tháng thu nhập cũng còn có thể. "Cha ngươi hắn ra ngoài thời điểm không cẩn thận té gãy một cái chân, không thể làm hộ vệ, cho nên liền đi mỏ bên trên làm rút." Lý Quế Chi ngôn từ ở giữa né tránh, rõ ràng ở trong đó có nội tình gì.
Diệp Phi nhíu mày, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Lý Quế Chi không nói, khẳng định là có cái gì nan ngôn chi ẩn, hắn lại tìm những người khác nghe ngóng liền tốt. Hiện tại hỏi, khả năng câu lên Lý Quế Chi chuyện thương tâm. Người những năm này ở bên ngoài thế nào? Có hay không chân thật tìm phần sự tình làm, vẫn là khắp nơi chơi bời lêu lổng? Lý Quế Chi lúc này hỏi Diệp Phi. Lý Quế Chi nói chơi bời lêu lổng, đã là cho Diệp Phi mặt mũi. Nếu như không dễ nghe một điểm nói, Diệp Phi đây là hãm hại lừa gạt, ở đâu là chơi bời lêu lổng a khụ khụ, nương, kia là trước kia, ta hiện tại đã không như vậy. Diệp Phi có chút ngượng ngùng nói, mặc dù Diệp Phi hiện tại là một cái chân chính luyện dược sư, nhưng là hãm hại lừa gạt sự tình hắn vẫn là không làm thiếu, cũng tỉ như hố Doan gia, phụ Tần Vũ Lộ, gạt Lý Gia Hâm, Mặc Như Yên cùng Hùng Phỉ Phỉ, lừa Tần Vũ Dương rất nhiều dược liệu. Cho nên, hắn nói chuyện thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút đỏ mặt. Nhìn xem Diệp Phi cái biểu tình này, Lý Quế Chi liền biết, chính mình cái này nhi tử vẫn là bộ kia đức hạnh. Khẽ thở dài một cái một tiếng, Lý Quế Chi nói, Diệp Phi à, ngươi cũng trưởng thành, chúng ta không cầu ngươi phụng dưỡng chúng ta, chỉ cầu chính ngươi cũng có thể lập gia đình lập cái nghiệp, để chúng ta có một ngày nếu quả như thật chết rồi, cũng có thể an tâm. Nghe được Lý Quế Chi lời này, Diệp Phi cảm động cơ hồ muốn khóc lên. Mặc dù cùng Lý Quế Chi tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Diệp Phi trong lòng đã là nhận định cái này nương. Lý Quế Chi giản dị, cùng hắn kiếp trước mụ mụ đồng dạng. Nương, ta biết, ngài yên tâm đi, ta hướng ngài cam đoan, ta nhất định sẽ không lại để ngài cùng cha thất vọng. Diệp Phi thành khẩn nói. Như vậy cũng tốt. Lý Quế Chi nhìn xem Diệp Phi vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hai mẹ con ở đây trò chuyện lên trời, Lý Quế Chi hai năm không gặp Diệp Phi, ngoài miệng lại nhải không ngừng cho Diệp Phi giảng thuật một chút chuyện nhà sự tình. Diệp Phi cũng vui vẻ đến nghe Lý Quế Chi giảng những này, nghe say sưa ngon lành, không chút nào cảm thấy nhàm chán. Đến lúc buổi tối, Diệp Phi phụ thân Diệp Hải Sơn trở về. Hải Sơn, ngươi xem ai trở về rồi? Lý Quế Chi đại hỉ lấy đối Lý Hải Đường núi. Hắc hắc, cha, ta trở về. Diệp Phi đứng người lên, đối Lý Hải núi cười hắc hắc nói. Diệp Hải Sơn sững sờ, nhìn về phía trong phòng, nhìn thấy Diệp Phi, toàn thân run lên, yên lặng vài giây đồng hồ, sau đó đống nhiên mắng to, ngươi cái thằng dành con còn biết trở về à? Diệp Phi thấy thế, theo bản năng hướng Lý Quế Chi sau lưng tránh. Đây là một loại quán tính, thời điểm trước kia, Diệp Phi trở về, Diệp Hải Sơn đều sẽ hung hăng đánh cho hắn một trận. Loại này bất tranh khí như tử, cái nào làm cha cũng sẽ không nương tay. Nhưng là lần này, Diệp Hải Sơn mặc dù mắng một câu, cũng không có tới đánh Diệp Phi. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn Diệp Phi có mười mấy giây đồng hồ, sau đó kéo lấy một cái chân, đi khập khênh tiến đến, tại trên ghế đầu ngồi xuống, đem một chén nước lớn rót xuống dưới. Trở về liền tốt. Cuối cùng, Diệp Hải Sơn chỉ nói một câu như vậy. Diệp Phi nhìn xem một màn này, lại là cơ hồ nước mắt chảy. Diệp Hải Sơn già, quẻ, không đánh nổi. Có lẽ, Diệp Hải Sơn cảm thấy mình đã đánh đủ rồi, nhiều năm như vậy, đánh nhiều lần như vậy, Diệp Phi vẫn là như thế, hắn lại đánh lại có thể có gì hữu dụng đâu. Mặc kệ đứa con trai này không có nhiều không chịu thua kém, nhưng là cái này dù sao cũng là con của hắn. Nhi tử còn có thể nhớ kỹ cái nhà này, còn biết trở về, cái này đầy đủ. Cha, ngài chân, là chuyện gì xảy ra? Diệp Phi hít một hơi thật sâu, đem nước mắt cho nghẹn trở về, hỏi Diệp Hải Sơn nói. Hắn biết, Diệp Hải Sơn đầu này chân, khẳng định có cố sự. Còn có thể chuyện gì xảy ra, quẹ bị cả nhắc, không đề cập nữa. Diệp Hải Sơn đối với chuyện này cũng là giữ kín như bưng. Diệp Phi nhíu mày, không tiếp tục hỏi. Diệp Hải Sơn mặc dù một mực không có lộ ra qua khuôn mặt tươi cười, nhưng là hôm nay rõ ràng cao hứng phi thường, uống một vò nhỏ rượu, hắn đã rất lâu không có uống nhiều như vậy rượu. Lần đầu tiên, hắn gọi Diệp Phi cũng bồi tiếp hắn cùng uống. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt rượu, lại cay lại sang, nhưng là Diệp Phi vẫn là bồi Diệp Hải Sơn uống không ít. Ngày thứ hai, Diệp Phi một mực ngủ thẳng tới đã khuya mới. Nhìn xem cái này đơn sơ phòng ốc, Diệp Phi cảm giác lại là như vậy ấm áp hài lòng. Diệp Phi đến nhà chính, phát hiện Lý Quế Chi đã là không có ở đây, nhưng là trong nồi đã cho hắn làm xong cơm. Diệp Phi hô lô toàn bộ ăn vào bụng, sau đó không có việc gì bắt đầu ở trong viện tu luyện lên môn kia Phong Ma Quyền. Nói thật ra, Diệp Phi thật không có cảm giác được cái này Phong Ma Quyền chỗ nào lợi hại, đánh nhau loạn thất bát ao, giống như là một người điên tại uống say loạn đả độc loạn. Nhưng là đã tinh hà nói môn quyền pháp này thích hợp hắn, hắn cũng chỉ có thể là trước tu luyện nhìn xem. Chương 63, bước hôn giữa trưa Lý Quế Chi trở về cho Diệp Phi làm một bữa cơm, sau đó liền lại muốn ra ngoài. Đưa ngươi đi làm cái gì a? Diệp Phi nghĩ Lý Quế Chi có thể nhiều cùng hắn một hồi, nhưng là Lý Quế Chi tựa như là vội vàng vàng có việc. Nương đi tác phường bên trong khe hở rắc ra, mỗi ngày có thể kiếm không ít tiền đâu. Lý Quế Chi vừa cười vừa nói. Khe hở rắc ra. Diệp Phi nhịn không được ngơ ngẩn. Hắn nhìn thoáng qua Lý Quế Chi hai tay, mới phát hiện Lý Quế Chi trên hai tay tràn đầy lỗ kim, không biết bị đâm giết nhiều lần. Diệp Phi lập tức cảm giác tim như bị lao cắt, nói, nương, ngươi trở đi, về sau có ta nuôi sống ngươi đây, không cần ngươi đi làm việc. Lý Quế Chi gặp Diệp Phi hiểu chuyện, trong mắt một hồi vui mừng, nói, nương bây giờ còn có thể làm, đương nhiên là liền muốn nhiều làm một điểm. Những năm này ta và người cha đã để dành được một chút tích xúc, chờ thêm hai ngày lại đi cùng láng giềng mượn một điểm, tốt nói với ngươi một cái nặng dâu. Ngươi niên kỷ không nhỏ, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi thành thân, lại cho ta sinh một cái mập mạp cháu trai, nương coi như lại khổ lại mệt mỏi cũng là đáng. Diệp Phi một hồi cái mũi mỏi như, nói, nương, những sự tình này ngươi cũng không cần quan tâm, ta đã có một vị hôn thê, ước định 3 năm về sau liền đi cưới nàng trở về. Vị hôn thê? Liền ngươi cái này tính tình, nếu có thể có vị hôn thê mới kỳ quái. 3 năm? ngươi còn nghĩ lại kéo 3 năm. 3 năm về sau ngươi cũng lớn bao nhiêu. Lý Quế Chi lại là không tin chút nào Diệp Phi, chỉ cho rằng hắn là đang lừa chính mình. Trước kia Diệp Phi, nói láo hết bài này đến bài khác, gạt người không nháy mắt, miệng bên trong cơ hồ không có lời nói thật. Ê! Diệp Phi không còn gì để nói, nương, là thật, không có lừa người, vị hôn thê của ta chỉ là hiện tại còn quá nhỏ, vừa mới 12 tuổi, làm sao cũng phải 3 năm về sau lại thành thân. 12 tuổi? Người cái tiểu hỗn đản. Lý Quế Chi hung hăng đá Diệp Phi một cước, nói, 12 tuổi tiểu nữ hải người cũng hạ thủ được. Không có. Cái này. Nương. Không phải như ngươi nghĩ. Diệp Phi cảm giác mình càng giải thích không rõ. Ngươi nói thật với ta, không có hỏng người ta tiểu nữ hải trong sạch ra. Lý Quế Chi bộ mặt tức giận chất vấn. Đương nhiên không có, ta làm sao có thể làm loại chuyện đó. Ta cùng nàng là thật tâm yêu nhau. Diệp Phi nói. Không có liền tốt. Lý Quế Chi thở dài một hơi, càng thêm kiên định cho Diệp Phi tìm vợ tín nhiệm, nói, thực tình yêu nhau cái dám, ngày mai ta tìm Vương Thẩm đi cho ngươi bảo đảm cái môi, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Lý Quế Chi sợ Diệp Phi thật đi trà đạp người ta 12 tuổi tiểu cô nương, cho nên quyết định lập tức liền làm chuyện này. Uy, nương, nương. Diệp Phi cảm giác mình hết đường chối cãi. Buổi chiều, Diệp Phi tiếp tục trong sân luyện quyền, đột nhiên mấy thân ảnh đi vào cửa viện, hét lớn, Diệp Phi, tiểu tử ngươi con mẹ nó trở về cũng không tới tìm chúng ta. Diệp Phi khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện là khi còn bé mấy cái đồng đảng, Diệp Cương, Trình Hải, Đà Minh, còn có Đầu Sát. Ai nha, là mấy người các ngươi. Diệp Phi nhìn thấy mấy tên này, cũng là hết sức thân mật. Trong óc của hắn, tràn đầy khi còn bé cùng mấy tên này thổi nhũ bức, nhìn lén nữ nhân tắm rửa hình tượng. Diệp Cương bọn người xông vào viện từ đến, Diệp Cương một quyền đánh vào Diệp Phi trên thân, nói, tiểu tử ngươi. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, Diệp Cương liền kêu thảm một tiếng, một hồi mánh vung nắm đấm của mình, nói, tiểu tử ngươi trên thân ẩn giấu thép tầm A. Không có A. Diệp Phi nhún vai nói, không có trên người của ngươi làm sao cứng như vậy. Diệp Cương vừa rồi đánh Diệp Phi một quyền, quả đấm mình cơ hồ đã mất. Hắc hắc, ta thực lực bây giờ tăng lên, thân rắn như thép, đương nhiên cứng rắn. Diệp Phi cười hắc hắc nói, tăng lên cái rắm, trên người ngươi một điểm chân khí ba động đều không có, khẳng định liền luyện khí cảnh nhị trọng cũng chưa tới. Trinh Hải một mặt xem thường đạo, được rồi, không nói những thứ này, Diệp Hàn đâu? Hắn làm sao không đến? Diệp Phi nhìn trong đám người thiếu một cái, nhịn không được hỏi, người ta hiện tại thế nhưng là luyện khí cảnh thất trọng võ giả, chỗ nào còn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hỗn? Diệp Cương hừ một tiếng, một mặt bất mãn nói, ồ. Hắn đạt đến luyện khí cảnh thất trọng, không tệ lắm. Diệp Phi lông mày nhướng lên, không nghĩ tới cái này hồi nhỏ tiểu đồng bọn lại là đạt đến luyện khí cảnh thất trọng. Diệp Hàng hiện tại bất quá 23 tuổi, cái tuổi này liền có thể đạt tới luyện khí cảnh thất trọng, đã có thể tính được là thiên tài. Dạng này thiên tài, Diệp gia khẳng định là sẽ dành cho tài nguyên, trọng điểm bồi dưỡng, địa vị tự nhiên không phải bọn hắn bọn này không có tiền đồ chút nào người bình thường có thể so sánh. Diệp Phi, 2 năm này ở bên ngoài hôn thế nào a? Đàm Minh lúc này hỏi. Liền như thế thôi. Diệp Phi cũng không có nhiều lời, hỏi ngược lại, các ngươi thế nào? Chúng ta vẫn là như cũ, bất quá, chúng ta đều đã là phá thân, ngươi đây, sẽ không vẫn là sử nam A. Đàm Minh cười hát hát hỏi. Diệp Phi lập tức một hồi xấu hổ, làm sao chỉ toàn có người hỏi mình vấn đề này A, ta đây chẳng qua là không nghĩ lấy đi phá, nếu là ta nghĩ phá, thử hử, một đống lớn tuyệt thế mỹ nữ trở lấy ta sủng hạnh. Diệp Phi nhớ tới mình cùng nhiều mỹ nữ như vậy mập mờ không rõ, kết quả lại là đều không có phá thân, trong lòng chính là cảm giác một hồi bất ức. Con mẹ nó, lần sau mặc kệ là cái nào mỹ nữ, chỉ cần dám đưa ra, ta liền nhất định phải phá nàng. Diệp Phi trong lòng thề, dừng a, ngươi lại thổi vài câu, chúng ta Tinh Hải Thành Châu liền đều chết sạch. Diệp Cương bọn hắn đương nhiên là sẽ không tin tưởng, một hồi lớn tiếng chế giễu, các ngươi không muốn không tin, hừ hừ, chờ thêm mấy ngày ta kéo mấy mỹ nữ trở về cho các ngươi nhìn xem. Diệp Phi không cam lòng đạo, ha, ngươi nếu có thể kéo trở về một cái mỹ nữ, ta cắt sâu tạ tội. Trình Hải ha ha cười nói, mấy người bọn hắn làm càn chế nhạo Diệp Phi dừng lại, sau đó liền lôi kéo Diệp Phi cùng đi ra giã. Ban đêm, Lý Quế Chi cùng Diệp Hải Sơn trở về, trên mặt đều là mang theo vui mừng. Nương, chuyện gì cao hứng như vậy? Diệp Phi hỏi. Ngươi Vương Thẩm đã đáp ứng giúp ngươi làm mối, hắn nói gần nhất có mấy cái có khuê nữ trong nhà cũng chính để hắn hỗ trợ làm mối đâu, đoán chừng cái này 1-2 ngày liền sẽ có tin tức. Lý Quế Chi vẻ mặt tươi cười nói. Diệp Phi lập tức lật ra một cái liếc mắt, không nghĩ tới thế giới này cũng có phụ mẫu bức hôn tập tục ca bất quá, trước lúc này, ngươi nhất định phải trước tìm một phần chính kinh chuyện làm, không phải Vương Thẩm cũng không có cách nào nói với người ta. Lý Quế Chi rất nhanh lại nói. Kiếm chuyện làm. Nương, kỳ thật ta hiện tại là một cái luyện dược sư, ta có thể kiếm tiền. Ta hiện tại cũng có không ít tiền, không cần các ngươi quan tâm. Hôn nhân loại sự tình này, ta cũng có thể mình giải quyết. Diệp Phi 10 phần bất đắc dĩ nói. Luyện dược sư cái rắm, lúc trước cha ngươi cho Hảo Hảo tìm một phần cho Thành Đông Hách đại sư làm việc vặt công việc, kết quả ngươi hết lần này tới lần khác chịu không nổi khổ, ỷ vào mình học được một điểm luyện dược gia lông, liền ra ngoài đi lừa gạt, hại. Lý Quế Chi nghe Diệp Phi nói mình là luyện dược sư, chính là một hồi sinh khí. Được rồi, mẹ hắn, không nói những thứ này. Diệp Hải Sơn lắc đầu, nói, ta trước kia đã từng đã cứu Hách đại sư, ta lần này lại đi cùng Hách đại sư nói một câu. Nếu như hắn còn có thể lại cho phép Diệp Phi đi làm việc vặt, vậy liền không thể tốt hơn. Ừm, trước mắt chúng ta cũng không có cái khác phương pháp, Hách đại sư nếu như còn đội vã năm đó tình cảm, có thể cho Diệp Phi một miếng cơm ăn, là không thể tốt hơn. Lý Quế Chi cũng là gật gật đầu. Diệp Phi nhìn xem Lý Quế Chi cùng Diệp Hải Sơn dáng vẻ, một hồi bất đắc dĩ, hắn muốn đem mình hết thảy nói hết ra, nhưng là lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà lại, Diệp Phi cũng không hy vọng mình quá mức cao điệu, sợ bạn nhất rước lấy phiền phải gì. Đến lúc đó, ngược lại có thể sẽ liên lụy phụ mẫu. Chương 64, Hách đại sư ban đêm ăn xong cơm tối, Diệp Hải Sơn chính là đi một chuyến Hách đại sư nơi đó. Sau một canh giờ, Diệp Hải Sơn trở về, sắc mặt vui mừng, Hách đại sư là cái nhớ tình cũ người, lúc trước Diệp Hải Sơn đã cứu hắn một mạng, hắn một mực nhớ kỹ, cho nên nguyện ý đón thêm nạp Diệp Phi. Lý Quế Chi hết sức cao hứng, lôi kéo Diệp Phi nghiêm khắc căng dặn, lần này nhất định phải làm rất tốt, không phải liền lên sâu cho hắn nhìn. Diệp Phi giật nảy mình, không dám lại nói cái gì, trở về phòng đi ngủ, chuẩn bị ngày thứ hai đi Hách đại sư nơi đó làm việc vặt. Chuyện này là sao? Diệp Phi một hồi thở dài. Nhưng là, đây chính là nhất giản dị sinh hoạt, có khổ có vui, có thật nhiều không vừa ý người, nhưng là, người một nhà cùng một chỗ, liền có thể rất ấm áp hạnh phúc. Trước như vậy đi, chờ tìm cơ hội thích hợp, ta lại đem đây hết thể nói cho bọn hắn. Diệp Phi thầm nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Lý Quế Chi liền đem Diệp Phi cho kêu lên, để Diệp Hải Sơn dẫn hắn đi Hách đại sư nơi đó. Diệp Hải Sơn mang theo không ít lễ vật, lôi kéo Diệp Phi đi tới Hách đại sư cửa hàng. Hách đại sư là một cái mười phần hòa ái mà mạn, nhìn rất dễ nói chuyện, dặn dò Diệp Phi vài câu, liền để Diệp Phi lưu lại, mỗi ngày vẫn là ở đây làm việc vặt là được. Diệp Hải Sơn trước khi đi, lại là đối Diệp Phi một hồi căn dặn, sau đó mới rời khỏi. Hách đại sư chỉ là một cái nhất phẩm luyện dược sư, chỉ có thể trị liệu đơn giản một chút tật bệnh, trợ giúp võ giả tiến hành một chút cơ bản chẩn bệnh. Khách nhân của hắn phần lớn đều là thực lực khá thấp võ giả, hoặc là người bình thường. Nếu là đạt đến luyện khí cảnh lục trọng trở lên, trên cơ bản cũng sẽ không tìm đến hắn, bởi vì hắn không giúp đỡ được cái gì. Tiến vào bên trong, Diệp Phi bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Hách đại sư tốt như vậy nói chuyện liền để hắn lưu lại. Hách đại sư vốn là có 3 cái làm việc và học đồ, nhưng là trước mấy ngày bị người đào đi, hiện tại nơi này khắp nơi loạn thất bát tao một mảnh, căn bản không có người thu thập. Hách đại sư hiện tại có thể nói là gấp thiếu nhân thủ, Diệp Phi vừa bận đưa tới cửa, trước kia lại là ở đây làm việc vặt qua, xe nhẹ đường quen, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Phi bĩu môi, còn tưởng rằng cái này Hách đại sư tốt bao nhiêu tâm đâu. Bốn phía nhìn một chút, Diệp Phi bắt đầu thu lại cửa hàng tới. Diệp Phi hiện tại đã là luyện thể đỉnh phong, khí lực to lớn, tâm tư nhanh nhẹn, phản ứng cấp tốc, những vật này trước kia hắn khả năng cần thu thập cả ngày, nhưng là hiện tại chỉ hao tốn nửa canh giờ liền đều thu thập xong. Về sau, Diệp Phi ngồi ở chỗ đó, liền không có chuyện gì. Hách đại sư tại lầu 2 luyện dược, không cho phép hắn đi lên, không có khách nhân đến, hắn liền rất nhàn. A, nơi này có thật nhiều liên quan tới luyện dược thư tịch. Đương nhiên, Diệp Phi thấy được Hách đại sư giá sách. Hách đại sư mặc dù chỉ là một cái nhất phẩm luyện dược sư, nhưng là tàng thư lại là vô cùng nhiều, tại một cái kho hàng nhỏ bên trong có tràn đầy mấy sắp xếp giá sách, chí ít có mấy ngàn bản liên quan tới phương diện chế thuốc thư tịch. Ta sở dĩ có thể cho Hùng lão phu nhân, Tần Vũ Dương bọn người chữa bệnh, chủ yếu là bởi vì tinh hà trợ giúp, trên thực tế ta luyện dược năng lực chênh lệch rối tinh rối mù. Hiện tại nơi này có nhiều như vậy tàng thư, ta vừa vặn có thể bù lại một chút luyện dược kiến thức căn bản. Diệp Phi nghĩ tới đây, mừng rỡ, cũng không tiếp tục cảm giác nhàm chán, cầm lấy nơi này sách nhìn lại. Hắn bởi vì lúc trước cho không ít người trần trị qua, cho nên đối với luyện dược đã hiểu được rất sâu cấp độ, lúc này đọc lên những cơ sở này chi thức đến, vừa vặn giải quyết hắn rất nhiều nghi hoặc, để hắn rất nhanh si mê. Hách đại sư gặp Diệp Phi nhanh như vậy liền đem trong ngoài thu thập thỏa đáng, cũng liền tùy ý Diệp Phi đọc sách, chính hắn ngay tại lầu 2 luyện dược, chuẩn bị xung kích nhị phẩm luyện dược sư cảnh giới. Chỉ cần là có thể đạt tới nhị phẩm luyện dược sư, như vậy giá trị con người của hắn lập tức liền sẽ tăng lên mấy lần, khách hàng cũng sẽ trốn đi, kiếm tiền cũng liền lại càng dễ. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, Diệp Phi tại Hách đại sư nơi này qua 10 phần phong phú, không còn có muốn rời khỏi ý nghĩ. Chỉ ít tại hắn đọc xong tất cả thư tịch trước đó, là sẽ không rời đi. Khoảng thời gian này, hắn rút sạch đi một chuyến Tần Vũ Dương nơi đó, giúp Tần Vũ Dương đem độc tố lại dọn dẹp một chút. Tần Vũ Dương thiên ân và tặng, đem Diệp Phi tôn thờ, không chút nào biết Diệp Phi hiện tại ngay tại một cái nhất phẩm luyện dược sư dưới tay làm việc vặt. Lý Quế Chi cùng Diệp Hải Sơn gặp Diệp Phi hiện tại mỗi ngày cần cù chăm chỉ làm việc, mười phần an tâm, trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Cái này một ngày, Hách đại sư muốn đi Đế Đô luyện dược sư công hội khảo hạch, chính là đem cửa hàng đều phó thác cho Diệp Phi, để hắn nhìn cho thật kỹ. Diệp Phi đáp ứng, những ngày tiếp theo, hắn không riêng gì đọc sách, đồng thời cũng đến Hách đại sư luyện dược thất luyện chế dược vật, tăng lên mình luyện dược năng lực. Lại là mấy ngày trôi qua, cái này một ngày, Diệp Phi đang xem sách, bỗng nhiên cửa hàng đi vào trong tiến đến một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này nhìn chừng 20 tuổi, cũng là một mặt chất phác dáng vẻ, hắn sau khi đi vào, gãi đầu một cái hỏi, có người sao? Diệp Phi thấy thế, nhịn không được cười lên một tiếng, nói, chẳng lẽ ta không phải người? Người trẻ tuổi lập tức đỏ mặt lên, lung tung nói, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, nơi này có luyện dược sư sao? Hách đại sư đi Đế Đô khảo hạch, bây giờ không có ở đây, ngươi muốn tìm Hách đại sư luyện dược, chỉ sợ là muốn thất bại. Diệp Phi nói, nha. Người trẻ tuổi một hồi thất vọng, quay người muốn đi, nhưng lại dừng bước, lại xoay người lại, hỏi Diệp Phi nói, ngươi sẽ luyện dược sao? Diệp Phi gặp người trẻ tuổi cái dạng này, nhịn không được cảm giác mười phần thú vị, nói, ngươi muốn ta luyện thuốc gì? Đều được. Người trẻ tuổi có chút câu nệ đạo. Đều được. Diệp Phi nhịn không được vui vẻ, nói, ngươi thuốc này là lấy làm gì? Ta ăn a. Người tuổi trẻ, ngươi liền không sợ ăn chết ngươi? Diệp Phi không còn gì để nói, người trẻ tuổi này là cái gì cũng không hiểu sao? Ý của ta là,
chỉ cần là có thể phụ trợ võ giả tăng lên dược vật là được. Người tuổi trẻ, phụ trợ võ giả tu luyện dược vật có rất nhiều, nhưng là không thể ăn bậy, bởi vì mỗi cái võ giả căn cốt, thể chất, thuộc tính cũng khác nhau, nếu là ăn bậy, có thể sẽ ăn người chết. Diệp Phi nói, a, ta biết. Người trẻ tuổi gật gật đầu, nói, chỉ là, ta không có cái gì tiền, mua không nổi chuyên môn luyện chế thuốc. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi hiểu rõ ra, nguyên lai là người trẻ tuổi kia nghèo quá, cho nên chỉ muốn tùy tiện mua chút muốn tới tăng lên. Như vậy đi, ngươi nếu là tin được ta, ta tới giúp ngươi nhìn xem. Diệp Phi dự định không dựa vào tinh hà, dựa theo mình luyện dược tri thức đến cho người trẻ tuổi này xem xét một chút. Khoảng thời gian này, hắn đọc không ít luyện dược thư tịch, kinh nghiệm cũng phong phú không ít, vừa vặn cầm người trẻ tuổi này đến luyện tay một chút. Ngươi giúp ta nhìn. Người trẻ tuổi khẽ giật mình, lập tức mừng lớn nói, kia đa tạ ngươi. Đến đây đi. Diệp Phi để người trẻ tuổi này tới, thay hắn xem xét tình huống. Người trẻ tuổi hết sức phối hợp, đem cánh tay đặt ở Diệp Phi trước mặt, không nhúc nhích, tựa như là một cái tiểu học sinh đồng dạng. Diệp Phi kiểm tra một hồi người trẻ tuổi này tình huống, rất nhanh liền đã đoán được người trẻ tuổi này tình huống. Xem ra, khoảng thời gian này sách không có phí công nhìn a. Diệp Phi mặt mày hớn hở, khá là hưng phấn, nói, ta cho ngươi tùy tiện luyện cái thuốc đi, mặc dù không dám hứa chắc có bao nhiêu hữu hiệu, nhưng là chắc chắn sẽ không ăn chết ngươi. Đa tạ đại sư. Người trẻ tuổi này trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Về phần Diệp Phi có phải thật vậy hay không luyện dược sư, luyện chế ra đến dược vật đến cùng có hay không độc, hắn đều không suy tính. Chương 65, miễn phí trị liệu. Diệp Phi lấy ra hạt đỉnh lô, trực tiếp ngay ở chỗ này luyện chế lên dược vật. Diệp Phi biết gia hỏa này không có tiền, hắn cũng không phải thánh nhân, cho nên dùng dược liệu đều là rẻ nhất, chỉ cần luyện chế ra đến, có thể làm cho hắn có chút tác dụng là được. Mà chủ yếu nhất là, Diệp Phi có thể lợi dụng lần này luyện dược đến luyện tập. Có hạt đỉnh lô, luyện chế loại này đơn giản dược vật vô cùng đơn giản, chỉ là mấy phút, Diệp Phi chính là đem dược vật luyện tốt. Tốt, ngươi lấy về phục dụng đi, khẳng định so ngươi lung tung uống thuốc mạnh hơn nhiều. Diệp Phi đem dược vật giao cho người trẻ tuổi này, nói, đa tạ đại sư. Người trẻ tuổi gặp Diệp Phi xuất ra hạt đỉnh lô rõ ràng như vậy cấp bậc rất cao luyện dược lô đến luyện dược, biết mình là gặp được cao nhân, cho nên vô cùng cảm kích. Không cần khách khí, dù sao cũng không phải cái gì quá đắt thuốc. Diệp Phi khoát tay áo. Đại sư, ta chỗ này hiện tại chỉ có 10 lượng hoàng kim, ta biết không đủ. Người trẻ tuổi lấy ra 10 lượng hoàng kim, đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi lướt qua, nói, được rồi, ta hôm nay tâm tình tốt, không thu ngươi tiền, ngươi lấy về đi. Diệp Phi hiện tại cũng không thiếu chút tiền đấy, người trẻ tuổi này rõ ràng thiên phú không phải rất tốt, nhưng là còn không từ bỏ mình, tìm kiếm một tơ một hào cơ hội đến để thăng mình, Diệp Phi coi như là giúp hắn một chút. A, như vậy sao được? Người trẻ tuổi lập tức khẽ giật mình. Đi thôi, ta nói không cần tiền chính là không cần tiền. Diệp Phi không để ý tới người trẻ tuổi này, cầm sách lên tiếp tục xem. Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy cảm động, nói, xin hỏi đại sư tôn họ đại danh, ta Sở Hồng nhất định ghi nhớ đại sư ân đức. Diệp Phi, ta không cái đại sự gì, ta chỉ là một cái làm việc vặt. Diệp Phi nói, đa tạ Diệp đại sư, ta về sau nhất định sẽ báo đáp Diệp đại sư ân đức. Người trẻ tuổi một mặt trịnh trọng, sau đó cáo từ đi. Diệp Phi cũng không có để ý, tiếp tục xem sách của mình. Hai ngày sau đó, Diệp Phi ngay tại cửa hàng bên trong đọc sách, đồng nhiên mấy thân ảnh từ bên ngoài tiến đến, một người cầm đầu chính là Sở Hồng. Diệp đại sư, ngài thật sự là tái sinh phụ mẫu của ta. Sở Hồng phù phù một tiếng tại Diệp Phi trước mặt quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy kích động. Diệp Phi nhìn kỹ một chút Sở Hồng, phát hiện thực lực của hắn đã là tăng lên tới luyện khí cảnh ngũ trọng, so với hôm qua tăng lên một cảnh giới. Xem ra là hắn luyện chế những dược vật kia có tác dụng. Không có tinh hà phụ trợ, Diệp Phi dựa vào mình giúp Sở Hồng tăng lên thực lực, trong lòng vẫn là rất có một loại cảm giác thành tựu. Đứng lên đi, ta cũng là tiện tay vì đó, không cần khách khí. Diệp Phi tùy ý đạo. Đại sư, ta hiện tại đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng, đã là có thể ra ngoài làm một ít chuyện, chờ ta có tiền, nhất định sẽ tới báo đáp ngài đại ân đại đức. Sở Hồng đứng người lên, một mặt trịnh trọng nói. Diệp Phi khoát khoát tay, nói, được rồi, những số tiền kia đối ta không tính là gì, ngươi về sau tu luyện còn cần tiền, mình giữ đi. Diệp Phi mình cũng là người cùng khổ xuất thân, cho nên không nguyện ý muốn cái này Sở Hồng tiền. Đại sư, kỳ thật, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Sở Hồng mặt đỗng nhiên lại đỏ lên. Yêu cầu quá đáng? Làm sao? Diệp Phi nhìn về phía Sở Hồng sau lưng hai người, biết Sở Hồng có thể là muốn mình vì bọn họ luyện dược. Sở Hồng đứng phía sau một nam một nữ, nam nhìn cùng Sở Hồng niên kỷ không sai biệt lắm, nữ thì là chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như vẽ, vô cùng đáng yêu, lại là một cái khó gặp tiểu mỹ nữ. Diệp đại sư, đây là hảo huynh đệ của ta bằng mình, đây là muội muội của ta Sở Ngọc. Ta nghĩ khẩn cầu ngài vì bọn họ. Sở Hồng nói đến đây, có chút nói không được nữa. Chính hắn để Diệp Phi miễn phí trị liệu thì cũng thôi đi, hiện tại còn nghĩ mang những người khác đến, thật sự là có chút quá phận. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi lại là cũng không có làm sao để ý, dù sao hắn cũng vô sự, mà lại khoảng thời gian này hắn học tập không ít mới luyện dược tri thức, cũng cần người luyện tập, chính là nói, không sao, ta cho bọn hắn xem một chút đi. Đa tạ Diệp đại sư. Ba người cùng một chỗ đối Diệp Phi không mình hành lễ. Trong mắt bọn họ, Diệp Phi quả thực chính là cứu khổ cứu nạn không cầu hồi báo Bồ Tát sống. Diệp Phi trước giúp cái này bàng bình nhìn một chút, phát hiện hắn thiên phú quả nhiên là cũng rất phổ thông, cùng Sở Hồng không sai biệt lắm, bây giờ lại chỉ có luyện khí cảnh tam trọng, so Sở Hồng còn kém một chút. Diệp Phi giúp bàng bình luyện chế ra một bộ thuốc, để hắn trở về ăn nhìn xem, vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút Diệp Phi tự thân luyện dược năng lực.
Về sau, hắn lại cho Sở Ngọc chẩn đoán một chút, kết quả phát hiện Sở Ngọc thiên phú so Sở Hồng cùng Bàng Bình tốt không ít. Lấy Sở Ngọc cái này thiên phú, tiến vào võ đạo học viện bên trong cũng hẳn là không có vấn đề, chỉ là nàng một mực không có luyện dược sư phụ trợ, cho nên thực lực bây giờ chỉ có luyện khí cảnh tam trọng. Diệp Phi hảo hảo bồi dưỡng nàng một chút, nàng tiền đồ hẳn là sẽ không tệ. Thế là Diệp Phi cũng cho Sở Ngọc luyện chế ra một bộ dược vật, bộ này dược vật vật liệu so Sở Hồng cùng Bàng Bình vật liệu nhưng là muốn tốt hơn nhiều, bởi vì Sở Ngọc dạng này người kế tục nếu như không bồi dưỡng một chút quá đáng tiếc. Về sau các ngươi có việc liền trực tiếp tới tìm ta đi, các ngươi có tiền liền cho một điểm, không có tiền coi như xong, lúc nào kiếm tiền trả lại cho ta đều được. Nếu như các ngươi có bằng hữu cùng các ngươi đồng dạng bởi vì cùng khổ không chiếm được trần trị luyện dược, cũng có thể giới thiệu qua đến, ta cũng giống vậy có thể giúp bọn hắn trước miễn phí trần trị. Diệp Phi luyện xong dược vật, đối Sở Hồng ba người nói. Diệp Phi hiện tại bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, lúc trước hắn luyện dược năng lực chủ yếu là bởi vì tinh hà, tự thân luyện dược thực lực cũng không mạnh. Đã hắn muốn đi luyện dược sư con đường này, như vậy tốt nhất liền nhiều tôi luyện một chút bản thân mình luyện dược năng lực. Tôi luyện dược năng lực, biện pháp tốt nhất chính là thực tiễn. Nhiều giúp những này cùng khổ tuổi trẻ võ giả trần trị, luyện dược sẽ là tăng lên hắn luyện dược năng lực một cái tuyệt hảo đường tắt. Đa tạ đại sư. Đại sư đại ân đại đức, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Sở Hồng ba người càng thêm cảm kích, lúc này Diệp Phi, trong mắt bọn hắn đó chính là thánh nhân đồng đạo. Sở Hồng ba người bọn họ rời đi, ngày thứ ba, Sở Ngọc mang đến ba người trẻ tuổi xin thuốc, đều là loại kia trả không nổi dược phí. Sở Hồng cùng Bàng Bình thì là đều ra ngoài kiếm tiền. Diệp Phi ai đến cũng không có cự tuyệt, tận tâm tận lực, không thu lấy bất luận cái gì dược phí, giúp bọn hắn trần trị, luyện dược. Ngoại trừ ngẫu nhiên có chút tình huống đặc biệt cần tinh hà hỗ trợ bên ngoài, Diệp Phi toàn bộ đều là dựa vào chính mình năng lực cho bọn hắn giải quyết. Đến đằng sau, tới đây xin thuốc người càng đến càng nhiều, mỗi ngày thậm chí là đạt đến hơn 100 người. Diệp Phi thông qua dạng này không ngừng cho bọn hắn chẩn bệnh, luyện dược, không cho tinh hà hỗ trợ, tự thân luyện dược thực lực cũng tăng lên nhanh chóng. Như thế, một tháng trôi qua, Hách đại sư vẫn chưa trở về, Diệp Phi ngay tại hắn cái này cửa hàng bên trong miễn phí giúp nhà cùng khổ tuổi trẻ võ giả luyện dược, thu hắn ân huệ người trẻ tuổi, nhiều đến mấy ngàn người. Những người tuổi trẻ này đều 10 phần cuối cùng, không bỏ ra nổi dược phí, nhưng là, Diệp Phi giúp bọn hắn về sau, thực lực bọn hắn tăng lên, có thể ra ngoài kiếm tiền, cũng sẽ cho Diệp Phi bổ sung dược phí, hoặc là đưa cho Diệp Phi một chút lễ vật. Hiện tại, Diệp Phi tại cái này tuổi trẻ võ giả trong mắt, hoàn toàn chính là một cái thánh nhân. Sở Ngọc cô gái nhỏ này vì báo đáp Diệp Phi, thường xuyên sẽ đến cửa hàng bên trong giúp Diệp Phi quét dọn vệ sinh, làm một chút việc vặt vãnh. Bọn hắn không có tiền, đương nhiên là muốn từ phương diện khác báo đáp một chút Diệp Phi. Sở Ngọc làm điểm tâm cũng không tệ, nàng thường xuyên sẽ mang một chút tới cho Diệp Phi, để Diệp Phi ăn như gió cuốn. Diệp Phi ăn Sở Ngọc điểm tâm, ăn người miệng ngắn, liền nhiều giúp Sở Ngọc luyện chế ra một chút dược vật, Sở Ngọc thực lực tăng lên rất nhanh. Hơn một tháng thời gian, nàng đã là từ luyện khí cảnh tam trọng tăng lên tới luyện khí cảnh ngũ trọng. Chương 66, Sở Ngọc cái này một ngày, Diệp Phi giúp Sở Ngọc kim, vì nàng trải bớt kinh mạch, nàng áo ngoài cởi xuống, chỉ còn lại một thân thiếp thân tiểu y, lồi lõm chập trùng, linh lung tinh tế mỹ hảo thân thể hiện ra ở Diệp Phi trước người, như ẩn như hiện, Diệp Phi nhịn không được trong lòng một hồi lửa nóng. Cô gái nhỏ này, tuổi không lớn lắm, dáng người vậy mà đã tốt như vậy. Tiếp qua mấy năm, tuyệt đối là hồng nhan họa thủy cấp bậc. Diệp Phi cũng là độ tuổi huyết khí phương cương, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ý nghĩ kỳ quái. Bất quá, hắn chỉ đem Sở Ngọc xem như là tiểu muội của mình muội, sẽ không thật sự có loại kia ý nghĩ. Sở Ngọc thì là đầy mặt thẹn thùng, tóc dài rối tung, hai gò má ửng đỏ, càng phụ trợ nàng kia một trương như vẽ gương mặt đẹp không sao tả xiết. Nàng một trái tim bành 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 nhảy không ngừng, hai tay không ngừng nắm chặt vào áo, nữ hài trưởng thành sớm. Lúc này, nàng một trái tim phân loạn như nhà, nghĩ đến Diệp Phi có thể hay không nhịn không được đột nhiên đối nàng làm một chút cái gì. Nếu như thế, nàng sẽ phản kháng sao? Đáp án là phủ định, nàng đương nhiên sẽ không phản kháng, thậm chí trong lòng còn sẽ có một chút mừng thầm. Thời gian dài như vậy tiếp xúc Diệp Phi, Diệp Phi lớn như thế công vô tư vì cùng khổ người trẻ tuổi luyện dược, giúp bọn hắn tăng thực lực lên, Sở Ngọc đối Diệp Phi sớm đã là sùng bái đến cực điểm. Hiện tại vô luận Diệp Phi để nàng làm cái gì, nàng đều sẽ không chút do dự. Đáng tiếc, ta xuất thân quá thấp, căn bản không xứng với Diệp đại sư nhân vật như vậy, nếu như ta có thể cho nàng làm một cái thị thiếp, hoặc là động phòng nha đầu, cũng là đủ hài lòng. Sở Ngọc trong lòng nghĩ như vậy. Diệp Phi không biết Sở Ngọc ý nghĩ như vậy, thu nhiếp tâm thần, vì Sở Ngọc thi châm, giúp nàng tăng thực lực lên. Nếu như hắn lúc này biết Sở Ngọc có ý nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Sở Ngọc thiên phú không tồi, một khi tiến vào võ đạo học viện, tiền đồ sẽ bất khả hạn lượng, nếu như cho hắn làm thị thiếp, không thể dốc lòng tu luyện, như vậy cả đời chính là hủy. Diệp Phi mặc dù tham tài háo sắc, nhưng là cũng sẽ không chậm trễ người khác một đời. Giúp Sở Ngọc thi châm hoàn tất, Diệp Phi nói: "Sở Ngọc, ngươi thiên phú không tồi, lần sau võ đạo học viện tuyển nhận học sinh, ngươi có thể đi thử một chút, liền xem như vào không được chúng ta Tinh Hải Thành Tinh Võ Học Viện, cũng có thể tiến vào một chút cấp thấp võ đạo học viện. Một khi trở thành võ đạo học viện học sinh, ngươi thiên phú phát huy ra, tương lai bất khả hạn lượng." "Ta thật có thể chứ?" Sở Ngọc nghe nói như thế, lập tức ngơ ngẩn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng cuồng hỉ. Mà nàng cuồng hỉ nguyên nhân, nhưng thật ra là nàng cảm thấy mình tiến vào võ đạo học viện, thân phận liền có thể đề cao một chút, liền có cho Diệp Phi làm thị thiếp tư cách. "Đương nhiên có thể, ngươi hảo hảo tu luyện, nhất định không thể làm trễ nải chính mình." Diệp Phi dặn dò. "Vâng, ta nhất định sẽ cố gắng." Sở Ngọc trong lòng tràn đầy động lực, thế nhất định sẽ không để cho Diệp Phi thất vọng. "Ngươi bây giờ tu luyện công pháp quá kém, chờ thêm 2 ngày ta giúp ngươi làm cơ bản tốt võ đạo công pháp, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn, tiến vào võ đạo học viện liền 10 phần chắc chín. Diệp Phi suy nghĩ một chút, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, nếu là đã cùng Sở Ngọc kết cái này một phần duyên phận, như vậy liền nhiều giúp nàng một chút. Sở Ngọc về sau thực lực tăng lên, đối với hắn cũng sẽ có chỗ tốt. Đa tạ Diệp đại sư. Sở Ngọc cảm động đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như có thể, nàng nguyện ý hiện tại liền đem thân thể của mình cho Diệp Phi, dùng thân thể của mình để báo đáp Diệp Phi. Nhưng là, nàng lại cảm thấy mình dạng này hèn mọn thân thể, làm sao xứng với Diệp Phi. Cho nên căn bản không dám làm như vậy. Đừng gọi ta Diệp đại sư, nghe khó chịu, về sau ngươi liền gọi ta Diệp Phi ca ca đi. Diệp Phi đem Sở Ngọc trở thành muội muội, đương nhiên không nguyện ý nàng mở miệng một tiếng đại sư kêu, nghe xa lạ. A, ta có thể chứ? Sở Ngọc chấn kinh cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Đương nhiên có thể. Diệp Phi cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Sở Ngọc tóc, nói, ngươi chính là của ta muội muội. Sở Ngọc bị Diệp Phi sờ tóc, còn nói ra như vậy, lập tức thẹn thùng đầu cơ hồ quấn tới trong đất đi. Diệp đại sư hắn thích ta về sau thật sự có cơ hội có thể làm hắn thị thiếp. Sở Ngọc trong lòng vui vẻ vô hạn. Sau đó thời gian, Sở Ngọc cơ hồ mỗi ngày đều đến Diệp Phi nơi này, giúp Diệp Phi thu dọn đồ đạc. Diệp Phi cũng mỗi ngày đều kiểm tra Sở Ngọc tu luyện tình trạng, nếu có vấn đề kịp thời giúp nàng sửa lại, dạng này có thể để nàng tu luyện càng nhanh hơn. Trong đại gia tộc tử đệ đều là có chuyên môn luyện dược sư mỗi ngày giám sát tình huống tu luyện. Diệp Phi mấy ngày nay lại rút sạch đi Tần Vũ Dương nơi đó một chuyến, giúp hắn đem độc tố toàn bộ thanh trừ, đồng thời cùng hắn muốn một chút thích hợp Sở Ngọc tu luyện võ kỹ công pháp. Thiên Bảo Thương Hội dạng này đại thương đi, các loại hàng hóa đều đầy đủ mọi thứ, võ kỹ công pháp cũng không đáng kể. Diệp Phi nói muốn võ kỹ công pháp, Tần Vũ Dương để Diệp Phi tiến vào Thiên Bảo Thương Hội tàng thư nhà kho tùy ý chọn tuyển. Sở Ngọc thực lực bây giờ còn thấp, cũng không cần quá cường đại võ kỹ công pháp, Diệp Phi tùy ý chọn tuyển mấy môn thích hợp với nàng tu luyện võ kỹ công pháp lấy về, sau đó để Sở Ngọc hảo hảo tu luyện. Cái này một ngày, Diệp Phi giúp cái cuối cùng tuổi trẻ võ giả luyện xong thuốc, đang chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên một đạo tịnh lệ thân ảnh tiến vào cửa hàng bên trong. Xin hỏi Diệp đại sư ở đây sao? Đây là một cái mỹ nữ, mở miệng như là hoàng oanh hót vang, hết sức dễ nghe, lại hình như băng suối len keng, khiến người ta cảm thấy như linh tiên nhạc. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người mặc màu xanh sẫm váy dài tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ này tuổi chừng tại 18-19 tuổi, tóc dài tới eo, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất như là băng sơn tuyết liên, cao quý mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút nào kém cỏi hơn Lý Gia Hâm, Hùng Phi Phi. Chỉ là, thiếu nữ này sắc mặt có chút quá trong trẻo nhưng lạnh lùng, có một loại mời đúng khách vào nhà cảm giác. Ta chính là Diệp Phi trên dưới quan sát một chút cái này mỹ nữ, cảm giác nàng không giống như là nhà cùng khổ tử đệ, không biết vì cái gì cũng tới nơi này. Người chính là? Thiếu nữ rõ ràng là sức sở. Diệp Phi cái dạng này, thấy thế nào cũng không giống là một cái đại sư. Nàng gần nhất nghe rất nhiều người nói, Tinh Hải thành ra một cái đại thánh nhân, siêu cấp luyện dược đại sư, giúp mấy ngàn người giải quyết vấn đề, bị rất nhiều võ giả tôn thờ, cho nên nàng chính là cũng tới nhìn một chút. Không nghĩ tới, Diệp Phi lại là còn trẻ như vậy. Người có chuyện gì không? Diệp Phi nhìn thiếu nữ kinh ngạc ánh mắt, biết mình đoán không sai, thiếu nữ này cũng còn lại mấy cái bên kia xin thuốc người khác biệt. Nàng khẳng định không phải là bởi vì khốn cùng cho nên mới tìm mình tùy tiện luyện chế một chút cấp thấp dược vật. Ta muốn cầu ngươi luyện dược, không biết ngươi có rảnh hay không. Thiếu nữ lông mày cau lại, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. Hiện tại, cho dù là một tơ một hào cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Là chính ngươi muốn luyện dược sao? Diệp Phi hỏi. Không phải ta. Thiếu nữ lắc đầu, nói, ta là cho đệ đệ ta xin thuốc. Đệ đệ ngươi? Hắn ở đâu? Diệp Phi hỏi. Nếu là đi cầu thuốc, hắn cũng không ngại liền nhìn xem, cũng quyền đương làm là lịch luyện mình. Hắn ở bên ngoài, ta kêu hắn tiến đến. Thiếu nữ nói, chính là quay người ra ngoài. Rất nhanh, nàng mang theo một cái chỉ có 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài đi đến. Tiểu nam hài sinh làn da phấn nộn, một đôi mắt to đen nhánh óng ánh như là bảo thạch. Dạng này một đứa bé trai, vốn phải là 10 phần đáng yêu, nhưng là, đứa bé trai này trên mặt lại là không có một tơ một hào biểu lộ, ánh mắt băng lãnh như cùng u ngủ, khiến người ta cảm thấy 10 phần quỷ dị. Hắn Diệp Phi nhìn thoáng qua đứa bé trai này, mặc dù là không có mở ra tinh hà hệ thống phân tích, nhưng là cũng có thể nhìn ra, đứa bé trai này tựa như là có chút không đúng. Cụ thể là thế nào không thích hợp, Diệp Phi nhìn không ra, nhưng là, đứa bé trai này khẳng định không thích hợp. Đại sư ngươi đã nhìn ra. Thiếu nữ lập tức vui mừng. Nếu là Diệp Phi có thể nhìn ra đệ đệ của nàng không đúng, nói không chừng Diệp Phi thật sự có thể có biện pháp giải quyết. Chương 67, mệnh cách quỷ sát đây. Diệp Phi lắc đầu, nói, ta chỉ là nhìn ra hắn giống như có chút vấn đề, nhưng là cụ thể là cái gì, ta cũng nhìn không ra. Vậy liền mời đại sư vì đệ đệ ta kỹ càng chẩn trị một chút, chỉ cần đại sư có thể đem hắn chữa khỏi, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp đại sư. Thiếu nữ ánh mắt kiên định đạo, ta xem trước một chút đi. Diệp Phi đem Tiểu Nam Hải lôi kéo ngồi tới, đầu tiên là mình dò xét một chút, không có bất kỳ huyền nhiệm gì, Diệp Phi căn bản nhìn không ra Tiểu Nam Hải đến cùng là nơi nào không đúng. Bất đắc dĩ, Diệp Phi chỉ có thể là mở ra tinh hà đến xem một chút. Ba ba bá. Rất nhanh, tinh hà chính là tính toán ra để chấm dứt quả. Ừm. Mệnh cách, quỷ sát. Diệp Phi nhìn thấy cái này, lập tức lấy làm kinh hãi. Đại sư, ngài đã nhìn ra. Thiếu nữ nhìn Diệp Phi vẻ mặt như thế, nhịn không được đội vàng hỏi. Diệp Phi không có trả lời, dùng một cái tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nói, ngươi hẳn là biết, hắn thời gian không nhiều lắm à. Nghe được Diệp Phi lời này, thiếu nữ thân thể lập tức đoán một cái, suýt nữa té ngã trên đất, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Đại sư, cầu ngài cứu hắn. Chỉ cần là ngài có thể cứu được hắn, ta nguyện ý dùng hết thảy báo đáp ngài." Thiếu nữ ôm tiểu Nam Hải, khẩn thiết đạo. "Cũng không phải không có cách nào, chỉ là khá là phiền phải a." Diệp Phi đấm vào miệng nói. "Đại sư ngài, ngài thật sự có biện pháp cứu hắn?" Thiếu nữ lập tức sửng sốt, vốn là không có ôm cái gì hy vọng quá lớn, bởi vì lúc trước nàng đã là tìm khắp cả cơ hồ tự Hồng Đế quốc tất cả luyện dược đại sư. Nhưng là, cho dù là lục phẩm hoàng gia luyện dược sư, cũng đều là bất lực. Chỉ có hôm nay, Diệp Phi nói câu này cũng không phải không có cách nào, chỉ là khá là phiền toái. "Nếu như ta cứu được hắn, ngươi có thể cho ta cái gì?" Diệp Phi nhìn về phía thiếu nữ này, ung dung mà hỏi. Muốn chữa khỏi đứa bé trai này, Diệp Phi mình cũng muốn đứng trước rất lớn nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải cân nhắc một chút, mình có cần thiết hay không mạo hiểm như vậy. Nếu là thiếu nữ này cũng có thể xuất ra chân long tinh huyết, hoặc là băng tinh một loại đồ vật, hắn có thể mạo hiểm xuất thủ. Nhưng là nếu như không bỏ ra nổi đến, hắn liền phải suy nghĩ một chút. Nghe được Diệp Phi nói như vậy, thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, cắn môi một cái, nói, "Chỉ cần đại sư có thể trị thật tốt đệ đệ ta, ta hứa hẹn nhất định làm được." "Ngươi hứa hẹn? Ngươi hứa hẹn cái gì rồi?" Diệp Phi nhịn không được khẽ giật mình, lỗ tai hắn xảy ra vấn đề, vừa rồi thiếu nữ này hứa hẹn cái gì rồi? "Ta đã từng đã thể, chỉ cần ai có thể chữa khỏi đệ đệ ta, ta liền lấy thân báo đáp, đại sư nếu như có thể chữa khỏi đệ đệ ta, ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn." Thiếu nữ nhìn xem Diệp Phi, ánh mắt kiên định. Diệp Phi suýt nữa trực tiếp từ trên ghế ngã xuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, thiếu nữ này xuất ra thẻ đánh bạc lại là cái này. Thiếu nữ này cũng quá kỳ hoa, đợi một chút lại lấy thân báo đáp. "Lão tử muốn thân thể của ngươi hữu dụng không?" Diệp Phi nhịn không được nhíu môi. "A, không đúng, còn giống như thật hữu dụng. Lão tử sống nhiều năm như vậy vẫn là xử nam, khoảng thời gian này Diệp Cương bọn hắn mỗi ngày cầm cái này đến chế giễu lão tử đều sắp bị giận điên lên." Lý Gia Âm, Hùng Phỉ Phỉ các nàng cách mình quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, tùy tiện đi tìm một cái nữ nhân phá thân đi, ta cũng không nguyện ý nếu như là nữ nhân này nha, ân, cũng không tính ủy khuất ta. Diệp Phi tâm tư bỗng nhiên nhất chuyển, nhớ tới Diệp Cương bọn hắn mỗi ngày cầm xử nam sự tình trào phúng mình, nếu như mình phá thân, vẫn là xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ, bọn hắn khẳng định liền không phản đối, hơn nữa còn sẽ để cho bọn hắn ghen ghét chết. "Ừm, dù sao ta cũng không có buộc nàng, là chính nàng nguyện ý, ta cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, trước đó ta chính là quá thiệt lương, dẫn đến hiện tại vẫn là xử nam. Lần này, ta nhất định không thể mềm lòng." Diệp Phi rút kinh nghiệm xương máu, quyết định lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cái này phá thân cơ hội. Lúc này, Diệp Phi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói, "Đây chính là ngươi tự nguyện, ta cũng không có bức ngươi. Là ta tự nguyện, chỉ cần là ngươi có thể chữa khỏi đệ đệ ta, ta liền sẽ gả cho ngươi." Thiếu nữ kiên định đạo. "Tốt ta, nếu là dạng này, vậy ta liền chuẩn bị một chút, ba ngày sau đó, ngươi tìm đến ta." Diệp Phi nói. "Tốt." Thiếu nữ gật gật đầu. Sau đó, nàng lại hỏi Diệp Phi nói, "Ngươi định dùng biện pháp gì trị liệu đệ đệ ta?" Hắn vấn đề xuất hiện ở mệnh của hắn cách bên trên, mệnh của hắn cách là quỷ sát, vạn năm có gặp. Loại này mệnh cách lại phối hợp cực âm chi thể, là quỷ tu tuyệt hảo thể chất, cho nên nếu như không thêm vào dẫn đạo, hắn 10 tuổi sinh nhật ngày, tất nhiên hóa thành lệ quỷ, làm hại một phương. Có thể trị liệu hắn biện pháp duy nhất chính là để hắn chết một lần. Diệp Phi trầm giọng nói, "Để hắn chết một lần?" Thiếu nữ lập tức ngơ ngẩn. "Không sai, chính là để hắn chết một lần. Hắn chết một lần, quỷ sát chi khí tiết lộ ra ngoài một bộ phận, loại này cực âm chi sát cách của phá, hắn liền không sao. Chẳng những không có việc gì, hắn về sau còn nhất định là sẽ trở thành chấn kinh toàn bộ đại lục siêu cấp thiên tài." Diệp Phi nói. Ngươi có nắm chắc không?" Thiếu nữ hỏi. "Nam thành." Diệp Phi thản nhiên nói, nếu là hắn chết, ta cũng không sống nổi, cho nên ta nhất định phải cùng ngươi muốn một chút chân quý đồ vật." "Nam thành." Thiếu nữ nghe Diệp Phi nói như vậy, chấn động trong lòng. Đây tuyệt đối không phải một cái rất cao tỷ lệ, nhưng là bây giờ cách tiểu Nam Hải sinh nhật đã là rất gần, cho nên nàng không có bất luận cái gì đường ra có thể đi, nhất định phải tin tưởng Diệp Phi một lần. Thiếu nữ rời đi, Diệp Phi lại là nện nện miệng, nói, "Mụ nội nó chứ, vì phá một cái thân xử nam, liều mạng như vậy có đáng giá hay không a? Nếu như ngươi có thể thừa cơ hấp thu kia một tia quỷ sát chi khí, như vậy có thể giúp ngươi tiến một bước cải thiện thể chất, ngươi chính là kiếm lợi lớn." Lúc này, tinh hà thanh âm bỗng nhiên tại Diệp Phi trong đầu vang lên. "Hấp thu quỷ sát chi khí?" Diệp Phi sửng sở, nói, "Ngươi nói là ta có thể đem cái kia tiểu nam hải tiết lộ ra ngoài kia một tia quỷ khí hấp thu, sau đó dùng đến cải thiện thể chất?" "Vâng." Tinh hà nói ra, "Lấy thực lực ngươi bây giờ, hấp thu một tia quỷ sát chi khí hẳn là có thể tiếp nhận." "Quá, vậy liền kiếm lợi lớn a, ha ha." Diệp Phi lập tức cùng hỉ. Nếu như vậy, lần này liền xem như tỷ lệ lại thấp một điểm, hắn cũng đáng được mạo hiểm thử một lần a. Ba ngày này, Diệp Phi đều đóng quán, bắt đầu chuẩn bị tương ứng đồ vật. Ba ngày sau đó, Diệp Phi mang theo vật liệu tại cửa hàng bên trong chờ lấy thiếu nữ kia cùng nàng đệ đệ đến. Đến hoàng hôn thời điểm, thiếu nữ cùng tiểu Nam Hải thân ảnh xuất hiện. Diệp Phi không nói nhảm, mang theo thiếu nữ cùng tiểu Nam Hải hướng về thành Tây mà đi. Muốn cho cái này tiểu Nam Hải chữa bệnh, có thể sẽ dẫn phát động tính rất lớn, tại cái này cửa hàng bên trong không thích hợp. Thiếu nữ cũng chưa hề nói, đi theo Diệp Phi mà đi. Đi tới Diệp Phi trước đó tìm kiếm tốt một chỗ rừng cây, Diệp Phi trên mặt đất bày xong vật liệu, sau đó nói, để hắn đứng ở chỗ này, sau đó đem quần áo cởi sạch. "Tốt." Thiếu nữ gật gật đầu, đối tiểu Nam Hải nói, "Băng Phong, ngươi đừng sợ, ca ca nhất định sẽ chữa khỏi ngươi." Tiểu Nam Hải ánh mắt rất trong suốt, nhưng là trên mặt lại là không có một tia biểu lộ,
cũng sẽ không nói lời nói, chỉ là nhẹ gật đầu. Giống như hắn chính là không biết nói chuyện. Diệp Phi cũng không có cảm thấy có cái gì quái dị, để cái này tiểu nam hài đứng vững, cởi quần áo ra, sau đó đối với thiếu nữ nói, ngươi giúp ta hộ pháp, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, nếu không hai chúng ta đều phải chết. Tốt. Thiếu nữ lên tiếng. Chương 68, lấy thân báo đáp. Diệp Phi tại bốn phía trưng bày một chút màu đỏ ngọn nến, hình thành một cái lục mang tinh hình dạng, sau đó đốt lên. Những ngày ngọn nến đều là Diệp Phi đặc biệt chế tác, bên trong có an hồn vật liệu, phòng ngừa đứa bé trai này thật đã chết rồi. Những thủ đoạn này đều là Diệp Phi gần nhất mới học được, nhìn những sách vợ kia cho hắn trợ giúp cực lớn, bằng không mà nói, trước kia hắn đối đứa bé trai này hoàn toàn là lực bất tòng tâm. Diệp Phi trước hết để cho Tiểu Nam Hải ăn một viên dược hoàn, sau đó bắt đầu ở Tiểu Nam Hải trên thân kim kim. Hắn cơ hồ đem Tiểu Nam Hải trên thân đâm tràn đầy đều là châm, không có bao nhiêu trống không địa phương. Sau đó, Diệp Phi hít sâu một hơi, nhìn xem từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Tiểu Nam Hải, xuất ra một cây thô to kim châm nối Tiểu Nam Hải trái tim đâm xuống. Phúc. Một tiếng tiếng vang nặng nề, Tiểu Nam Hải lập tức há to miệng, ánh mắt bắt đầu chậm rãi tan rã. Diệp Phi đỡ lấy Tiểu Nam Hải, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải. Chờ Tiểu Nam Hải con ngươi hoàn toàn tản, Diệp Phi lại lấy ra một cây kim châm, cắn răng, đối Tiểu Nam Hải đỉnh đầu đâm xuống. Trái tim cùng đỉnh đầu, đây đều là cực kỳ nguy hiểm bộ vị, một cái trưởng không tốt, đứa bé trai này liền trực tiếp biến thành chết thật. Phúc. Một tiếng vang trầm, Tiểu Nam Hải đỉnh đầu bị xỏ xuyên, Tiểu Nam Hải trong thân thể phát ra một tiếng thê lương quỷ gào âm thanh, sau đó tựa như là có cái gì muốn từ nhỏ Nam Hải trong thân thể lao ra. Xong rồi, Diệp Phi lại hỉ, khoảng thời gian này hắn cho những cái kia cùng khổ người trẻ tuổi chữa bệnh thành quả rốt cục hiện ra ra. Diệp Phi thi châm kỹ thuật, một mực là 10 phần yếu kém, khoảng thời gian này hắn cho những người tuổi trẻ này trấn trị, thường xuyên cho bọn hắn thi châm, xem như luyện tập điểm ngắm. Những này cùng khổ người trẻ tuổi đối Diệp Phi đều 10 phần tín nhiệm, dù là ngẫu nhiên Diệp Phi đâm sai, hoặc là đem thân thể của bọn hắn đâm máu me đồng địa, bọn hắn cũng sẽ không hố một tiếng, tiếp tục để Diệp Phi đâm. Dạng này không ngừng luyện tập, để Diệp Phi thi châm năng lực tăng lên mấy lần. Bằng không mà nói, Diệp Phi muốn đóng tốt cái này hai châm, thật sự chính là nắm chắc không lớn. Lúc này, Diệp Phi liền đứng ở Tiểu Nam Hải sau lưng, trong đôi mắt lóe ra tinh mang, chờ đợi lấy quỷ sát chi khí tiết lộ. Đứa bé trai này sống không lâu, là bởi vì mệnh của hắn cách là quỷ sát, thể chất lại là cực âm chi thể, âm tính quá mạnh. Nhưng là Diệp Phi thể chất lại là cực kém, đem Tiểu Nam Hải thêm ra đến cái này quỷ sát chi khí cho làm tới, vừa vặn có thể bổ sung hắn thể chất không đủ. Siêu. Ước chừng là đã qua 3 phút, đột nhiên, một đạo màu đen quỷ ảnh từ nhỏ Nam Hải trong thân thể lao ra, hướng về bên ngoài phóng đi. Nhưng là, bốn phía đã bị Diệp Phi cho trưng bày lục mang tinh hình dạng ngọn đến, quỷ ảnh nào mới từ Tiểu Nam Hải trong thân thể lao ra, còn hết sức yếu ớt, căn bản là không có cách đột phá ra ngoài. Ngay tại lúc này, Diệp Phi nhìn xem đạo này quỷ ảnh, biết đây chính là Tiểu Nam Hải trong thân thể lao ra quỷ sát chi khí. Trong mắt của hắn lộ ra kích động cùng vẻ mừng như điên, hét lớn một tiếng, tiến lên bổ nhào về phía trước, miệng đại trường, một ngụm đem cái này quỷ ảnh nuốt xuống dưới. Hắn hiện tại không có đạt tới thuần nguyên cảnh, không cách nào sử dụng chân nguyên chi lực, cho nên chỉ có thể là dùng miệng đem cái này quỷ sát chi khí cho nuốt vào. May mắn cái này quỷ sát chi khí tương đối suy yếu, bằng không mà nói, Diệp Phi muốn nuốt đến nó, thật đúng là không dễ dàng. Về sau, Diệp Phi đem Tiểu Nam Hải đánh ngã trên mặt đất, sau đó nhanh chóng đả tọa tốt, bắt đầu luyện hóa cái này quỷ sát chi khí. Ta đi, loại cảm giác này, quả nhiên cũng là như vậy chua thoải mái a. Diệp Phi nhịn không được đau khuôn mặt một hồi và mèo. Hòa tan cái này âm sát chi khí, so với hòa tan chân long tinh huyết không mạnh hơn bao nhiêu, đều là như vậy trả tấn. Hòa tan chân long tinh huyết thời điểm, Diệp Phi chí ít còn có thật nhiều vật liệu phụ trợ, hiện tại nơi này không có bất kỳ vật gì phụ trợ, chỉ dựa vào Diệp Phi mình mà kháng, loại đau khổ này, có thể nghĩ. Ta đến nhanh một chút, đến trước khi trời sáng cho tiểu tử này rút, bằng không mặt trời vừa ra tới, hắn liền hồn phi phách tán. Diệp Phi cắn chặt hàm răng, tướng thần mục luyện thể quyết cho vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng luyện hóa cái này quỷ sát chi khí. Diệp Phi lần trước luyện hóa chân long tinh huyết thời điểm, thần ngục luyện thể quyết còn không có đạt tới đệ nhị trọng, cho nên luyện hóa 10 phần khó khăn. Hiện tại, Diệp Phi có được nhị trọng thần ngục luyện thể quyết, luyện hóa lên cái này quỷ sát chi khí đến, liền dễ dàng nhiều hơn. Dù là như thế, Diệp Phi cũng là đau cơ hồ ngất đi, toàn thân trên dưới chảy ra từng dòng máu tươi tới. Đến đằng sau, cả người hắn tựa như là từ trong máu vỡ ra. Giống. Một mực dùng 3 canh giờ, Diệp Phi rốt cục gầm lên giận dữ, tướng trong thân thể chân long huyết mạch bạo phát đi ra, đem cái này quỷ sát chi khí triệt để thuần phục. Diệp Phi cái này chân long huyết mạch cùng người ta lý ra thành bạch hổ huyết mạch cũng không đồng dạng, người ta kia là thực sự huyết mạch, hắn đây là mình dung hợp, căn bản không thể so sánh nổi. Muốn đạt tới lý ra thành kia loại cấp độ, Diệp Phi còn kém mấy vạn giảm điện. Dung hợp cái này quỷ sát chi khí chính là một cái cự đại tăng lên, chí ít có thể giảm bớt mấy ngàn giảm trên lệnh. Hô, Diệp Phi mở tròn mắt, phóng xuất ra một hồi hắc sắc quang mang, trong lúc nhất thời, hai mắt của hắn giống như không giống là người con mắt, mà là một đôi quỷ con mắt. Rốt cục dung hợp, mụ nội nó chứ, thật sự chính là không dễ dàng à? Vì cái gì người ta đều có trời sinh huyết mạch, lao tử liền phải ngần ấy một điểm tăng lên a. Diệp Phi cảm thán trên thế giới này bất công, trong lòng vẫn rất cao hứng. Dung hợp cái này quỷ sát chi khí, hắn hiện tại trong thân thể chân long huyết mạch liền lại tăng lên một loại cực âm thuộc tính. Đợi đến hắn lần sau lại dung hợp băng tình, cái này chân long huyết mạch liền có thể biến thành một đầu băng long huyết mạch, uy lực sẽ cường đại hơn nhiều. Diệp Phi không kịp xem xét tình huống của mình, lập tức đi xem cái kia Tiểu Nam Hải. Đứa bé trai này lúc này nằm trên mặt đất, xanh cả mặt, không nhúc nhích, tựa như là hoàn toàn chết. Còn tốt đuổi kịp.
Diệp Phi nhìn thấy Tiểu Nam Hải loại tình huống này, biết Tiểu Nam Hải đã là đến cực hạn, nếu là mình lại hơi chậm một chút, như vậy, đứa bé trai này chính là giả chết biến chết thật. Diệp Phi hít sâu một hơi, thu nhiếp tâm thần, đồng thời nắm chặt Tiểu Nam Hải đỉnh đầu cùng trái tim kim châm, hai mắt tinh mang bùng lên, sau đó bỗng nhiên quát to một tiếng nói, "Lên!" Bạch. Hai chi kim châm lập tức bị hắn cho rút ra. Nương theo lấy kim châm rút ra, Tiểu Nam Hải con mắt bỗng nhiên lập tức mở ra, trong đôi mắt bắn ra một cỗ mãnh liệt quỷ sát chi khí, để Diệp Phi lập tức toàn thân dùng mình một cái, phù phù một tiếng liền ngã trên mặt đất, co do run không ngừng. Thật mạnh, mụ nội nó chứ, cái này thiên phú không thể so với bạch hổ huyết mạch trên a, lão tử đây là chuyên môn bồi dưỡng siêu cấp cường giả a. Diệp Phi hai con cánh tay ôm ở trước người, run rẩy, tựa như là bệnh nặng. Bang Phong. Lúc này, một cái giọng nữ truyền đến, Diệp Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện thiếu nữ kia phi thân chạy tới. Mặc dù Diệp Phi căn dặn nàng không thể tới, nhưng là nàng vừa rồi nghe được Diệp Phi tiếng giống, lại nhìn thấy trong rừng cây một cỗ sát khí phóng lên tận trời, trên trời tình tượng cũng vì đó biến đổi, nhịn không được mười phần lo lắng, vụ trộm chạy tới, vừa hay nhìn thấy một màn này. Thiếu nữ đi tới Tiểu Nam Hải trước người, đầy mắt lo lắng. Trước đừng nhúc nhích hắn. Diệp Phi lúc này lại là cố nén thống khổ trên người, ngăn lại thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ giật mình, lập tức dừng lại duỗi ra tay. Tỉ tỉ. Đông nhiên, nằm dưới đất Tiểu Nam Hải một đôi hắc bảo thạch bình thường con mắt chớp chớp, kêu một tiếng. Bang Phong ngươi. Ngươi biết nói chuyện rồi. Thiếu nữ lập tức mở to hai mắt nhìn, há to miệng, chấn kinh trong lúc nhất thời hoàn toàn ngốc tại nơi đó. Đệ đệ của nàng Lạc Bang Phong, đã là có hơn 2 năm đều không có nói qua một chữ. Chương 69, Lạc Bang Vũ ta nói. Ngươi trước tiên đem ta nâng đỡ được không? Diệp Phi nhìn xem thiếu nữ chỉ đối với mình đệ đệ quan tâm, đối với mình không quan tâm, nhịn không được trợn trắng mắt nói. Thiếu nữ nghe vậy, a một tiếng, nhanh chóng đi vào Diệp Phi bên người, đỡ dậy Diệp Phi, nói, đệ đệ ta hắn. Thật là xong chưa? Không sai biệt lắm, một hồi ta cho hắn rút châm, lại cho hắn ăn một viên dược hoàn, liền vạn sự thuận lợi. Hắn quỷ sát chi khí cùng cực âm chi thể hoàn toàn dung hợp, từ nay về sau tu luyện võ đạo sẽ tiến triển cực nhanh, có thể so với thượng cổ thần thú huyết mạch, tương lai tất nhiên sẽ trở thành trấn nhiếp thiên hạ nhất đại cường giả. Diệp Phi lúc nói chuyện còn đang không ngừng co giật. Thật sao? Cảm ơn ngươi. Mặc dù thiếu nữ chỉ dùng của mình thân thể cùng Diệp Phi tiến hành trao đổi, Diệp Phi mới ra tay. Nhưng là, lúc này gặp đến Diệp Phi thật chưa khỏi đệ đệ của nàng, còn để đệ đệ trở thành siêu cấp thiên tài, mình lại là máu me khắp người, một bộ bệnh nặng dáng vẻ, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ lòng cảm kích. Không cần khách khí, dù sao ngươi ta là công bằng giao dịch. Diệp Phi nhớ tới mình thân sử nam không lâu sau đó liền muốn phá hết, trong lòng trở nên kích động. Cái kia cái gì? Ngươi cho ta thua một điểm chân nguyên chi khí, ta bây giờ bị quỷ sát chi khí nhập thể, tạm thời không động được. Diệp Phi lại đối thiếu nữ này nói. Hắn đã sớm nhìn ra, thiếu nữ này đã là đạt đến thuần nguyên cảnh. Tốt. Thiếu nữ không do dự, đem Diệp Phi bị ngồi xuống, mình ngồi ở Diệp Phi phía sau, hai tay chống đỡ tại Diệp Phi trên lưng, trong thân thể chân nguyên liên tục không ngừng thâu nhập tới. Thật thoải mái. Cảm nhận được thiếu nữ trong thân thể chân nguyên, Diệp Phi cảm giác một hồi sảng khoái. Thiếu nữ chân nguyên là thủy thuộc tính, giả dích mềm mềm, bao dung vạn vật, là thích hợp nhất trợ giúp Diệp Phi khôi phục. Mười mấy phút về sau, Diệp Phi hoàn toàn phục hồi như cũ. Hắn đứng người lên, đi tới Tiểu Nam Hải Lạc Băng Phong bên người, kiểm tra một hồi hắn tình huống, đem hắn trên thân cái khác châm đều cho nhổ xuống. Lạc Băng Phong con mắt lúc này tràn đầy linh động, cũng không tiếp tục giống như trước đó cái chủng loại kia quỷ dị. Diệp Phi bắt hắn cho nâng đỡ, lại lấy ra một viên dược hoàn cho hắn ăn. Lạc Băng Phong uống thuốc xong hoàn, Diệp Phi mang theo hắn cùng thiếu nữ đi tới bên ngoài rừng cây, tìm một chỗ dốc núi ngồi xuống. Hiện tại chúng ta còn cần làm gì? Thiếu nữ cảm thụ được đệ đệ hoàn toàn khôi phục trước kia hoạt bát vui vẻ, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Hiện tại làm một chuyện cuối cùng, để sáng sớm mặt trời mới mọc trợ giúp thân thể của hắn tiến một bước dung hợp, ngươi cho hắn đưa vào chân nguyên phụ trợ. Diệp Phi nói. Tốt. Thiếu nữ gật gật đầu, ngồi ở Lạc Băng Phong sau lưng. Đã qua một canh giờ, sáng sớm kia nắng đầu tiên chiếu xạ xuống dưới, Lạc Băng Phong bị cái này ánh mặt trời chiếu, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Không cần sợ, để mặt trời này chiếu vào ngươi, thân thể của ngươi liền sẽ chậm rãi phục hồi như cũ. Diệp Phi an ủi Lạc Băng Phong. Lạc Băng Phong gật gật đầu, ngồi dưới đất, cứ như vậy lặng lặng nhìn dâng lên mặt trời mới mọc. Thiếu nữ an vị tại Lạc Băng Phong sau lưng, giúp hắn ổn định thân thể. Một mực chiếu xạ có một canh giờ, Diệp Phi nhìn xem Lạc Băng Phong đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, tốt, vạn sự thuận lợi, đứng lên đi. Thiếu nữ cùng Lạc Băng Phong cùng một chỗ, Lạc Băng Phong thiếu dung sáng lạ, chiều khí phồn thịnh, cùng bình thường Tiểu Nam Hải không có bất kỳ khác biệt gì. Thiếu nữ nhìn xem Lạc Băng Phong cái dạng này, nhịn không được hai hàng nhiệt lệ lăn xuống tới. Đệ đệ của nàng, rốt cuộc khỏi hẳn. Ta nhất định sẽ thực hiện đối ngươi hứa hẹn, nhưng là, có thể hay không cho ta mấy ngày thời gian chuẩn bị một chút. Thiếu nữ lúc này đối Diệp Phi nói. Diệp Phi thật chữa khỏi Lạc Băng Phong, nàng hiến thân cho Diệp Phi, cũng cam tâm tình nguyện. Có thể. Diệp Phi cũng không có quá mức bức bách, bởi vì chính hắn cũng cần chuẩn bị một chút. Đây chính là hắn trong cả đời đại sự, không thể cứ như vậy qua loa a, vậy ta đi trước. Thiếu nữ lôi kéo Lạc Băng Phong liền muốn rời khỏi. Cái kia, người tên là gì a? Dù sao cũng phải nói cho ta một cái đi. Diệp Phi lúc này nói. Mặc dù thiếu nữ này không giống như là loại kia sẽ đổi ý người, nhưng là tốt nhất vẫn là hỏi một chút. Ừm. Ngươi không biết ta là ai? Thiếu nữ nghe vậy, nhìn không được khẽ giật mình. Ngươi lại không có nói cho ta, ta làm sao biết? Diệp Phi trợn trắng mắt, thiếu nữ này tốt có ý tứ. Trên mặt thiếu nữ rõ ràng mang theo kinh ngạc, tiếp theo, nàng khuôn mặt đỏ lên, dưới ánh mặt trời làm nổi bật phía dưới xinh đẹp như thiên tiên, thấp giọng nói, ta gọi Lạc Băng Vũ. Lạc Băng Vũ, ân, thật là dễ nghe danh tự. Diệp Phi cảm giác cái tên này tựa như là có chút quen, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, nói, ngươi chừng nào thì chuẩn bị xong liền đến cửa hàng bên trong tìm ta là được rồi. Ừm. Lạc Băng Vũ gật gật đầu, lôi kéo Tiểu Nam Hải liền đi. Diệp Phi tâm tình quái trá, hừ hừ lấy ca về tới cửa hàng bên trong, đem quần áo trên người cho đổi một chút, sau đó tiếp tục cho những cái kia nhà cùng khổ người trẻ tuổi trần trị. Không bao lâu, Sở Ngọc lần nữa đi vào, mang đến nàng làm điểm tâm. Diệp Phi đối Sở Ngọc làm điểm tâm vẫn là rất thích, một bên cho người ta trần trị, một bên ăn một sạch sành xanh. Trên đường về nhà, Diệp Phi gặp Diệp Cương mấy người bọn hắn tiểu tử. Diệp Phi, ngày mai có rảnh rỗi không? Ca xin đi Nghi Xuân lâu, giúp ngươi đem thân thể phá, đừng nói huynh đệ không chiếu cố ngươi, nhìn lão đại ngươi không nhỏ, vẫn là xử nam, nói ra mất mặt không mất mặt. Nhìn thấy Diệp Phi, Diệp Cương bọn hắn lại là một hồi chế nhạo. Chế rêu Diệp Phi là xử nam, tựa hồ đã là thành mấy người bọn hắn lớn nhất niềm vui thú. Diệp Phi trợn trắng mắt, nói, Lan, thử hừ, nói cho các ngươi biết, lão tử lập tức liền muốn cáo biệt xử nam, hơn nữa còn là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Có cơ hội mang đến cho các ngươi nhìn xem, các ngươi không muốn ghen tị nhảy sông. À, ta nói ta gần nhất làm sao đều chưa từng ăn qua thịt bò, nguyên lai, chúng ta Tinh Hải Thành Châu đều bị Diệp Phi cho thổi chết. Trinh Hải ở một bên cười ha ha nói. Về đến nhà, Diệp Phi mới vừa vào cửa, Lý Quế Chi chính là dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi lập tức trong lòng nhảy một cái, Lý Quế Chi dùng như thế nào ánh mắt như vậy nhìn xem hắn. Hẳn là, Lý Quế Chi biết mình cùng Lạc Băng Vũ sự tình. Không có khả năng ai chuyện này. Chỉ có hắn cùng Lạc Băng Vũ cùng Lạc Băng Phong biết ta đường, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Phi cảnh giác nói. Diệp Phi, Vương Thẩm đã giúp ngươi tìm một cái rất đẹp cô nương, ngươi ngày mai đi gặp một chút. Lý Quế Chi cười nói. A. Diệp Phi lập tức không còn gì để nói, một bộ chán đầu nói, nương, chẳng lẽ ta chính là thật một bộ tìm không thấy nàng dâu dạng sao? Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Nói lời vô dụng làm gì? Lần này Vương Thẩm thế nhưng là phế đi khí lực thật là lớn, mới giúp ngươi nói thành. Đến, thử một chút ta mua cho ngươi quần áo mới, ngày mai xuyên tinh tinh thần thần đi gặp mặt. Lý Quế Chi không nói lời gì, vô luận như thế nào cũng muốn để Diệp Phi đi gặp mặt. Diệp Phi một hồi tiêu rên. Ban đêm, Diệp Hải Sơn nghe Lý Quế Chi nói Vương Thẩm đã cho an bài ra mắt, cũng là một hồi cao hứng, lại uống thêm mấy ly, đồng thời lặp đi lặp lại căn dặn Diệp Phi ngày mai nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nhất định không thể bỏ qua cửa hôn sự này. Diệp Phi là khóc không ra nước mắt. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không dứt khoát trước tiên đem Lạc Băng Vũ cho cưới được, tình bọn hắn lao dạng này thúc chính mình. Chương 70, ra mắt ngày thứ hai, Diệp Phi tựa như là phó pháp trưởng, bị Lý Quế Chi cho áp giải, tiến về ra mắt sở tại địa. Ra mắt địa phương ngay tại Vương Thẩm trong nhà. Vương Thẩm là chuyên nghiệp bà mối, thường xuyên giúp người ra mắt làm ai, cho nên trong nhà thu thập cũng rất sạch sẽ sạch sẽ. Diệp Phi bọn hắn đến thời điểm, đối phương còn không có đến, Diệp Phi cũng chỉ có thể là trước tiên ở nơi này chờ lấy. Mặc dù Diệp Phi căn bản không có khả năng cùng đối phương ra mắt thành công, nhưng là, hắn vẫn là cảm giác trong lòng bành bành một hồi nhảy loạn. Mũ nội nó chứ, cái này gọi cái gì sự tình a? Lão tử có nhiều như vậy hậu cung đội dự bị, còn không phải bị áp lấy đến ra mắt. Diệp Phi một hồi bất đắc dĩ. Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân. Diệp Phi tranh thủ thời gian đứng người lên, rất nhanh, bên ngoài một chút bà tử vây quanh một người mặc áo đỏ thiếu nữ chính là đi đến. Thiếu nữ này dáng người hiểu điệu, tóc dài trải thành một đầu thô to bím tóc, khuôn mặt tinh xảo, vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, tư sắc mặc dù cùng Lý Gia Âm, Hùng Phỉ Phỉ trở không so được, so Sở Ngọc cũng còn kém một bậc, nhưng là cũng coi là một cái mỹ nữ. Mỹ nữ trên dưới đánh giá Diệp Phi một chút, nhìn tựa như là đối Diệp Phi coi như hài lòng. Diệp Phi trải qua mấy lần luyện thể, thân thể, dung mạo, khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn, hiện tại này tấm túi da kéo ra ngoài, tuyệt đối có thể tính được là thượng đẳng tư sắc. Nếu như tại một ít đặc thù nơi trốn, Diệp Phi giá cả khẳng định sẽ thuộc về tối cao cái chủng loại kia. Diệp Phi, đây chính là Hồng Lăng, hai người các ngươi hảo hảo tâm sự, người trẻ tuổi, tiếng nói chung khẳng định là nhiều. Lý Quế Chi vẻ mặt tươi cười, đem Hồng Lăng cùng Diệp Phi lưu lại, mang theo cái khác bà tử đều lui ra. Diệp Phi gặp gian phòng bên trong chỉ còn sót mình cùng Hồng Lăng, hơi có chút xấu hổ. Ngồi đi. Diệp Phi trước tiên là nói về một câu. Mặc dù hắn không có khả năng cùng đối phương ra mắt thành công, nhưng là, nếu là bà mối an bài, hắn cũng không tốt để người ta quá lung túng. Ừm. Hồng Lăng tại trên ghế đối diện ngồi xuống, một đôi mắt phượng vẫn còn đang đánh lượng lấy Diệp Phi. Ngươi bây giờ là tại Hách Đại Sư cửa hàng bên trong làm học đồ thật sao? Đang lúc Diệp Phi không biết nên nói cái gì cho phải, Hồng Lăng lại là chủ động hỏi. Ừm, là, ta trước kia ngay tại Hách Đại Sư nơi đó làm qua học đồ, đối nơi đó tương đối quen thuộc, cho nên trước hết ở nơi đó làm lấy. Diệp Phi gật đầu nói. Kia Hách Đại Sư mỗi tháng cho ngươi phát nhiều ít tiền lương? Hồng Lăng câu tiếp theo liền trực tiếp hỏi Diệp Phi thu nhập. Ê. Diệp Phi khẽ giật mình, nói, hiện tại Hách Đại Sư mỗi tháng cho ta 50 lượng hoàng kim. Diệp Phi hiện tại tài sản ước vạn, đối với Hách Đại Sư cho hắn phát những này tiền lương, căn bản cũng liền không có để ý, không nghĩ tới Hồng Lăng mới mở miệng liền hỏi cái này. 50 lượng. Hồng Lăng nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói, về sau sẽ còn chứng sao? Hẳn là sẽ còn đi, Hách Đại Sư người không tệ. Diệp Phi thuận miệng nói. Nhìn xem Hồng Lăng vẻ mặt như thế, Diệp Phi biết, Hồng Lăng là xem thường hắn cái này thu nhập. Nếu như vậy tốt nhất, mọi người nhất phách lương tán. Ngươi bây giờ ở nơi đó, có mình mua phòng ốc sao? Kết hôn chúng ta ở nơi đó. Hồng Lăng lại hỏi. Quả nhiên mặc kệ cái gì thế giới đều như thế à, tiền giấy, phòng ở, xe, không có những này, cũng không cần đảm hôn sự. Diệp Phi một hồi mắt trợn trắng, mặt ngoài lại là mười phần bình thản nói, cái này ta còn không có nghĩ tới, chờ tích lũy một chút tiền rồi nói sau. Người cũng lớn như vậy, thậm chí ngay cả những chuyện này đều không có nghĩ qua, thật sự là quá trẻ con. Hồng Lăng lắc đầu, một bộ thất vọng dáng vẻ. Diệp Phi bĩu môi, nói, đúng vậy a, con người của ta có đôi khi đích thật là rất ngây thơ. Trước ngươi rời nhà mấy năm đều đi địa phương nào? Không có kiếm một điểm tiền sao? Hồng Lăng lại hỏi. Có kiếm một chút, nhưng là ta muốn giữ lại cho ta cha mẹ dưỡng lão. Diệp Phi đạm mạc nói. Hắn cảm thấy lần này ra mắt đã là sắp kết thúc. Ồ, ngươi hai năm này ở bên ngoài làm cái gì? Đã kiếm bao nhiêu tiền? Hồng Lăng lập tức lông mày nhướng lên, hứng thú. Cũng là khắp nơi cho luyện dược sư làm việc vặt, có đôi khi cũng lúc lắc hàng vỉa hè cái gì. Diệp Phi thuận miệng địa chuyện nói. A, ngươi cũng đi nơi nào? Nói cho ta một chút. Hồng Lăng nhiều hứng thú hỏi. Đều là một chút địa phương nhỏ tiền tương đối tốt kiếm. Diệp Phi thuận miệng soạn bậy, chỉ hy vọng lần này ra mắt sớm một chút kết thúc. Hồng Lăng nghe Diệp Phi dừng lại nói bậy, ngược lại là hào hứng rất đậm. Vậy những ngày năm ngươi cũng kiếm lời không ít tiền a? Có 3.000 lượng sao? Hồng Lăng cuối cùng hỏi. Có. Diệp Phi thản nhiên nói. Cái kia cũng không tệ, xem ra ngươi cũng không có như vậy không chịu nổi. Hồng Lăng gật gật đầu, hết thể lấy tiền tài làm tiêu chuẩn. Diệp Phi bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, đây chính là trần trụi hiện thực. Kia, ngươi ở bên ngoài thời gian dài như vậy, liền không có gặp được ngưỡng mộ trong lòng nữ tử sao? Làm sao cũng không có mang về tới một cái? Hồng Lăng lúc này mới bắt đầu hỏi thăm vấn đề tình cảm. Cái này liền nói đến lời nói lớn. Diệp Phi nhớ tới mình gặp được những cô gái này, đã cảm thấy một hồi tiếc mới. Cùng nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp có nhiều như vậy gấp mắc, hắn lại là thân sử nam đều không có giao ra. Không sao, dù sao cũng có thời gian, ngươi nói một chút đi. Hồng Lăng mang theo ý cười hỏi. Ừm, là như thế này, ta đầu tiên gặp một cái tiểu cô nương, 12 tuổi, ta cùng nàng rất hợp duyên, ta giúp nàng tìm được tỷ tỷ nàng, sau đó nàng cho ta một cái nàng khuyên thai ngọc, về sau chúng ta liền không hiểu đấu. Tư định trung thân. Cô bé này gia tộc thế lực rất lớn, ta nhất định phải cố gắng phấn đấu, có đầy đủ địa vị mới có thể đi cưới nàng. Diệp Phi nghĩ nghĩ, đem hắn cùng Mặc Như Yên sự tình nói ra. 12 tuổi tiểu hài tử ngươi cũng hạ thủ được. Hồng Lăng nghe được Diệp Phi lời này, lập tức một mặt xem thường, nói, gia tộc của nàng nếu như biết, khẳng định sẽ đem ngươi treo lên đánh chết đi. Có khả năng này. Diệp Phi gật gật đầu. Còn có cái khác sao? Hồng Lăng lại hỏi. Còn có một cái trong gia tộc nhỏ đại tiểu thư, ân, ta là giúp nàng luyện dược thời điểm nhận biết, nàng không phải phải làm ta thị nữ, mười phần đáng thương, không có cách nào, ta chỉ có thể đáp ứng. Diệp Phi sau đó nói lên Lý Gia Hâm. Nàng không phải là người thị nữ. Hồng Lăng cảm thấy không thể tưởng tượng được, lập tức cười nói, sợ là dung mạo của nàng quá xấu, căn bản không gả ra được à. Không, so ngươi xinh đẹp hơn một chút. Diệp Phi chi tiết nói. So ta xinh đẹp hơn. Câu phải là người thị nữ. Hồng Lăng lập tức cười khanh khách lên, nói, ngươi cái chuyện cười này giảng rất tốt. Còn có cái khác sao? Có. Diệp Phi gật đầu nói, còn có một cái bạn học của nàng, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, chủ yếu là dáng người rất tốt, vô cùng nóng nảy, không phải muốn bái ta làm thầy, không có cách, ta cũng chỉ có thể là đáp ứng. Ngươi biết, nữ hải tử như vậy bái sư, khó tránh khỏi có chút mờ. Nguyên lai ngươi còn có một cái mỹ nữ đồ đệ a, ngươi diễm phúc không tận a. Hồng Lăng chế nhạo nói, không có chút nào đem Diệp Phi coi là thật. Ừm, về sau ta trở về thời điểm, trên đường lại gặp được một đại gia tộc tiểu thư, ta hảo tâm giúp nàng mãi mãi chữa bệnh, kết quả nàng không biết nhân tâm tốt đem ta cho trói lại. Ta trong cơn tức giận, liền để nàng dùng thân thể đến trao đổi, mới bằng lòng cho nàng mãi mãi chữa bệnh. Về sau nàng chỉ có thể là đồng ý, chờ ta có rảnh rỗi liền đi tìm nàng. Diệp Phi còn nói lên hùng phỉ phỉ. Hồng Lăng lại là một hồi cười khanh khách, nói, ừm, chuyện xưa của ngươi rất đặc sắc, ngươi khoảng thời gian này ở bên ngoài có phải là liền dựa vào kể chuyện xưa kiếm tiền? Ừm, cũng có thể nói như vậy. Diệp Phi nhớ tới mình lập nhiều như vậy thân phận khắp nơi trong bức, cũng hoàn toàn chính xác xem như ở cạnh kể chuyện xưa kiếm tiền. Vậy ngươi tại Tinh Hải Thành có cái gì đuổi ngược mỹ nữ của ngươi a? Hồng Lăng cười bụng đều đau. Thật là có một cái, kêu cái gì Lạc Băng Vũ, ta giúp nàng chữa khỏi đệ đệ của nàng bệnh, nàng không phải muốn lấy thân báo đáp. Diệp Phi một bộ dáng nghiêm túc nói. Chương 71, Hồng Lăng Lạc Băng Vũ. Ha ha, Lạc Băng Vũ. Vậy mà đều muốn đối ngươi lấy thân báo đáp, thật uổng cho ngươi nghĩ ra được. Hồng Lăng nhìn xem Diệp Phi nói đùa thời điểm còn một bộ nghiêm túc dáng vẻ, cười eo đều không thẳng lên được. Ngươi biết Lạc Băng Vũ? Diệp Phi kinh ngạc nói. Tinh Hải Thành có ai không biết Lạc Băng Vũ sao? Hồng Lăng cảm thấy Diệp Phi người này thật sự là có ý tứ, lại còn cho là nàng không biết Lạc Băng Vũ là ai. Khó trách hắn dám lập ra trò cười kiểu này. Xem ra cái này Lạc Băng Vũ tại Tinh Hải Thành rất nổi danh à, sẽ không là Lạc gia người à? Diệp Phi trong lòng nói, Lạc gia thế nhưng là Tinh Hải Thành một trong tam đại gia tộc. Ừm, ta lần thứ nhất cùng Lạc gia tiểu thư, cũng coi là không uổng công. Diệp Phi biểu thị hết sức hài lòng. Diệp Phi cùng cái này Hồng Lăng nói nhăng nói cuội đường này, đã qua một canh giờ, song phương mới tán đi. Đến trong viện, Diệp Phi nghe được Lý Quế Chi cùng Hồng Lăng mâu thân đang nói cái gì, hắn hiện tại lỗ tai 10 phần sắc bén, có thể nghe được Lý Quế Chi đang nói, Giang thị, 2 vạn lượng lễ hỏi, thật sự là quá cao, chúng ta còn phải cho bọn hắn hai đặt mua một chỗ phòng ở, ngươi liền dàn xếp đi. 2 vạn lượng còn cao. Không biết nhiều ít thanh niên khóc hô hào dùng cao hơn lễ hỏi muốn cưới ta khuê nữ đâu, ta cũng là nhìn các ngươi hiểu rõ, mới chỉ cùng các ngươi muốn nhiều như vậy. Hồng Lăng mẫu thân lại là không mảy may để. 2 vạn lượng. Các nàng thật đúng là dám muốn. Diệp Phi nhịn không được lông mày hung ác nhăn lại đến, hắn biết, phụ mẫu cả đời này tích xúc, chỉ sợ cũng chỉ có như thế 2 vạn lượng, nếu như đều lấy ra làm lễ hỏi, bọn hắn lao lương khẩu nửa đời sau làm sao bây giờ? Diệp Phi trong lòng, đối với cái môn này việc hôn nhân, đã là 10 phần chán ghét. Nhìn thấy Diệp Phi cùng Hồng Lam ra, Lý Quế Chi các nàng lập tức đình chỉ đàm luận. Xem bọn hắn hai đàm nhiều ăn ý, xem xét chính là trời sinh một đôi. Vương Thẩm cười nói, chuyện này à, ta nhìn đã thành hơn phân nửa, Diệp gia tổ tử, ngươi cũng đừng quá quan tâm điểm này tiền, tốt như vậy nhân duyên bỏ lỡ đi, thế nhưng là lại khó tìm. Lý Quế Chi khẽ cắn môi, nói, ta trở về cùng hắn cha thương lượng một chút. Ai, cái này đúng rồi. Vương Thẩm cười nói. Diệp Phi đi theo Lý Quế Chi trở về, trên đường, Lý Quế Chi hỏi Diệp Phi nói, thế nào? Người ta không có quá ghét bỏ ngươi đi. Diệp Phi nhếch miệng, nói, con trai của ngài dạng này về phần để cho người ta ghét bỏ sao? Làm sao không đến mức? Ngươi trước kia làm những sự tình kia chính ngươi trong lòng không có số sao? Ta cái này một mực để Vương Thẩm trăm phương ngàn kế lén gạt đi đâu, không cho người ta biết ngươi trước kia, bằng không, ngươi cảm thấy cô nương nào có thể để ý ngươi? Lý Quế Chi trợn nhìn Diệp Phi một cái nói. Diệp Phi lập tức một hồi nghẹn lời, hoàn toàn chính xác, cô thân thể này trước kia đức hạnh, thật đúng là không có cô nương nào có thể để ý trước thừa dịp nóng hổi kình đem việc hôn nhân làm, dạng này chờ sau này liền xem như bọn hắn biết, cũng chỉ có thể là chấp nhận lấy. Lý Quế Chi khẩu khí bên trong rõ ràng mang theo một loại trước lửa qua đến lại nói cảm giác. Diệp Phi lại là không còn gì để nói. Nương, bọn hắn muốn 2 vạn lượng hoàng kim lễ hỏi quá mức. Diệp Phi trầm mặc một hồi về sau, nói. Hắn hiện tại là trăm phương ngàn kế muốn đem vụ hôn nhân này cho quấy nhiễu. 2 vạn lượng lễ hỏi là nhiều một chút, nhưng là người ta Hồng Lăng bộ dáng kia cũng tại kia bày biện đâu. Ta và ngươi cha suy nghĩ lại một chút biện pháp, luôn có thể góp đủ. Lý Quế Chi nói. Nương, như vậy sao được? Đây chính là các ngươi dưỡng lao tiền. Diệp Phi vội la lên. Cái gì dưỡng lao không dưỡng lao? Nếu như ngươi đánh cả một đời quan côn, chúng ta liền xem như mỗi ngày giữ lại những số tiền kia ăn thịt cũng không có tư vị. Chỉ cần ngươi có thể lấy được nàng dâu, chúng ta mỗi ngày ăn rông ruột bên trong cũng ngọt ngào. Lý Quế Chi vừa liếc Diệp Phi một cái nói. Diệp Phi triệt để bị Lý Quế Chi đánh bại. Bất quá, hắn cũng bị Lý Quế Chi loại này bình thường mâu thân thân tình cho cảm động không thôi. Mình cả đời này có thể gặp được Lý Quế Chi cùng Diệp Hải Sơn dạng này phụ mẫu, cũng là vận khí của mình. Diệp Phi bọn hắn bên này trở về nhà, bên kia Hồng Lăng cùng mẫu thân một đường trở về, cũng tại thì thào hôm nay ra mắt sự tình. Ta nhìn tiểu tử kia không sai, vóc dáng rất cao, bộ dáng cũng tốt, xứng với ngươi. Hồng Lăng mẫu thân đối Hồng Lăng nói. Hồng Lăng lại là một mặt xem thường, nói, 1 tháng liền kiếm 50 lượng, ta 1 tháng tiền tiêu vặt đều không đủ. Cô nãi nãi của ta, ngươi còn tưởng rằng là trước kia đi theo Sở thiếu gia thời điểm a? Ngươi có thể hay không tỉnh? Người ta đều đã đem ngươi trở thành làm phá hải đồng dạng băng. Hồng Lăng mẫu thân một hồi không cao hứng, nói, hảo hảo soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi muốn cho người ta làm động phòng nha đầu người ta đều trướng mắt, hiện tại còn nói lời này. Ngươi cũng trưởng thành, không thừa dịp còn trẻ tranh thủ thời gian tìm một cái người thành thật cả, nhìn về sau ai muốn ngươi? Hừ, ta cũng không tin bằng vào ta tư sắc không có nam nhân nguyện ý dùng tiền nuôi ta. Hồng Lăng lại là hừ một tiếng, một mặt không phục. Vâng, có nam nhân nuôi ngươi, nhưng là những nam nhân kia đều chỉ đem ngươi trở thành làm hàng hóa đồng dạng, mới mẹ thời điểm chịu vì ngươi dùng tiền, chờ chơi chán liền sẽ đem ngươi trở thành rác rưởi đồng dạng trực tiếp ném một cái, đợi đến ngươi hoa tàn ít bướm, nhìn ngươi dựa vào ai. Đến lúc đó ai sẽ muốn một cái tàn hoa bại liễu? Hồng Lăng mẫu thân thở phì phò nói. Hồng Lăng nghe mẫu thân lời này, trầm mặc không có đáp lại. Chính nàng cũng biết mình địa vị, những cái kia chân chính kẻ có tiền, căn bản chướng mắt nàng, thậm chí muốn cho cái nào lao ra làm thị thiếp đều muốn để phòng ngày nào hoa tàn ít bướm bị người ta đuổi ra. Nhưng là, nàng theo Sở thiếu gia 3 năm, quen thuộc vung tay quá chán tiêu tiền thời gian, lại để cho hắn cùng Diệp Phi như thế một cái tiểu tử nghèo, nàng rất khó thích ứng. Chẳng lẽ liền không thể lại tìm cái so với hắn điều kiện tốt điểm sao? Chí ít có thể gánh chịu nổi ta chi tiêu hàng ngày. Hồng Lăng lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng ta không cho ngươi tìm à, nhưng là người ta điều kiện tốt ai không muốn tìm hoàng hoa khuê nữ. Ngươi cùng Sở thiếu gia điểm này sự tình, ai không biết. Hồng Lăng mẫu thân khí sung mãn 2 ngọn núi không ngừng chập trùng. Vậy ta cùng cái này Diệp Phi trước chỗ một đoạn thời gian xem một chút đi, ngươi lại giúp ta tìm thêm mấy nhà, nếu như tìm tới phù hợp liền đổi, ta cũng không tin bằng vào ta dung mạo tìm không thấy điều kiện tốt nam nhân. Ta đi tại trên đường cái, không biết nhiều ít nam nhân lên ta. Cuối cùng, Hồng Lăng giơ lên cằm, mang theo một vòng thực chất bên trong kiêu ngạo nói, ngươi à, sớm tối bị chính ngươi cho tìm đường chết, nhìn nam nhân của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhiều, muốn lên nam nhân của ngươi cũng rất nhiều, nhưng là bọn hắn chỉ là muốn lên ngươi, ai sẽ nghĩ nuôi ngươi cả một đời. Hồng Lăng mẫu thân cũng là một hồi bất đắc dĩ. Ban đêm Diệp Hải Sơn trở về, nghe nói chuyện này, mặc dù đối 2 vạn lượng hoàng kim lễ hỏi cũng có chút khó khăn, nhưng là chỉ cần là việc này có thể thành, hắn coi như lại cắn răng, cũng muốn kiếm ra tới. Diệp Phi đối Diệp Hải Sơn cùng Lý Quế Chi thật sự là im lặng, chỉ hy vọng cái kia Hồng Lăng trướng mắt chính mình mới tốt. Ngày thứ hai, Diệp Phi vừa mới đi ra ngoài, vừa vận đụng phải Diệp Cương mấy người bọn hắn. Ha ha, Diệp Phi, nguyên lai ngươi là cùng Hồng Lăng ra mắt, khó trách dám như thế mở miệng, nói muốn dẫn một đại mỹ nữ đến phá thân. Tiểu tử ngươi quá tặc, trước đó cũng không nói cho chúng ta một tiếng. Diệp Cương cười hát hát nói. Chương 72, huynh đệ tiểu tử ngươi thật có phúc, kia Hồng Lăng thế nhưng là chúng ta cái này một mảnh số 2 mỹ nữ, bị tiểu tử ngươi cho đội kịp, không được mỗi ngày ban đêm không ngủ được à, cẩn thận chết sớm à. Trình Hải cũng là một mặt cười mờ ám lấy trêu chọc nói. Mấy người các ngươi tiểu tử thúi tin tức ngược lại là rất nhanh, bất quá, ta cùng nàng làm không chu đáo đâu, ta nói phá thân mỹ nữ không phải nàng, là một cái khác, so với nàng xinh đẹp hơn. Diệp Phi ngạo nghễ nói, Hồng Lăng cùng hắn là không thể nào, nếu để cho bọn hắn hiểu lầm Diệp Phi là muốn cùng Hồng Lăng phá thân, vậy cuối cùng không thành, còn phải bị bọn hắn trò cười thời gian rất lâu. Ai, tiểu tử ngươi còn khác không biết đủ, cũng chính là trong nhà của ta không có tiền, bằng không ta cũng cho ta cha đi tìm người làm mối. Hồng Lăng mặc dù là theo Sở Hoài Phong 3 năm, không phải hoàng hoa quê nữ, nhưng là gương mặt này là thật duyên dáng, vóc người này là thật dẫn lửa, cưới trở về mỗi ngày ở trong chăn bên trong thân mật, chật chật. Thật sự là không uổng công làm một lần nam nhân a. Đa Minh lúc này mang theo hâm mộ nói. Cái gì? Ngươi nói nàng theo người khác 3 năm. Diệp Phi sững sờ. Hôm qua hắn liền không nghĩ lấy muốn cùng Hồng Lăng thật thành thân, cho nên cũng không có nhìn kỹ, không nghĩ tới, Hồng Lăng lại là cũng sớm đã không phải hoàng hoa khuê nữ. Nếu không, lấy hắn thực lực bây giờ, có thể nhẹ nhõm liền nhìn ra một cái nữ hài tử có phải là xử nữ. Khu khu. Diệp Phi nguyên lai ngươi còn không biết à, bất quá ngươi nhìn thoáng chút, đầu năm nay nữ hài tử đến cái tuổi này, còn có mấy cái là hoàng hoa khuê nữ. Nếu như nàng muốn thật là hoàng hoa khuê nữ, còn đến phiên ngươi sao? Diệp Cương quên lơn. Đúng thế, Hồng Lăng ánh mắt kia là cao bao nhiêu? 3 năm trước đây biểu ca ta cầm 5 vạn lượng hoàng kim đương xính lễ, người ta đều không coi trọng, cho lui về tới. Nếu như không phải bị Sở Hoài Phong cho găng, nàng có thể gả cho ngươi. Trình Hải nói. Diệp Phi bĩu môi, nói, nàng có phải là hoàng hoa khuê nữ cùng ta cũng không quan hệ, dù sao ta cũng không có ý định cưới nàng. Diệp Phi, tiểu tử ngươi cũng đừng quá tự phụ, chúng ta là huynh đệ, nói cho ngươi câu xuất phát từ tâm can, Hồng Lăng dạng này nếu như có thể gả cho ngươi, thật đúng là phúc khí của ngươi. Ngươi không thấy mấy người chúng ta đến bây giờ còn là quan côn một đầu, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn cưới cái nàng dâu mỗi ngày ban đêm trong chăn nóng hổi à? Đây không phải không lấy được mà. Cha ngươi năm đó vào Nam ra Bắc, xem như để giành được một chút tích xúc, còn có thể cho ngươi cưới cái nàng dâu. Cha của chúng ta liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, mấy người chúng ta có thể tích lũy mấy tháng tiền đi nghi xuân lâu bên trong phá cái thân, cũng không tệ rồi. Hiện tại nếu là có nữ nhân chịu gả cho ta, cho dù là mang theo hải tử ta đều muốn. Diệp Cương lúc này đập sợ Diệp Phi bà bay, tận tình nói. Những lời này mặc dù Diệp Phi nghe không dễ nghe, nhưng lại cũng biết đây là huynh đệ có hảo ý, hy vọng mình có thể lập gia đình, khác giống như bọn họ trưởng thành còn đánh lấy quan côn. Đúng thế, Diệp Phi, nếu như ta lão cha có thể đem Hồng Lăng cho ta cưới trở về, ta mỗi ngày cung cấp nàng, cái gì cũng không cần nàng làm, liền ban đêm cho ta cái kia là được. Đàm Minh cũng tới quên đủ. Diệp Phi, nếu là còn thiếu tiền, liền nói một tiếng, ta 2 năm này cũng toàn điểm tích xúc, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có thể giúp ngươi một điểm, bất kể như thế nào cũng phải để ngươi đem cô vợ trẻ cưới trở về. Trinh Hải lúc này đập sợ Diệp Phi bả vai nói. Đúng vậy à, ta tại tiền trang bên trong còn tồn lấy 3.000 lượng, một hồi ta liền cho ngươi lấy ra, tiểu tử ngươi thành ra, huynh đệ chúng ta trong lòng cũng an tâm. Diệp Cương cũng là nói, ta nơi đó cũng có 2.000 lượng. Đàm Minh nói, ta cũng sẽ cho ngươi góp một chút. Đầu Sắt nói, ngươi coi như xong. Diệp Cương phất phất tay, nói, ngươi đã cưới nàng dâu, giữ lại tiền con dâu nuôi từ nhỏ mà đi. Đầu Sắt là mấy người bên trong một cái duy nhất thành ra, đây cũng là bởi vì Đầu Sắt tỉ tỉ những năm kia đi theo Tần Vũ Dương, cho nên để giành được một chút tích xúc, có thể cưới bên trên nàng dâu. Diệp Phi nghe Diệp Cương bọn hắn những lời này, nhịn không được một hồi cảm động. Cái này con mẹ nó chính là huynh đệ a. Không cần, kỳ thật ta mấy năm nay cũng không phải hoàn toàn không có tích xúc, chờ không đủ ta lại tìm người nhóm. Diệp Phi căn bản không thiếu tiền, đương nhiên là sẽ không cần tiền của bọn hắn. Bất quá, phần tình nghĩa này, hắn nhớ kỹ. Tốt, tùy thời tìm chúng ta, huynh đệ chúng ta có tiền xuất tiền, thiếu lực xuất lực, đến lúc đó khiêng tiểu thiếu người mấy người chúng ta lên. Diệp Cương nói. Hiện tại niên đại này ai còn ngồi tiểu tử, đều là xe ngựa. Trình Hải nói. Ta biết một người bạn là đánh xe ngựa, chuyên môn đưa đón tân nương, ta đến lúc đó giúp ngươi liên hệ. Đàm Minh nói. Mấy người một đường vừa đi vừa nói, đến trên đường riêng phần mình phân biệt. Diệp Phi một bên hướng về cửa hàng đi đến, một bên cảm khái, không nghĩ tới ở cái thế giới này lại là có thể đụng tới như thế mấy cái hảo huynh đệ. Mặc dù bọn hắn đều là người bình thường, không tiền không thế, nhưng là bọn hắn lại có một viên vì huynh đệ không tiếc mạng sống trái tim. Một người kiếm tiền dễ dàng, nhưng là giao đến mấy cái thực tình bằng hữu lại là không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cũng không có tìm Lạc Băng Vũ phá thân sau đó tìm bọn hắn mấy cái khoe khoang tâm tình. Mấy người bọn hắn mặt ngoài mỗi ngày cười nhạo mình là sự nam, kỳ thật cũng chỉ là muốn để chính mình cái này huynh đệ cả đời này quay qua quá hoan uổng. Diệp Phi nếu như bây giờ lại đem Lạc Băng Vũ kéo đến trước mặt bọn hắn nói cho bọn hắn, mình muốn cùng Lạc Băng Vũ phá thân, vậy thì có chút quá phận. Diệp Phi một đường đi tới cửa hàng bên trong, vẫn là tại vì làm sao thoái thác cái môn này hôn sự mà nhức đầu. Hắn không ngừng cầu nguyện, cái này Hồng Lăng không có coi trọng hắn, dạng này liền bạn sự thuận lợi. Nhưng là Diệp Phi cầu nguyện tựa hồ chỉ làm ra một nửa tác dụng. Tối về, Lý Quế Chi nói cho Diệp Phi, Hồng Lăng nói muốn cùng hắn chỗ một chỗ, sau đó lại quyết định. Lý Quế Chi cảnh cáo Diệp Phi, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nếu như việc này không thành, nàng cùng Diệp Phi không xong. Cái kia, nương, ngươi biết Hồng Lăng cùng một cái gọi cái gì Sở Hoài Phong? Diệp Phi hỏi Lý Quế Chi. Làm sao? Tiểu tử ngươi còn ghét bỏ người ta không phải hoàng hoa khuê nữ à, ngươi không ngẫm lại chính ngươi cái dạng gì? Thanh danh của ngươi ở bên ngoài được không? Lý Quế Chi dừng lại cửa trách. Diệp Phi lật ra một cái liếc mắt, Lý Quế Chi đối với hắn thật là một chút lòng tin đều không có a, bất quá cái này cũng không thể trách Lý Quế Chi, nói thật ra, nếu như hắn không phải có xuyên qua gói quà lớn tinh hà, như vậy hắn bây giờ có thể cưới được Hồng Lăng dạng này, thật đúng là hắn chiếm tiện nghi. Cỗ thân thể này trước kia chính là có tiếng xấu, khắp nơi hãm hại lừa gạt, điển hình hai lưu manh. Lại thêm không có bất luận cái gì bản sự, người ta dựa vào cái gì coi trọng hắn? Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, nàng trước kia cùng qua như thế con em nhà giàu, khẳng định qua phú quý thời gian đã quen, sợ là trướng mắt ta à? Hoặc là về sau đến nhà chúng ta cũng chê chúng ta nghèo khó, không hảo hảo sinh hoạt. Diệp Phi tìm một cái lấy cớ nói. Cái này, Lý Quế Chi nghe được Diệp Phi lời này, cũng là nhíu mày, hiển nhiên cũng thập phần lo lắng cái này. Diệp Phi xem xét, lập tức vui mừng, thầm nghĩ, hắc hắc, lão nương cũng lo lắng cái này, vậy là được rồi. Ta sẽ giả bộ cùng với nàng chỗ một đoạn thời gian, sau đó liền nói người ta trướng mắt ta cái này tiểu tử nghèo là được rồi. Cái này cũng không nhất định đâu, nàng cũng trưởng thành, hẳn là sẽ không ánh mắt còn giống như trước cao như vậy. Lý Quế Chi lúc nói lời này, mình cũng không phải rất tự tin. Diệp Phi càng vui vẻ, tâm tình lập tức tốt. Hách đại sư một mực chưa có trở về, cũng không biết khảo hạch qua không có qua, cửa hàng này tử liền hoàn toàn đã thuộc về Diệp Phi. Diệp Phi mỗi ngày ở đây cho những cái kia cùng khổ tuổi trẻ võ giả trần trị, luyện dược, thời gian qua 10 phần phong phú, luyện dược năng lực tăng lên cũng vô cùng cấp tốc. Diệp Phi cũng không có buông lòng mình tu luyện, cách mỗi mấy ngày liền sẽ đi biệt viện của mình bên trong khổ tu một ngày. Dung hợp kia một kia quỷ sát chi khí, Diệp Phi thần mục luyện thể quyết đã là đạt đến đệ tam trọng, hiện tại khí lực đã đạt đến kinh khủng 5 vạn cân. Mà bình thường thuần nguyên cảnh ngũ trọng lực lượng hình võ giả, cũng không đạt được cái này lực lượng cấp bậc. Chương 73, không phải một cái thế giới Lạc Băng Vũ một mực không có tới tìm hắn thực hiện hứa hẹn, Diệp Phi cũng không có làm sao để ý. Hắn dù sao hiện tại không đội mà đi phá thân cùng Diệp Cương bọn hắn quét quang, lần trước đạt được Lạc Băng Phong một tia quỷ sát chi khí, cũng không tính thua thiệt. Cái này một ngày, Diệp Phi không lay chuyển được Lý Quế Chi bức bách, hẹn Hồng Lăng ban đêm cùng nhau ăn cơm. Hồng Lăng bên kia cũng đáp ứng, nói đến thời điểm đến cửa hàng bên trong tìm hắn. Giúp cái cuối cùng tuổi trẻ võ giả luyện qua thuốc, Diệp Phi vừa mới chuẩn bị thu thập một chút đồ vật, đột nhiên một đạo thân ảnh hiểu điệu đi vào cửa hàng bên trong, chính là Hồng Lăng. "Ê, người đã đến?" Diệp Phi lên tiếng chào hỏi. "Ừm, ta làm xong sự tình liền mau đến đây." Hồng Lăng vừa nói, con mắt một bên tại cửa hàng bên trong dò xét. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi thật giống như là cho cái kia tuổi trẻ võ giả luyện dược, ngươi không phải làm việc mà sao? Cũng sẽ luyện dược sao? Hồng Lăng nhìn xem Diệp Phi còn không có thu lại luyện dược lô, như có thâm ý hỏi. Trên thực tế, Hồng Lăng hôm nay sở dĩ chủ động đến cửa hàng bên trong tìm Diệp Phi, là cất tâm cơ. Nàng muốn nhìn một chút, Diệp Phi ở đây công việc đến cùng thế nào, có tiền đồ hay không. Nếu là Diệp Phi chỉ là một cái quét dọn vệ sinh làm việc vặt, như vậy, nàng liền quả quyết cùng Diệp Phi ngả bài, trực tiếp là xong. Cho nên, nàng sớm xin nghỉ từ chỗ làm việc ra, đến nơi đây nhìn một chút. Vừa rồi, nàng đã là tại cửa ra vào đứng một hồi, vụ trộm vào bên trong dò xét tình huống. Kết quả nàng kinh ngạc phát hiện, Diệp Phi lại là tại dùng một cái luyện dược lô luyện dược, một cái tuổi trẻ võ giả đứng tại Diệp Phi bên người, tất cung tất kính, thở mạnh cũng không dám một chút. Nếu như có thể luyện dược, như vậy, Diệp Phi cũng không phải là một cái làm việc vặt, mà là tấn thăng làm luyện dược học đồ. Coi như không phải chân chính luyện dược sư, nếu là có thể là một cái chính thức luyện dược học đồ, như vậy địa vị này cũng so làm việc vặt cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Cuối cùng cái kia tuổi trẻ võ giả cầm Diệp Phi luyện chế dược vật thiên ân vạn tạ rời đi, để Hồng Lăng xác định, Diệp Phi thật là một cái luyện dược học đồ, mà không chỉ là làm việc vặt. Cái này khiến nàng trong nháy mắt từ bỏ cùng Diệp Phi trực tiếp ngả bài dẹp đi ý nghĩ, dự định xâm nhập tìm hiểu một chút Diệp Phi. Làm sao Diệp Phi lại là không cùng nàng nói hắn có thể luyện dược đâu? Nếu như Diệp Phi có thể luyện dược, kia nàng khẳng định sẽ đối Diệp Phi coi trọng mấy phần. Chỉ cần là có thể luyện dược, như vậy, về sau Diệp Phi thu nhập liền tuyệt đối sẽ không một mực chỉ có mỗi tháng 50 lượng hoàng kim, khẳng định lại không ngừng tăng lên. Nếu như Diệp Phi biết mình bởi vì cuối cùng cho cái kia tuổi trẻ võ giả luyện dược dẫn đến Hồng Lăng không cùng hắn ngả bài dẹp đi, hắn nhất định sẽ đem cái kia tuổi trẻ võ giả tìm trở về đánh chết. "A, ta làm việc vặt thời gian rất lâu, cũng học xong một điểm luyện dược." Diệp Phi cũng không có ý thức được vấn đề này, tiện tay đem hạc đỉnh lô thu lại, nói: "Thật sao? Vậy ngươi đã coi như là luyện dược học đồ a?" Hồng Lăng lập tức nhãn tỉnh sáng lên. "Xem như thế đi." Diệp Phi lập lờ nước đôi đạo. "Vậy ngươi trước đó tại sao không có nói với ta?" Hồng Lăng hỏi. "Chỉ là vừa mới có thể luyện dược, còn không tính chính thức học đồ." Diệp Phi thuận miệng nói. "A, cái kia cũng không tệ." Hồng Lăng gật gật đầu, nói, "Về sau cũng có thể trở thành chính thức học đồ. Nếu như gả cho một cái chính thức học đồ, hẳn là cũng có thể." Hồng Lăng thầm nghĩ. "Cái kia, ngươi muốn đi nơi nào ăn cơm?" Diệp Phi hỏi Hồng Lăng. "A, ngươi không có đặt trước chỗ ăn cơm sao?" Hồng Lăng mở to hai mắt nhìn hỏi. Loại chuyện này, lại còn chờ lấy nàng tìm đến địa phương. Một cái mắt, nàng đối Diệp Phi ấn tượng lại kéo xuống rất nhiều. "Ta không chút đi qua cấp cao địa phương ăn cơm, ngươi tìm một chỗ đi." Diệp Phi liền không nghĩ cho Hồng Lăng lưu lại ấn tượng tốt, cho nên đạm mặt nói: "Thử, đồ nhà quê một cái." Nghe Diệp Phi nói như vậy, Hồng Lăng vừa rồi đối Diệp Phi góp nhặt một điểm ấn tượng tốt toàn bộ tiêu xài hết. Chỉ là một cái luyện dược học đồ, lại không thấy qua bất luận cái gì việc đời, liền cấp cao tiểu lâu đều chưa từng đi, Hồng Lăng có thể tưởng tượng sau này mình nếu như gả cho Diệp Phi, sẽ cỡ nào bị khuất. Nàng cũng không hy vọng mình kết hôn về sau, chính là làm gia đình bà chủ vây quanh bếp lo chuyện. Kia là nàng không thể chịu đựng. Nàng liền xem như kết hôn, cũng phải có đặc sắc sinh hoạt. Hôm nay liền hung hăng làm thịt hắn dừng lại. Hừ, nếu là hắn chịu không được ta loại cuộc sống này, sớm làm là xong. Hồng Lăng hừ một tiếng, nói, chúng ta đi Lá Phong lâu đi. Tốt. Diệp Phi không biết Lá Phong lâu là địa phương nào, thuận miệng đáp. Đóng cửa, Diệp Phi cùng Hồng Lăng cùng một chỗ hướng về Lá Phong lâu mà đi. Ngươi ở nơi nào làm việc? Một đường trầm mặc có chút xấu hổ, Diệp Phi tìm một vấn đề hỏi. Ta tại Thiên Bảo Thương hội làm việc. Hồng Lăng lúc nói lời này, cái cằm dương cao cao, một bộ kiêu ngạo vô cùng dáng vẻ. Thiên Bảo Thương hội làm tinh hải thành lớn nhất thương hội, nhân viên đãi ngộ rất cao, Hồng Lăng có thể ở nơi đó công việc, đích thật là rất đáng được tự hào. Hồng Lăng lúc trước đi Thiên Bảo Thương hội, vốn là muốn trở thành Tần Vũ Dương nữ nhân, nàng tự nhận là lấy nàng tư sắc, chỉ cần là bị Tần Vũ Dương thấy được, khẳng định có thể bị Tần Vũ Dương thu nhập hậu cung. Chỉ là đáng tiếc, Tần Vũ Dương đoạn thời gian kia đã bệnh nguy kịch, nữ nhân đã giải quyết không được vấn đề của nàng, hắn nơi nào còn có tâm tình tìm nữ nhân a, không có thể trở thành Tần Vũ Dương nữ nhân. Hồng Lăng có chút đáng tiếc, nhưng là có thể tại Thiên Bảo Thương hội bên trong làm việc cũng không tệ, mỗi tháng có thể có 80 lượng hoàng kim đâu, so Diệp Phi còn muốn cao. Diệp Phi nghe nói như thế, trên mặt lại là lộ ra một vòng biểu tình cổ quái, cái này thật đúng là có duyên, nàng lại là tại Thiên Bảo Thương hội làm việc. Nhìn thấy Diệp Phi bộ dáng này, Hồng Lăng lại là coi là Diệp Phi khiếp sợ đến, trên mặt biểu lộ càng thêm đắc ý. Một đường đi tới Lá Phong lâu, Diệp Phi nhìn thoáng qua cái này trang trí xa hoa tử lâu, liền biết thức ăn nơi này chắc chắn sẽ không tiện nghi. Bất quá, hắn hiện tại không thiếu tiền, cũng không thế nào để ý tiến vào bên trong. Hồng Lăng xe nhẹ đường quen đi đến một cái gần cửa sổ vị trí ngồi xuống, cầm lấy menu chính là bắt đầu gọi món ăn. Nhìn xem Diệp Phi nhìn đông ngó tây một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Hồng Lăng càng thêm xem thường. Nàng rốt cuộc kết luận, mình tuyệt đối không cách nào tha thứ gả cho Diệp Phi. Cho dù là cho cái nào đó có tiền lao ra, thiếu gia làm thị thiếp, cũng so gả cho Diệp Phi dạng này một cái đồ nhà quê mạnh. Trên thực tế, Diệp Phi lại là đang nghĩ, không biết mua xuống dạng này một tiểu lâu cần bao nhiêu tiền. Diệp Phi không hy vọng Diệp Hải Sơn cùng Lý Quế Chi còn khổ cực như vậy chế tác, hy vọng bọn họ có thể an hưởng tuổi già. Còn có Diệp Cương bọn hắn, đối với mình nghĩa khí sâu nặng, mình cũng hẳn là giúp bọn hắn một chút, để bọn hắn nửa đời sau áo cơm không lo. Nếu là hắn mua lại dạng này một tiểu lâu, liền có thể để bọn hắn đều ở nơi này làm việc, có thể dễ dàng qua đi nửa đời người. Diệp Phi, ngươi cảm thấy hai chúng ta thích hợp sao? Lúc này, Hồng Lăng hai mắt nhìn thẳng Diệp Phi, thản nhiên hỏi. A. Diệp Phi ngay tại suy nghĩ mua rượu lâu sự tình, chợt nghe Hồng Lăng nói như vậy, nao, nói, ngươi nói cái gì? Hồng Lăng gặp Diệp Phi làm bộ không nghe thấy, coi là Diệp Phi là muốn quấn quýt chặt lấy, dây dưa nàng. Thế là, nàng âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Phi, ta hiện tại liền cùng ngươi thẳng thắn đi, hai chúng ta là không thể nào, chúng ta căn bản không phải người của một thế giới, ngươi không muốn trong lòng còn có vọng tưởng. Dù là ngươi là một cái luyện dược sư học đồ, ngươi cùng ta sinh hoạt cũng là trên lệch ngàn và dặm. A. Diệp Phi nghe được Hồng Lăng lời này, lập tức liền giật mình, hắn chờ câu nói này, thế nhưng là chờ thật là lâu á, hạnh phúc đến quá đột ngột, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích ứng. Chương 74, ngẫu nhiên gặp nhìn xem Diệp Phi cái bộ dáng này, Hồng Lăng coi là Diệp Phi khó mà tiếp nhận mình cự tuyệt, cho nên thương tâm gần chết. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ngươi vẫn là đừng nói nữa, vô luận như thế nào, hai chúng ta cũng là không thể nào. Hồng Lăng ngăn lại Diệp Phi mở miệng nói chuyện, lạnh lùng mà nói, ngươi dạng này địa vị, là sẽ không lý giải cảm thụ của ta, cuộc sống của ta, cùng ngươi không pháp tướng dung hợp. Nha. Diệp Phi hiện tại vui vẻ cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhưng là hắn đương nhiên không thể biểu hiện quá rõ ràng, cho nên túi đầu không nói lời nào. Hồng Lăng kinh bị nhìn Diệp Phi một chút, coi là Diệp Phi lòng tự trọng thụ thương, cho nên một người ở nơi đó tự ti đi. Bất quá, nàng sẽ không cùng tình Diệp Phi, đây chính là dạng này một cái thế giới. Kẻ yếu liền không có tự tôn. Không bao lâu, thịt rượu đi lên, Hồng Lăng tự lo chậm rãi bắt đầu ăn. Diệp Phi cũng không có khách khí, tâm tình của hắn tốt đẹp, nâng cốc đồ ăn dừng lại soạn, ăn một cái phong quyển tàn vân. Nhìn xem Diệp Phi loại này lang thôn hổ yết ăn cơm bộ dáng, Hồng Lăng càng thêm xem thường, nàng không khỏi may mắn mình làm ra sáng suốt quyết định. Cùng Diệp Phi loại người này, nàng một ngày cũng không vượt qua nổi. Diệp Phi bởi vì luyện thể nguyên nhân, lượng cơm ăn vô cùng lớn, rất nhanh liền đem cả bàn đồ ăn cho ăn sạch, nhưng là còn chỉ ăn 5 phần no bụng. Thế là, hắn gọi tới nơi này người hầu, lại điểm hơn 10 đạo đồ ăn. Những này đồ ăn đều là bao ăn no loại thịt, cũng đều là loại kia 10 phần chân quý thịt của yêu thú, ăn có thể cực lớn tầm bổ thân thể. Hồng Lăng nhìn thấy Diệp Phi vụ liền điểm mười mấy món thức ăn, không khỏi trong lòng run lên, tức giận đến bộ ngực từng đợt chập trùng, nàng cắn răng nói, ngươi xem món ăn ở đây giá sao? Liền dám loạn như vậy điểm. Diệp Phi vừa rồi điểm những này đồ ăn, lại thêm trước đó bọn hắn điểm những cái kia, ít nhất phải 2-3 ngàn. Một hồi nếu là Diệp Phi đã ăn xong trả tiền không nổi, nàng thế nhưng là liền mất mặt quá mức rồi. Nhìn a, thế nào? Diệp Phi kinh ngạc nói. Ngươi cảm thấy ngươi điểm những này đồ ăn, ngươi giao nổi giá tiền sao? Hồng Lăng gặp Diệp Phi còn một bộ không quan trọng dáng vẻ, càng thêm tức giận. Diệp Phi là cố ý muốn để nàng mất mặt báo đáp phục nàng sao? Không kém bao nhiêu đâu, ngươi yên tâm ăn đi. Diệp Phi lập lờ nước đôi nói, tiếp tục càn quét trên mặt bàn còn sót lại một chút đồ ăn. Cái này hỗn đản, đến cùng muốn làm cái gì? Hồng Lăng khí răng cắn rắc rắc vang. Mới đồ ăn rất nhanh đi lên, Diệp Phi không chút khách khí, trực tiếp dùng tay xé, sói đói bình thường đem cái này trên 100 cân loại thịt ngay trước Hồng Lăng mặt cho nhét vào bụng bên trong. Gia hỏa này, là thùng cơm sao? Hồng Lăng bị Diệp Phi tướng ăn cho sợ ngây người, liền xem như một con liệt hổ, cũng ăn không được nhiều như vậy a. Tốt, ta ăn no rồi, ngươi ăn no chưa? Diệp Phi cười hì hì hỏi Hồng Lăng. Lúc này hắn ăn uống no đủ, tâm tình vô cùng vui sướng. Ta ăn no rồi. Hồng Lăng là từ trong hàm răng lóe ra đến. Vậy ta tính tiền. Diệp Phi nói, đem người hầu kêu đến tính tiền. Hồng Lăng lập tức căng thẳng trong lòng, cảm giác mình xấu mặt thời điểm muốn tới. Nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vị công tử này ngài tốt, ngài tiêu phí tổng cộng là 2.8302 hoàng kim. Cái này người hầu nói. Lúc đầu, cái này Lá Phong lâu đồ ăn mặc dù không rẻ, nhưng là bình thường một bữa cơm cũng không có đắt như vậy. Tựa như trước đó Hồng Lăng điểm những cái kia, nhiều lắm là cũng chính là 200 lượng hoàng kim. Nhưng là Diệp Phi đằng sau điểm những này, đều là kỳ chân dị thú, giá trị cực cao. Tốt. Diệp Phi tiện tay từ trong túi trữ vật lấy ra 3000 lượng hoàng kim, ném vào trên mặt bàn nói, không cần tìm. Sau đó Diệp Phi vui sướng đối Hồng Lăng nói, tốt, chúng ta đi thôi. Hồng Lăng nhìn trên bàn vàng óng hoàng kim, nhịn không được trong nháy mắt ngơ ngẩn. Diệp Phi lại là thật lấy ra 3000 lượng hoàng kim thanh toán. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy tiền? Đương nhiên, Hồng Lăng nhớ tới, Diệp Phi nói hắn ở bên ngoài mấy năm toàn một chút tích xúc, có 3000 lượng. Hừ, đây nhất định là hắn những cái kia tích xúc, nguyên lai, hắn cố ý làm như thế, là muốn tại trước mặt của ta mạo xương đầu to, để cho ta cảm thấy hắn rất có tiền, không quan tâm tiền. Thật sự là ngây thơ. Hồng Lăng lập tức một hồi xem thường, hắn coi là Diệp Phi là bị nàng kích thích lòng tự trọng, cho nên làm ra cử động như vậy. Vì hơn rồi, đem mình mấy năm tích xúc như thế tiêu xài không còn, Hồng Lăng càng thêm xem thường Diệp Phi. Ra Lá Phong lâu, hai người cùng một chỗ tản bộ trở về, Diệp Phi liền có thêm. Bởi vì hắn hiện tại rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, liền không có như vậy câu nệ. Ngươi tại Thiên Bảo Thương hội công việc thế nào? Có mệnh hay không? Diệp Phi hỏi. Còn tốt. Hồng Lăng lúc này lại là không thèm để ý Diệp Phi. Ta hiện tại kỳ thật đã có thể chế thuốc, về sau có cần có thể tới tìm ta ha. Diệp Phi căn cứ mua bán không xả thân nghĩa tại, nếu như Hồng Lăng về sau tìm hắn chữa bệnh, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Không cần, chúng ta sẽ tìm phù hợp luyện dược sư. Hồng Lăng coi là Diệp Phi là muốn dùng cái này đến vãn hồi nàng, khinh thường nói. Ngươi trước kia có tu luyện qua sao? Tu luyện tới cái gì cấp bậc? Diệp Phi lại hỏi. Luyện khí cảnh tam trọng. Hồng Lăng đạm mạc nói. Đổi qua một con đường, Diệp Phi liền chuẩn bị cùng Hồng Lăng chia tay về nhà. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hiểu điệu từ khía cạnh xông lại, đến Diệp Phi trước mặt, mừng rỡ kêu lên, Diệp đại. Diệp Phi ca ca. Thật là ngươi. Diệp Phi khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Sở Ngọc. Là Sở Ngọc ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phi có chút ngoài ý muốn đạo. Ta mới vừa từ Tinh Võ Học Viện trở về, chuẩn bị trở về nhà đi. Diệp Phi ca ca, ta thi đậu Tinh Võ Học Viện. Hôm nay ta đi Tinh Võ Học Viện hỏi thăm như thế nào ghi danh, kết quả một cái lao sư nhìn chúng ta thiên phú, trực tiếp đem ta tuyển chọn. Sở Ngọc kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hương phấn đối Diệp Phi nói. A, kia muốn chúc mừng ngươi, đợi ngày mai ta mời ngươi ăn cơm, xem như cho ngươi chúc mừng. Diệp Phi đối với Sở Ngọc thi đậu Tinh Võ Học Viện cũng không có cái gì quá bất cẩn bên ngoài. Sở Ngọc thiên phú vốn là không sai, trước kia chỉ là nghèo quá, không có tài nguyên, cho nên lộ ra bình thường. Khoảng thời gian này có Diệp Phi phụ trợ, nàng đương nhiên là sẽ nhất phi trùng thiên. Diệp Phi biết Sở Ngọc điều kiện gia đình cũng tốt, dạng này về vui, khẳng định cũng không có tiền chúc mừng, cho nên hắn liền mang Sở Ngọc đi ăn một bữa cơm, xem như chúc mừng. Tạ ơn Diệp Phi ca ca. Sở Ngọc đống nhiên nghẹn nào, nàng giơ lên khuôn mặt đỏ, nhìn xem Diệp Phi, thâm tình chậm rãi nói, Diệp Phi ca ca, nếu như không phải ngươi, ta tuyệt đối không có hôm nay. Ta không biết làm như thế nào báo đáp ngươi. Nha đồng đốc, đều gọi ca ca ta, còn nói gì báo đáp? Diệp Phi sủng ái sờ lên Sở Ngọc đầu nói. Hắn đem Sở Ngọc xem như là muội muội, nơi nào sẽ muốn nàng cái gì báo đáp? Cái này, Diệp Phi ca ca, đây là ngươi, bạn gái sao? Lúc này, Sở Ngọc nhìn về phía Diệp Phi bên cạnh Hồng Lăng, một mặt ghen tị mà hỏi. A, không phải, nàng là ta một cái láng giềng. Diệp Phi nhìn Hồng Lăng một chút, nhún vai, tùy ý đạo. Hồng Lăng lúc này lại là một mặt trợn mắt hốt mồm, Diệp Phi vậy mà nhận biết như thế một cái so với nàng xinh đẹp hơn, còn trẻ nữ hải, mà lại tựa hồ quan hệ còn rất thân mật. Cái này sao có thể? Diệp Phi như thế một cái đồ nhà quê, cô gái này làm sao lại đối với hắn như thế một bộ ngưỡng mộ, ái mộ biểu lộ. Nhìn xem Hồng Lăng nhìn Diệp Phi kia thâm tình chậm rãi ánh mắt, nàng đỗng nhiên ở giữa cảm giác trong lòng một hồi chua chua cảm giác. Mặc dù nàng đã từ bỏ Diệp Phi, nhưng nhìn đến mình đối tượng hẹn hò lại là có một cái so với mình xinh đẹp hơn, còn trẻ nữ hài tử ái mộ, trong lòng vẫn là mười phần không thoải mái. Chương 75, động phòng nha đầu không phải sao? Sở Ngọc nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nét mừng, sau đó trong mắt lóe ra nhàn nhạt lệ quang, ngập lấy vô hạn đồng tình mật ý, ngửa đầu nhìn xem Diệp Phi, nói, Diệp Phi ca ca, ta biết, ta không có cái gì có thể báo đáp ngươi đối ta cùng ca ca ta đại ân đại đức, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thu ta làm ngươi thị thiếp, hoặc là động phòng nha đầu cũng được, để cho ta có thể dùng cả một đời báo đáp ngươi. Trước kia, Sở Ngọc có ý nghĩ này, nhưng lại không dám đối Diệp Phi nói. Hiện tại, nàng thi đậu Tinh Võ Học Viện, thân phận không còn như vậy hèn mọn, chính là có dũng khí nói ra. A. Diệp Phi lập tức há to miệng, cả người hoàn toàn hóa đá. Hắn mặc dù rất khát vọng phá mình thân xử nam, nhưng là đối Sở Ngọc một mực chỉ là xem như một cái tiểu muội muội, thế nhưng là không có bất luận cái gì ý nghĩ. Hắn không nghĩ tới, Sở Ngọc lại là sẽ nói ra lời như vậy. Bên cạnh Hồng Lăng càng thêm giật mình, cả người càng là hóa đá. Nàng là nghe lầm sao? Cái này so với nàng xinh đẹp hơn nữ hải, vậy mà nói phải làm Diệp Phi thị thiếp, động phòng nha đầu cũng được. Cô gái này vừa rồi tựa như là nói thi vào Tinh Võ Học Viện. Thi vào Tinh Võ Học Viện, như vậy liền đại biểu cho thân phận địa vị hoàn toàn khác nhau. Nếu như nàng cũng là võ giả, như vậy, nàng thậm chí có thể có tư cách làm Sở Hoài Phong chính thức thế tử, mà không phải cái gì thị thiếp. Nhưng là, trước mắt nữ hải tử này, lại là chủ động khẩn cầu lấy phải làm Diệp Phi thị thiếp. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phi như thế một cái nàng đều trướng mắt đồ nhà quê, làm sao có thể sẽ có dạng này một cái tài mạo song toàn nữ hài tử lấy lại. Diệp Phi ca ca, ngươi vẫn cảm thấy ta không xứng với làm ngươi động phòng nha đầu sao? Sở Ngọc nhìn thấy Diệp Phi cái dạng này, lại là coi là Diệp Phi ghét bỏ nàng địa vị thấp, không nguyện ý thu nàng, trong lúc nhất thời trong hốc mắt nước mắt không ngừng đảo quanh, lã chã chứ khóc, điềm đạm đáng yêu. Nha đồng đốc, ngươi nói cái gì đó? Diệp Phi lúc này hít sâu một hơi, bình phục trong lòng phức tạp tâm tình, thân mật tại Sở Ngọc trên đầu gậy một cái, nói, cái gì động phòng nha đầu, quá khó nghe. Ngươi là muội muội ta, muội muội, hiểu không? Kia là so thị thiếp cái gì còn muốn thân gấp trăm lần. Bị Diệp Phi thân mật gậy một cái, Sở Ngọc nín khóc mỉm cười, nàng nhìn ra, Diệp Phi không phải chướng mắt nàng, chỉ là không muốn để cho nàng làm thị thiếp hoặc là động phòng nha đầu mà thôi. Nhưng là, ta muốn làm Diệp Phi ca ca thị thiếp, cho dù là động phòng nha đầu cũng tốt. Chỉ cần có thể cả đời hầu ở Diệp Phi ca ca bên người. Sở Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt, lôi kéo Diệp Phi tay, thẹn thùng vô hạn nói: "Sở Ngọc, ngươi thiên phú rất tốt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ca ca hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt tu luyện, trở thành nhất đại cường giả, không muốn cô phụ trên thân thiên phú. Tương lai, ngươi có vô hạn khả năng sẽ áp đảo rất nhiều nhân chi bên trên, ca ca không nghĩ làm trễ nải ngươi." Diệp Phi gặp Sở Ngọc tiểu nha đầu này lại là đối với hắn tình căn tâm trùng, cũng là một hồi bất đắc dĩ. Hắn cũng lý giải, cái tuổi này tiểu nha đầu chính là mới biết yêu thời điểm, Diệp Phi giúp ca ca của nàng, lại giúp nàng để các nàng nhân sinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lòng nàng đối Diệp Phi ngưỡng mộ, cảm kích, rất dễ dàng liền hình thành ái mộ, gieo xuống tình căn. Nhưng là, Diệp Phi nơi nào sẽ vì mình tính phúc, làm trễ nải Sở Ngọc một đời đâu? "Diệp Phi ca ca, ta là người động phòng nha đầu, làm sao lại là chậm trễ ta ạ? Ta một bên tu luyện, một bên làm người động phòng nha đầu chẳng lẽ không được sao?" Sở Ngọc biết Diệp Phi là nàng tốt, nhưng là vẫn không hiểu đạo. "Cái này, con đường tu luyện, tối kỵ trần trừ, nếu như ngươi làm ta động phòng nha đầu, trong lòng liền sẽ sinh ra không chuyên tâm, lòng dạ cũng sẽ phát sinh biến hóa, rất khó lại có thẳng tiến không lùi, vượt mọi trông gai khí thế, liền sẽ ảnh hưởng tu luyện." Diệp Phi nói. "Sẽ không, Diệp Phi ca ca, ta liền xem như làm ngươi động phòng nha đầu, cũng nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, ta cam đoan với ngươi, có được hay không?" Sở Ngọc ánh mắt mười phần kiên định đạo. "Cái này..." Diệp Phi gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào. "Diệp Phi ca ca, ta muốn đạt tới cảnh giới gì, ngươi mới bằng lòng thu ta làm động phòng nha đầu? Mặc kệ nhiều khó khăn, ta đều nhất định sẽ làm được." Sở Ngọc lại dẫn một cố khẩn cầu. "Ai?" Diệp Phi nhịn không được lắc đầu thở dài một cái, xem ra Sở Ngọc đây là quyết định. Nếu như hắn lại cự tuyệt, liền muốn đả thương Sở Ngọc tâm. "Như vậy đi, Sở Ngọc, ngươi tại Tinh Võ Học Viện tu luyện 3 năm, nếu như tiếp qua 3 năm, ngươi còn nguyện ý làm ta động phòng nha đầu, ta đã thu ngươi. Tại trong 3 năm này, nếu như ngươi cải biến tâm ý, hoặc là thích người khác, có tốt hơn kết cục, ca ca sẽ chỉ chúc phúc ngươi." Diệp Phi chỉ có thể là nói như vậy. "Diệp Phi ca ca, ta sẽ không thích bên trên người khác, một thế này, ta chỉ thuộc về ngươi. 3 năm này ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tốt chân chính có thể xứng với ngươi." Sở Ngọc nghe được Diệp Phi nói như vậy, ánh mắt bên trong tản ra một vòng vô hạn kiên định quan mang. "Tốt, vậy ca ca chờ ngươi." Diệp Phi cũng chỉ có thể là làm được dạng này. "Diệp Phi ca ca, kia, vậy ta hiện tại với bên ngoài có thể nói ta là ngươi động phòng nha đầu sao?" Sở Ngọc đống nhiên lại thẹn thùng đạo. "Ê." Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, "Ngươi không chê động phòng nha đầu khó nghe sao?" "Không khó nghe, làm Diệp Phi ca ca động phòng nha đầu, trong lòng ta thật cao hứng." Sở Ngọc tiếu ỷ hiệp như hoa, vui vẻ nói, "Đáng tiếc ta đã có vị hôn thê, không thể tái giá ngươi, nếu không ta nên cho ngươi một cái danh phận." Diệp Phi nhớ tới Mặc Như Yên, bất đắc dĩ lắc đầu. "Động phòng nha đầu chính là danh phận a?" Sở Ngọc không để ý chút nào đạo. "Tốt ta, ngươi về sau vẫn là đối ngoại xưng là ta thị thiếp đi." Diệp Phi mồ hôi một cái, nói, "Thị thiếp chí ít so động phòng nha đầu êm thai một điểm." "Đa tạ Diệp Phi ca ca." Sở Ngọc vui vẻ ôm lấy Diệp Phi cánh tay, một bộ thân mật dáng vẻ. Mà bên kia Hồng Lăng đã là hoàn toàn thấy choáng. Lại có một cái so với nàng xinh đẹp nữ hải, vẫn là Tinh Võ Học Viện học sinh, như thế đau khổ khẩn cầu lấy phải làm Diệp Phi động phòng nha đầu. Đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? "Diệp Phi ca ca, ta muốn trước trở về nói cho ca ca cái tin tức tốt này, ngày mai ta lại đi tìm ngươi." Cùng Diệp Phi thân mật trong chốc lát, Sở Ngọc mặc dù mười phần không bỏ, nhưng là cũng muốn đem cái này tin tức tốt cùng Sở Hồng chia sẻ một chút, cho nên cùng Diệp Phi phân biệt. "Tốt." Diệp Phi gật gật đầu. Sở Ngọc ba bước vừa quay đầu lại đi, Diệp Phi quay đầu đối Hồng Lăng nói, "Phía trước đến đầu đường, ta về nhà trước đi, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Vừa rồi cô bé kia là ai?" Hồng Lăng lúc này từ trong lúc khiếp sợ thoát khỏi ra, cắn môi hỏi. Nàng vừa mới ghét bỏ Diệp Phi không xứng với mình, đem Diệp Phi cho găng, kết quả là lập tức xuất hiện như thế một cái so với nàng xinh đẹp nữ hài tử khẩn cầu Diệp Phi phải làm thị thiếp, nàng cảm giác mình tựa như là bị quạt một cái y mắng cái tát. "À, là ta biết một cái tiểu muội muội, ta giúp nàng cùng nàng ca ca luyện mấy lần thuốc, không nghĩ tới nàng lại là đối ta sinh ra ái mộ chi ý." Diệp Phi một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, nói, "Tiểu nữ hài, rất dễ dàng tình căn thâm trùng, ta cũng không có cách nào. Chỉ hy vọng trong 3 năm này, nàng có thể thành thục, tìm tới thuộc về mình kết cục." "Ngươi lại trang?" Hồng Lăng lúc này nhưng trong lòng thì mắng to, "Xinh đẹp như vậy một nữ hài, ngươi vậy mà nói đúng nàng hoàn toàn không có biện pháp, còn cái gì hy vọng chính nàng thành thục, tìm tới thuộc về mình kết cục. Xem ra, mị lực của ngươi rất mạnh đâu, đã dạng này, làm sao nhiều năm như vậy đều không có thành thân." Hồng Lăng âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng của nàng, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, Diệp Phi có thể lấy được một cái so với nàng xinh đẹp nữ hài tử. Cho nên, trong lòng nàng nhận định, trong này khẳng định có cái gì mờ ám. Chương 76, uống rượu ta không phải nói cho ngươi nhà, ta có một cái 12 tuổi vị hôn thê,
sau đó còn có một cái thị thiếp, một cái nữ đồ đệ, một cái thiếu ta tấm thân sự nữ nữ tử. Diệp Phi tiếp tục cho Hồng Lăng đếm kỹ cùng mình có quan hệ nữ nhân. Còn có Lạc Băng Vũ cũng muốn cầu gả cho ngươi đúng không? Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, rêu cợt nói, không phải cầu gả cho ta, chỉ là nàng hứa hẹn, muốn lấy thân báo đáp, ta cũng không có cách nào. Diệp Phi nhún vai nói, đã dạng này, kia ngày nào ngươi cùng Lạc Băng Vũ thành thân thời điểm, nhớ mời ta uống rượu mừng. Hồng Lăng một mặt trêu tức cùng xem thường, không có vấn đề. Diệp Phi hì hì cười một tiếng, Hồng Lăng lại hừ một tiếng, chính là quay người đi. Diệp Phi không quan trọng nhún vai, hướng về trong nhà đi. Về tới trong nhà, Diệp Phi một mặt bi thương, cùng Lý Quế Chi cùng Diệp Hải Sơn tự thuật Hồng Lăng như thế nào xem thường mình, như thế nào cự tuyệt cái môn này hôn sự. Lý Quế Chi cùng Diệp Hải Sơn mặc dù là mười phần tiếc hận, nhưng là Hồng Lăng nếu như thực sự trướng mắt Diệp Phi, cái kia cũng không có cách nào. Không sao Diệp Phi, mẫu thân để Vương Thẩm lại giúp ngươi tìm một cái. Lý Quế Chi an ủi Diệp Phi nói. Diệp Phi nghe giật nảy mình, vội vàng nói, vẫn là trước không cần, ta trước chậm mấy ngày rồi nói sau, nương ngươi cũng biết đến, loại chuyện này bị cự tuyệt, trong lòng sẽ sinh ra bóng ma. Lý Quế Chi nghe Diệp Phi nói như vậy, ngược lại là cũng cảm thấy là đạo lý này, liền tạm thời không nhắc lại chuyện này. Không có bức hôn bối rối, Diệp Phi một lần nữa cao hứng trở lại, ngày thứ hai vui mừng tiếp tục đi cửa hàng bên trong cho người ta miễn phí chẩn trị, luyện dược. Theo trị liệu người càng đến càng nhiều, Diệp Phi thanh danh cũng càng lúc càng lớn, chấm dãi, có một ít cũng không quá mức cùng khổ tuổi trẻ võ giả cũng đến tìm Diệp Phi chẩn trị, luyện dược. Diệp Phi như cũ cũng không lấy tiền, nhưng là, những võ giả này sau khi trở về phục dụng Diệp Phi dược vật có tác dụng, đều sẽ tới mang theo lễ vật đắc tặng. Diệp Phi ở chỗ này thời gian qua rất thoải mái, Hồng Lăng bên kia lại là qua cũng không tốt. Đêm hôm đó Sở Ngọc khẩn cầu Diệp Phi trở thành thị thiếp một màn, tựa như là một cây gai đâm vào trong nội tâm nàng. Một cái vừa mới bị nàng vứt bỏ nam nhân, đột nhiên có một cái so với nàng nữ nhân xinh đẹp thích, cái này rất giống là đánh nàng mặt đồng dạng. Giống như đang nói nàng có mắt không tròng, từ bỏ một viên bảo ngọc. Hừ, ta nhất định phải tra rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hồng Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Thế là, Hồng Lăng tìm một chút người nghe ngóng Diệp Phi tình huống, rất nhanh, nàng cũng được giải được trước kia Diệp Phi là cái dạng gì. Hừ, nguyên lai hắn lại là một cái nghề nghiệp lừa đảo, ta liền nói, hắn như thế chẳng làm nên trò trống gì người, làm sao có thể sẽ có người lấy lại, quả nhiên là diễn kịch lừa gạt ta. Lao nương ta cũng thật sự là, tìm cho ta đối tượng cũng không hỏi thăm một chút, xem người ta có thể xuất ra nổi 2 vạn lượng hoàng kim, vừa muốn đem ta bán đi. Lần kia ta nhìn thấy hắn cho người ta lừa dược, hơn phân nửa cũng là hắn diễn kịch, kỳ thật hắn căn bản sẽ không lừa dược. Nếu không, hắn làm sao có thể mỗi tháng chỉ kiếm ngần ấy tiền? Tham dò được Diệp Phi trước tiên là dựa vào đi lừa gạt mà sống, Hồng Lăng lập tức liền nhận định, kia một ngày Sở Ngọc một màn, cùng Diệp Phi luyện dược một màn, đều là Diệp Phi mướn người diễn trò. Dạng này, trong nội tâm nàng một nháy mắt liền dễ chịu. Loại người này thật sự là đáng thương, bị cự tuyệt về sau, vậy mà dùng loại này ngây thơ thủ đoạn tìm đến về mặt mũi, nếu ai gả cho hắn, mới là cả một đời mắt bị mù đâu. Hồng Lăng đối Diệp Phi hiện tại là khinh bỉ cùng chán ghét tới cực điểm. Không được, dám dạng này lừa gạt ta, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy hắn, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Hồng Lăng nuốt không trôi một hơi này, nghĩ đến như thế nào trả thù Diệp Phi, để Diệp Phi xấu mặt, tại tất cả mọi người trước mặt triển lộ diện mục thật sự. Diệp Cương bọn người nghe nói Diệp Phi bị Hồng Lăng cự tuyệt sự tình, đều là tới an ủi. Diệp Phi, không cần quá để ý, Hồng Lăng vốn là ánh mắt cao, cũng không phải chỉ cự tuyệt ngươi một cái, đi, hôm nay ca ca dẫn ngươi đi Nghi Xuân lâu, đem ngươi thân sự nam cho phá, không cần không phải trông cậy vào nàng. Diệp Cương ôm Diệp Phi, không phải muốn dẫn Diệp Phi đi Nghi Xuân lâu. Đáng hôn đằng kia, quả nhiên lại đem chuyện này nhắc lên. Diệp Phi một hồi cuồng mắt trợn trắng. Ta nói, ta có phá thân đối tượng, không phải Hồng Lăng, so với nàng xinh đẹp gấp trăm lần. Diệp Phi hết sức nghiêm túc nói. A, so Hồng Lăng xinh đẹp gấp trăm lần a. Đó là ai a? Có phải hay không chúng ta Tinh Hải thành đệ nhất mỹ nữ Lạc Băng Vũ a? Trinh Hải chế nhạo lấy nói. Ừm. Nàng là Tinh Hải thành đệ nhất mỹ nữ sao? Không sai, chính là nàng. Chờ thêm mấy ngày ta mang các người gặp nàng một chút. Diệp Phi không nghĩ tới, Lạc Băng Vũ lại là có Tinh Hải thành đệ nhất mỹ nữ danh sừng, xem ra hắn thời gian quá dài không trở lại, đối với nơi này biến hóa đều theo không kịp tốc độ. Phúc. Diệp Cương mấy người cùng một chỗ cuốn vốn. Sau đó, bọn hắn liền cười lăn lộn đầy đất. Ha ha, Diệp Phi, ta thật muốn ăn thịt bò à, ngươi đừng có lại thổi được không, chúng ta Tinh Hải thành đã rất lâu không có châu rồi. Trinh Hải cười nước mắt đều đi ra. Diệp Phi, liền xem như ngươi thụ đả kích, cũng không cần như vậy đi. Còn Lạc Băng Vũ, ngươi tại sao không nói tiên nữ trên trời muốn xuống tới cho ngươi phá thân đâu? Diệp Cương không chút khách khí đã nói, ta cảm thấy các nàng đều không xứng với Diệp Phi, hẳn là chúng ta Tử Hồng Đế quốc đệ nhất mỹ nữ cựu công chúa đến cho Diệp Phi phá thân. Đàm Minh cười ha ha lời nói. Diệp Phi nhìn xem bọn hắn cái dạng này, răng cắn rắc rắc vang, nói, các ngươi không muốn không tin, sớm tối ta sẽ đem Lạc Băng Vũ đưa đến các ngươi trước mặt cho các ngươi nhìn. Được rồi, Diệp Phi, đi, ta mời ngươi uống một chén, hảo hảo say một cụ đi, nói không chừng ngươi có thể bình thường. Diệp Cương không nói lời gì, lôi kéo Diệp Phi liền hướng về trong thành tiểu quán đi. Diệp Cương bọn hắn mang Diệp Phi đến nhà này tiểu quán gọi là Hoang Vu tiểu quán, là Tinh Hải thành một nhà tương đối nổi danh tiểu quán. Lúc này tiểu quán khách nhân không phải rất nhiều, Diệp Phi bọn hắn tại một cái gần cửa sổ địa phương tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó kêu rất nhiều rượu, bắt đầu uống. Ta nói Diệp Phi, một hồi ca ca dẫn ngươi đi Nghi Xuân lâu đem chỗ cái phá, ngươi sẽ không dám đi à? Uống một hớp rượu lớn về sau, Diệp Cương cười hắc hắc đối Diệp Phi nói, Nghi Xuân lâu cách nơi này không xa, chuyển qua một con đường liền đến. Diệp Phi lật ra một cái liếc mắt, bọn gia hỏa này là không xong. Diệp Cương, mấy người các ngươi cũng trưởng thành, không nghĩ tới về sau làm chút chuyện gì kiếm nhiều tiền một chút sao? Dạng này về sau cũng có thể cưới cái nàng dâu, an ổn sinh hoạt. Diệp Phi hôm nay thừa dịp Diệp Cương bọn hắn đều tại, muốn giúp bọn hắn làm một cái sinh ý, chưa chắc chính là tiểu lâu, cái khác cũng được, có thể để bọn hắn an ổn sống qua ngày. Làm sao không nghĩ? Ta ngày ngày nhớ kiếm nhiều tiền, nhưng chính là không kiếm được a. Có biện pháp nào? Diệp Cương bĩu môi, nói: Ta ngược lại thật ra có kiếm tiền biện pháp, nhưng là không có tiền bốn a, có làm được cái gì? Nếu là ta có tiền, liền đem Diệp gia sắt vách đầu kia đường phố binh khí cửa hàng cho quận xuống đến, sau đó chuyên môn cho đế quốc chế tạo vũ khí hạng nặng. Hiện tại đế quốc biên quan nguy cơ, rất cần loại này vũ khí hạng nặng, đến lúc đó nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Trình Hải lúc này nói. Ừm. Diệp Phi nghe được Trình Hải lời này, lập tức lông mày nhướng lên. Trình Hải lời này ngược lại là thật sự không tệ, một khi đánh nhau chiến tranh, vũ khí hạng nặng sẽ rất hút hàng, đến lúc đó nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Quận xuống cái kia tiệm vũ khí cần bao nhiêu tiền? Diệp Phi hỏi Trình Hải. Chương 77, xung đột chúng ta đều là thuộc về Diệp gia tử đệ, đem gian nào tiệm vũ khí quận xuống tới, có chừng 500 vạn lượng hoàng kim là đủ rồi. Trình Hải tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên đạo. 500 vạn lượng? Hắc hắc, Trình Hải, ta biết ngươi đi nơi nào làm cái này 500 vạn lượng hoàng kim. Đàm Minh cười hắc hắc nói. Chỗ nào? Trình Hải hỏi. Trong ngộng, ha ha. Đàm Minh cười lớn. Diệp Phi lúc này không nói gì, hắn một cái tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, suy tư chuyện này là không có thể thực hiện. 500 vạn lượng hắn có, nhưng là Trình Hải mấy người bọn hắn có thể hay không đem chuyện này làm thành đâu? Ai, không sai, trong ngộng có, nếu là lại có 5 triệu, ta liền đem Diệp gia nhà kia giáp ra cửa hàng cũng cho cuộn xuống đến, chuyên môn cho binh lính tiền tuyến làm áo giáp. Trình Hải lại là vô hạn mặc sức tưởng tượng nói, chuyện này ngược lại là có thể cân nhắc, nhưng là chỉ dựa vào Trình Hải mấy người bọn hắn khẳng định không làm được, nếu quả như thật phải làm, ta nhất định phải cho bọn hắn tìm một cái chỗ dựa. Diệp Phi trong lòng tính toán, làm buôn ban xuống ống, nhất định phải có cường ngạnh chỗ dựa, bằng không mà nói, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn người bình thường, căn bản làm không nổi. A, tiểu tử này sao lại tới đây? Đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Cương kêu một tiếng. Ai? Những người khác nhao nhao thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, sau đó liền phát hiện một đạo bọn hắn thân ảnh quen thuộc. Diệp Hàng, hắn lại là cũng tới nơi này. Trình Hải bĩu môi, nói: Chúng ta muốn hay không đi chào hỏi? Đầu Sắt nói: Được rồi, ngươi không nhìn hắn người bên cạnh sao? Mỗi một cái đều là thực lực cường đại võ giả, chúng ta đi qua cùng hắn nhận nhau, chỉ làm cho hắn mất mặt. Diệp Cương hiển nhiên là đối Diệp Hàng khá là ý kiến, cho nên âm dương vai khí nói. Diệp Phi bọn hắn không có chủ động chào hỏi, nhưng là Diệp Hàng lại là thấy được Diệp Phi bọn người. Hắn nhìn thấy Diệp Phi, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ tới. Hắn cùng đi mấy cái nam nữ nói một tiếng cái gì, sau đó xài bước đi tới Diệp Phi trước người của bọn hắn, nói: Diệp Phi, ngươi chừng nào thì trở về? Diệp Phi đứng người lên, cười nói: Trở về đã hơn 2 tháng, vậy mà không có đi tìm ta, thật sự là không có suy nghĩ. Diệp Hàng trùng điệp vỗ một cái Diệp Phi bả vai. Ngươi bây giờ thế nhưng là Tinh Võ Học Viện thiên tài học sinh, mỗi ngày bận rộn như vậy, chúng ta những tiểu nhân vật này nào dám đi quấy rầy ngươi a? Diệp Cương trong giọng nói mang theo trâm trọng nói. Diệp Hàng nghe được Diệp Cương nói như vậy, một hồi xấu hổ, giải thích nói: Ta đích xác là có chút bận điệu. Diệp Cương, lần trước ngươi gọi ta hỗ trợ, ta không phải cố ý không đi, thật sự là lâm thời có việc, chờ ta đi thời điểm, các ngươi đều đã không có ở đây. Ừ, biết ngươi có việc, ngươi bận điệu, ngươi yên tâm, lần sau chúng ta lại có sự tình, tuyệt đối sẽ không tìm ngươi. Diệp Cương âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Hàng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đối Diệp Phi nói: Diệp Phi, có rảnh ta đi nhà ngươi tìm ngươi, ta đi trước. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu. Diệp Hàng quay người rời đi. Diệp Phi hỏi Diệp Cương bọn họ nói: Diệp Hàng đến cùng làm sao đắc tội các ngươi? Các ngươi hiện tại cũng như thế không chào đón hắn. Ừ, không phải lần một lần hai, chúng ta coi là Diệp Hàng tiến vào Tinh Võ Học Viện, chúng ta cũng cùng theo vi phong. Cho nên, có mấy lần chúng ta cùng thành Tây bên kia tiểu lưu manh đánh nhau, đều báo tên của hắn, cũng thông chí hắn, kết quả hắn một lần đều không đến, hại chúng ta bị người đánh thành chó. Trình Hải nhớ tới chuyện lúc trước, chính là một hồi căm giận. Không riêng gì đánh thành chó, chúng ta còn uống bọn hắn nước tiểu. Diệp Cương bột một tiếng đem một cái ly uống rượu đều cho bóp nát, biểu hiện trên mặt tràn ngập phẫn hận. Khó trách. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó quên lơn, Diệp Hàng có lẽ là lúc đương thời sự tỉnh, các ngươi cũng biết, làm Tinh Võ Học Viện học sinh không phải dễ dàng như vậy, nếu như theo không kịp tiến độ, liền sẽ bị đào thải. Trong lòng của hắn lại là nghĩ đến, có cơ hội thăm dò được những người này là ai, hắn đi đem những này người phế đi. Dám đánh huynh đệ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ. Hắn ngay tại lúc này thi vào Tinh Võ Học Viện, cùng chúng ta không phải người của một thế giới, cho nên lời nhắc cùng chúng ta giao thiệp mà thôi. Ngươi nhìn hắn bây giờ không phải là cũng có rảnh cùng những võ giả khác cùng đi nơi này uống rượu không? Diệp Cương âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu, loại sự tình này chỉ có thể chậm rãi thuyết phục, để bọn hắn giải khai tâm kết. Bởi vì Diệp Hàng xuất hiện, Diệp Cương bọn hắn tâm tình cũng bắt đầu buồn bực, cho nên một chén rượu tiếp lấy một chén rượu, mấy người uống mười mấy bình. Diệp Phi hiện tại thân thể cường hành, cái này mười mấy bình rượu căn bản cũng không tính là gì, nhưng là Diệp Cương bọn hắn lại là rõ ràng có chút say. Ta đi đi tiểu cái nước tiểu. Lúc này Diệp Cương đứng lên, lắc lắc từ tốn nói. Nhưng là hắn vừa đi không có 2 bước, đột nhiên ở giữa nhìn chằm chằm phía trước, biến sắc. Là bọn hắn. Diệp Cương không hiểu thấu nói một câu. Là ai?
Trình Hải hỏi. Thuận Diệp Cương ánh mắt nhìn, Trình Hải bỗng nhiên cũng là sắc mặt thay đổi. Diệp Phi nhìn thấy loại tình huống này, khẽ cho mày, hỏi bên cạnh đầu sắt nói, bên kia chính là ai? Diệp Phi thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, đã là thấy được tiểu quán bên trong một cái bàn lớn ngồi lấy 7-8 người, mỗi một cái đều là diện mục hung hãn, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Chính là lần kia đánh chúng ta người. Đầu sắt sắc mặt cũng rất khó coi, chậm rãi nói, chính là bọn hắn. Diệp Phi nhìn xem những người này, lập tức trong mắt một cỗ hàn mang hiện lên. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến tìm cơ hội đi đem những này người phế đi, không nghĩ tới lại là ngay ở chỗ này gặp. Đây thật là oan gia ngõ hẹp a, còn không có đợi Diệp Phi có hành động, bên kia mấy người cũng nhìn thấy Diệp Cương. Trong đó một người đầu chọc lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy, nói, đây không phải lần trước uống chúng ta nước tiểu Diệp gia tử đệ sao? Làm sao? Lại muốn uống rồi? Những người khác nghe vậy, lập tức một hồi cười ha ha. Diệp Cương nghe đối phương cái này không chút kiêng kỵ nhục nhã, sắc mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy, nhưng không có dũng khí tiến lên cùng những người này lại đánh qua. Thế giới này là một cái nhược đục cường thực thế giới, kẻ yếu chỉ có thể là cường giả đồ ăn, chỉ có thể là thần phục, tránh né, nếu là không biết thời thế, không phải nếu không chịu phục, như vậy cuối cùng hạ chẳng cũng chỉ có thể có một cái, chính là diệt vong. Diệp Phi thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đứng lên. Diệp Phi, ngươi làm gì? Trinh Hải bọn người nhìn thấy Diệp Phi lại là muốn tiến lên tìm những người này đánh nhau tư thế, lập tức giật nảy mình, cùng một chỗ đem Diệp Phi cho giữ chặt. Thực lực của những người này như thế nào, bọn hắn là rất rõ ràng. Bọn hắn mấy người này cùng đối phương những người kia đối đầu, vậy chỉ có thể là lần nữa bị đánh thành chó, còn có thể sẽ trở thành chó chết. Đối phương những người này, không phải bọn hắn có thể chống lại. Nếu là có Diệp Hàng, bọn hắn có lẽ là có thể đánh một chút, nhưng là Diệp Hàng chỉ sợ là sẽ không vì bọn hắn xuất thủ. Quả nhiên, Diệp Hàng lúc này ánh mắt nhìn về phía bên này, mang theo một cô lo lắng, nhưng lại cũng không đến. Các ngươi yên tâm, ta chỉ là đi cái bọn hắn nói một chút. Diệp Phi cười vô Trình Hải bờ vai của bọn hắn, mười phần nhẹ nhõm đạo. Diệp Phi, ngươi không nên vọng động, ta biết ngươi muốn cho chúng ta ra mặt, nhưng là chuyện này chỉ có thể là tự rước lấy đủ. Được rồi, chúng ta vẫn là đi đi. Trình Hải rất cảm kích Diệp Phi muốn vì bọn họ ra mặt, nhưng là cuối cùng chỉ có thể thở dài nói. Tốt à. Diệp Phi nhíu mày, chợt nhớ tới, ở đây đánh những người này, có thể sẽ cho Diệp Cương bọn hắn mang đến phiền phức, hay là chờ một hồi đem Diệp Cương bọn hắn đưa trở về, sau đó hắn lại mình tìm những người này giải quyết đi. Để các ngươi đi rồi sao? Nhìn thấy Diệp Phi bọn hắn quay người muốn rời khỏi, đối phương cái kia đầu chọc đại hắn lại là bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn thế nào? Diệp Cương hai mắt đỏ bừng, đột nhiên mà xoay người, mục giận nhìn về phía cái này đại hán. Chương 78, gãy xương thế nào? Cái này đại hán mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhếch miệng cười, nói, ta bây giờ muốn đi tiểu, cần mấy cái bô. Điền Dương, ngươi không nên quá phận. Diệp Cương lập tức nổi giận, ỉ vào mùi rượu, tức giận nói, cùng lắm thì hôm nay liệu một cái cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, chỉ bằng mấy người các ngươi, có tư cách sao? Điền Dương khinh thường cười một tiếng, yêu căng nói, hiện tại, tới ngoan ngoãn cho ta làm cái bô, không phải, các ngươi liền nằm ngang đi ra. Hỗn đản, lão tử liều mạng với ngươi. Diệp Cương tức giận, hét lớn một tiếng, trực tiếp vung lên một cái ghế, chính là đối Điền Dương đập tới. Bên kia Diệp Hàng nhìn đến đây, khẩn trương, muốn đứng người lên, lại là bị bên cạnh hắn một nữ tử đè xuống. Ngươi không muốn sống nữa, ngươi không biết bọn hắn là giả tam người sao? Nữ tử trợn nhìn Diệp Hàng một chút, nói: đúng vậy à, giả tam tại Tinh Hải Thành thế lực cũng không nhỏ, nếu như đắc tội giả tam, ngươi tại Tinh Hải Thành chỉ sợ đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi mặc dù là Diệp gia người, nhưng là chỉ là dâu ria chi thứ tử đệ, cũng không phải đích hệ tử đệ, giả tam liền xem như giết ngươi, Diệp gia cũng sẽ không vì ngươi ra mặt. Bên cạnh lại một cái cùng Diệp Hàng niên kỷ không sai biệt lắm nam tử khuyên đủ. Diệp Hàng hai tay nắm lấy rắc rắc bang, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng là nghe lời này, hắn chính là không có xuất thủ. 3. Diệp Cương cái ghế nện ở cái này Điền Dương trên thân, một tiếng vang dọn, cái ghế hóa thành vỡ nát, nhưng là, Điền Dương lại là không có chuyện gì. Xem ra các ngươi thật là lại ngứa ra ngứa, đã dạng này, lão tử liền hảo hảo cho các ngươi nuối lòng gân cốt, bắt bọn hắn lại. Điền Dương hừ lạnh một tiếng, đối hắn những người kia vung tay lên. Lập tức, ngồi cùng bàn kia 7-8 người chính là phần phật một tiếng đứng lên, đem Diệp Phi bọn hắn cho vây lại ở giữa. Diệp Phi, một hồi ta cho ngươi đánh ra một con đường đến, ngươi chạy trước. Đàm Minh lúc này bỗng nhiên nói. Đúng vậy à, Diệp Phi thực lực ngươi quá kém, chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng, một hồi đánh nhau giúp không được gì, còn có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, một hồi ngươi đi trước. Trình Hải cũng là trầm giọng nói. Dù sao bọn hắn hôm nay thế tất là sẽ không tốt hơn, có thể chạy một cái là một cái. Diệp Phi thực lực quá kém, bọn hắn sợ một hồi đánh nhau, Diệp Phi có thể sẽ bị đánh chết. Diệp Phi nghe nói như thế, trong lòng lại là một hồi cảm động. Diệp Cương mấy người bọn hắn, thật sự là hảo huynh đệ, khắp nơi nhớ hắn. Đi. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Điền Dương trên mặt lóe lên một vòng nụ cười dữ tợn, nói, hôm nay, lão tử phải thật tốt chơi một chút các ngươi. Nói, Điền Dương một quyền hướng về Diệp Cương đánh qua. Hắn một quyền này đánh ra, lại là mang theo một cỗ mãnh liệt phong thanh, chấn nhân tâm phách. Cái gì? Hắn đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng. Thấy cảnh này, Diệp Cương lập tức kinh hãi. Trước đó thời điểm, Điền Dương chỉ là luyện khí cảnh tứ trọng, bọn hắn cũng đã là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hiện tại, Điền Dương đạt tới luyện khí cảnh ngũ trọng, hắn căn bản là không cách nào hơi chống lại. Xong. Diệp Cương nhìn xem Điền Dương một nắm đấm này đánh tới, trong lòng đã triệt để tuyệt vọng, chỉ có thể là theo bản năng hai tay che ở trước ngực ngăn cản một chút, được không về phần lập tức bị Điền Dương cho đánh thành trọng thương. Diệp Cương, Trinh Hải bọn hắn thấy cảnh này, trong nháy mắt đều là khẩn trương, lần này, Diệp Cương chỉ sợ là lập tức cánh tay đều muốn đứt gãy. Diệp Cương. Bên kia Diệp Hàng nhìn thấy một màn này, cũng là muốn rách cả mí mắt, hắn một thanh hất ra bên người tay của cô gái kia, hướng về bên này lao đến. Chỉ là, đã chậm. Bành. Răng rắc. Một tiếng vang trầm, nương theo lấy một tiếng xương vỡ vụn thanh âm. Trình Hải bọn hắn đỏ ngầu cả mắt, nhanh chóng tiến lên muốn đỡ lấy Diệp Cương. Nhưng là, bọn hắn đột nhiên ở giữa lại là đều ngơ ngẩn. Bọn hắn chợt phát hiện, Diệp Cương cũng không có chuyện gì, liền dương một quyền kia, không có đánh vào Diệp Cương trên thân. Tại Diệp Cương trước người, lúc này có một thân ảnh khác. Diệp Phi. Diệp Phi cứ như vậy đứng tại Diệp Cương trước người, liền dương nằm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Phi ngực. Cái gì? Diệp Cương bọn hắn lập tức đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Diệp Phi vậy mà thay Diệp Cương ngăn cản một quyền này. Như vậy, vừa rồi xương cốt vỡ vụn thanh âm là Diệp Phi xương ngực vỡ vụn thanh âm. Diệp Phi thế nhưng là chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng a, bị Điền Dương dạng này một cái luyện khí cảnh ngũ trọng võ giả trùng điệp đánh một quyền, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phi, Diệp Cương bọn hắn cùng một chỗ gào lên đau xót một tiếng. Diệp Phi, Diệp Hàng cũng là đã bắt tới, hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, ôm lấy Diệp Phi. Đều tại ta, vì cái gì như vậy nhu nhược, vừa rồi lại là không dám xông lại. Nếu như ta sớm một chút tới, Diệp Phi sẽ không phải chết. Diệp Hàng trong lòng hối hận tới cực điểm, nước mắt như là chảy ra. A, đúng lúc này, hiện trường bạo phát ra một tiếng thê thảm chu lên. Sau đó, liền gặp được cái kia Điền Dương che lấy năm đấm của mình, liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt và mẹo, tựa hồ là thống khổ tới cực điểm. Ừm, đây là làm sao cái tình huống? Nhìn thấy một màn này, một cái mắt, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Điền Dương một đấm đem Diệp Phi xương ngực đánh nát, làm sao chính hắn gào lên rồi, còn che lấy năm đấm của mình. Diệp Hàng, ngươi có buồn nôn hay không? Ông ta làm gì? Lúc này, Diệp Phi ác hàn thanh âm vang lên. Ừm, Diệp Phi, ngươi không có việc gì? Diệp Hàng nghe được Diệp Phi nói chuyện, nhìn không được mở to hai mắt nhìn. Hắn chuyển tới Diệp Phi phía trước đến, trên dưới dò xét Diệp Phi, phát hiện Diệp Phi sắc mặt như thường, ngực bằng phẳng, không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu. Cái này sao có thể? Vừa rồi Điền Dương thế nhưng là một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Phi ngực, a làm sao Diệp Phi hoàn toàn không có việc gì, mà Điền Dương rú thảm lấy lui lại đâu? Chỉ cần ngươi khác ôm ta, ta liền không sao, ta đều nổi da gà. Diệp Phi bĩu môi nói. Diệp Phi, ngươi thật không có việc gì? Diệp Cương bọn người lúc này cũng đều vây quanh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sao lại có thể như thế đây? Điền Dương đã đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng, mà Diệp Phi chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng a. Có thể có chuyện gì? Diệp Phi nhìn xem Diệp Cương bộ dáng của bọn hắn, một hồi bất đắc dĩ. Ngươi, lồng ngực của ngươi có thép tấm. Trình Hải sờ lên Diệp Phi ngực, phát hiện bên trong là kiên cố cơ bắp, cái gì cũng không có. Lan, ngươi so Diệp Hàng còn buồn nôn. Diệp Phi một thanh hất ra Trình Hải tay. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Lúc này, Điền Dương nhìn xem Diệp Phi, đầy mắt đều là sợ hãi, tựa như là nhìn một cái quái vật. Điền Dương mình biết là chuyện gì xảy ra, vừa rồi hắn một quyền đánh vào Diệp Phi trên thân, cảm giác nắm đấm tựa như là đánh vào một khối cứng rắn vô cùng nham thạch bên trên, Diệp Phi hoàn toàn không có việc gì, nhưng là tay của hắn lại là gãy xương. Cái này thật bất khả tư nghị. Hắn đã đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng, một đôi nắm đấm càng là khắc khổ tu luyện qua, liền xem như đánh vào thật nham thạch hoặc là thép tấm bên trên, cũng sẽ không đứt gãy. Nhưng là hiện tại đánh cũng ngực một quyền lại là gãy xương, Diệp Phi ngực đây là có nhiều cứng rắn. Nếu như là Diệp Phi cũng đánh một quyền, đem hắn nắm đấm đánh tới gãy xương, điều này cũng không có gì hiếm lạ, nhiều lắm là Diệp Phi so với hắn thực lực mạnh thôi. Nhưng là, Diệp Phi đứng ở nơi đó để hắn đánh, kết quả hắn nắm đấm của mình đánh gãy xương, cái này thật là đáng sợ. Quái vật. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nói, hắc hắc, ta chỉ là thân thể tương đối cứng rắn thôi. Ta nghe nói, ngươi từng để cho bằng hữu của ta uống ngươi nước tiểu. Nói xong lời cuối cùng một câu, Diệp Phi con mắt có chút bắt đầu híp mắt, bên trong hàn quang lấp lóe. Điền Dương nhìn xem Diệp Phi cái này ánh mắt, lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Hắn cảm giác Diệp Phi ánh mắt có vẻ giống như ác ma con mắt. Ngươi muốn thế nào? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là giả tam gia người. Điền Dương nuốt nước miếng một cái nói, mặc kệ Diệp Phi là chuyện gì xảy ra, hắn biết bọn hắn đều không phải Diệp Phi đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể là chuyển ra chỗ dựa của mình. Diệp Phi, chuyện này coi như xong đi, bọn hắn cũng không có lấy tiện nghi gì, đắc tội giả tam gia không sáng suốt. Lúc này, Diệp Hàng ở một bên khuyên Diệp Phi nói, hắn biết giả tam gia có như thế nào thế lực, bọn hắn những người này nếu là thật đắc tội giả tam gia, như vậy tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Chương 79, Diệp Hàng cải biến Diệp Hàng. Nếu như một võ giả làm chuyện gì đều là sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, như vậy liền xem như thiên phú cho dù tốt, cả một đời cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Diệp Phi trầm rãi nói. Tình cảnh bữa nãy để Diệp Phi đối Diệp Hàng có một cái chân chính hiểu rõ. Diệp Hàng không phải xem thường bọn hắn những huynh đệ này, vừa rồi bọn hắn gặp được nguy hiểm, Diệp Hàng cũng sẽ liều lĩnh xông lại, nói rõ hắn nhớ kỹ những huynh đệ này, chỉ là trong lòng của hắn cô kỵ quá nhiều, cho nên sẽ sinh ra nhát gan. Diệp Hàng thiên phú không tồi, nhưng là loại tính cách này, rất khó để hắn trở thành cường giả chân chính. Ừm. Diệp Hàng nghe được Diệp Phi lời này, nhịn không được khẽ giật mình. Một cái mắt, hắn cảm giác mình tựa như là tìm được một kiện cái gì thứ then chốt. Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường thứ nhất, ta đánh cho tàn phế hai ngươi chân, thứ hai con đường, ngươi cũng uống hạ bọn hắn nước tiểu. Diệp Phi nhìn xem cái này Điền Dương, cười híp mắt nói, "Ngươi?" Điền Dương lập tức giận không kèm được, hung tợn nói, tiểu tử thối, đừng tưởng rằng ngươi thật sự có tài, liền có thể tại Tinh Hải thành phách lối, đắc tội giả tâm ra, ngươi không còn chỗ ẩn thân. Xem ra ngươi là chuẩn bị lựa chọn con đường thứ nhất. Diệp Phi nhàn nhạt nói, thân thể nhoáng một cái, đột nhiên liền đến Điền Dương trước người. Cách. Diệp Phi một cước bước ra, Điền Dương một cái chân trực tiếp 90 độ bẻ gãy. A. Điền Dương lập tức phát ra một tiếng rú thảm. Giết hắn. Điền Dương bên người những người khác nhìn thấy một màn này, cùng một chỗ phát ra hô to một tiếng, hướng về Diệp Phi lao đến. Diệp Phi lắc đầu, những người này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bành bành bành. Giang giác. Giang giác. Diệp Phi tả xung hữu đột, quyền đấm cước đá, chỉ là vài giây đồng hồ, những người này liền không có một cái có thể đứng đấy, toàn bộ đứt gân gãy xương. Diệp Phi. Ngươi. Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy đúng không? Ngươi không phải chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng sao? Diệp Cương bọn người rung động đạo. Điền Dương những này thực lực, Diệp Cương bọn hắn thế nhưng là đều mười phần hiểu rõ. Diệp Phi lại là một nháy mắt liền đem bọn hắn toàn bộ cho quật ngã, đây là dạng gì thực lực? Diệp Phi không phải chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng sao? Diệp Hàng càng là rung động, hắn đã là đạt đến luyện khí cảnh thất trọng, nhưng là đối mặt Diệp Phi, hắn lại là cảm giác mình một chiêu liền sẽ bị quật ngã, không có nửa điểm sức phản kháng. Ta đích xác là luyện khí cảnh nhất trọng. Diệp Phi mỉm cười, nói, nhưng là ta hiện tại đổi tu luyện thể. Cái gì? Luyện thể? Diệp Cương bọn người là trợn mắt hốt mồm, luyện thể không phải phí sức không có kết quả tốt sao? Hiện tại đã cơ hồ không có người tu luyện. Không nói trước, mấy người này hiện tại đã không có sức hoàn thủ, các ngươi muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào đi. Diệp Phi đối Diệp Cương bọn người nói. Diệp Cương nghe được Diệp Phi lời này, gật gật đầu, hoán hận đi vào Điển Dương trước mặt những người này, không chút khách khí, nâng lên nắm tay chính là một trận đánh. Trinh Hải bọn hắn cũng là rất mau cùng bên trên. Bọn hắn nhẫn nhịn thời gian dài như vậy thủ, hôm nay rốt cục có thể báo. Diệp Hàng muốn nói điều gì, nhưng là nhớ tới vừa rồi Diệp Phi câu nói kia, cuối cùng hắn không tiếp tục ngăn cản. Có lẽ tính cách của hắn chính là quá cẩn thận chặt chẽ, cho nên mới chỉ có một thân thiên phú, hiện tại vẫn là chỉ có luyện khí cảnh thất trọng đi. Kỳ thật cái này cũng trách không được Diệp Hàng. Diệp Hàng từ nhỏ sinh tồn ở như thế hèn mọn hoàn cảnh bên trong, phía sau không có bất luận cái gì chỗ dựa, trong lòng không có lực lượng, làm chuyện gì đều muốn nghĩ lại mà làm sao. Nếu như sơ ý một chút đắc tội một cái người có quyền thế, hắn liền có thể hết thệ cũng không có. Diệp Cương bọn hắn một mực đánh khoảng chừng một cách giờ, mới dừng tay. Cuối cùng, bọn hắn cũng tiểu tại miệng của những người này bên trong. Dù sao nếu là đã đắc tội, như vậy liền đắc tội một cái triệt để đi. Ha ha, quá sớm rồi, hôm nay rốt cục ra cái này một hơi. Diệp Cương toàn thân sảng khoái đạo. Diệp Phi, chuyện này nếu như bị giả Tam gia biết, sẽ không cứ tính như vậy. Diệp Hàng vừa rồi mặc dù không có ngăn cản Diệp Cương bọn hắn, nhưng là lúc này vẫn là nhắc nhở Diệp Phi nói. Giả Tam gia, hắn là ai? Diệp Phi hỏi. Không thể nào, ngươi rời đi 2 năm, liền giả Tam gia là ai đều không nhớ rõ. Diệp Hàng không còn gì để nói. Diệp Phi đây là căn bản không biết mình gây phiền toái gì a, là cái kia Thanh Long hội lão đại. Diệp Phi tìm tòi một chút ký ức, nói: "Thanh Long hội là Tinh Hải thành một cái bang hội tổ chức, hơi có chút thế lực, nhưng là cùng Tam đại gia tộc cùng Diệp gia đại gia tộc như thế hoàn toàn không so được. Chỉ là, Diệp Phi bọn hắn cũng không phải Diệp gia đích hệ tử đệ, cho nên Diệp gia bình thường cũng sẽ không vì bọn hắn ra mặt. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi, bọn hắn như thế khi dễ chúng ta cũng không thể không hoàn thủ không phải. Khoảng thời gian này chúng ta cẩn thận một chút chính là." Diệp Phi nhún vai nói: "Không sai." Chúng ta cũng không thể chờ lấy bị bọn hắn đánh. Diệp Cương hừ một tiếng, nói, chúng ta mấy ngày nay trước khác ra cửa, ta không tin hắn dám đến chúng ta Diệp gia trong viện người tới bắt. Ai, hiện tại cũng chỉ có thể là trước dạng này. Diệp Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta đem chuyện này hướng gia tộc bên trong trưởng lão hồi báo một chút, hy vọng trong gia tộc có thể ra mặt hỗ trợ giải quyết. Đám hôn đàn này, cho đem chúng ta đánh thành dạng này, ta nhất định phải làm cho giả Tam gia chơi chết bọn hắn. Điền Dương bọn người lúc này nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy nước tiểu, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận ác độc. Diệp Phi bọn hắn không tiếp tục để ý tới Điền Dương bọn người, quay người liền rời đi tử quán, Diệp Hàng thì là không cùng bọn hắn cùng rời đi. Diệp Hàng về tới cùng đi những bạn học kia bên người, vừa rồi giữ chặt Diệp Hàng nữ tử kia một bộ giận không tranh dáng vẻ nói, "Diệp Hàng, ngươi là lá gan bị lớn, liền ta cũng dám không nghe." Nữ tử này là Diệp Hàng hiện tại bạn gái, gọi là Hoắc Tư Thanh. Hoắc Tư Thanh ra thế điều kiện muốn so Diệp Hàng tốt hơn nhiều, cho nên kể từ cùng Diệp Hàng kết giao đến nay, một mực ở vào tuyệt đối cường thế địa vị, đối Diệp Hàng đến kêu đi hét, vây mặt hất hàm sai khiến. Vừa rồi, Diệp Hàng lại là hất ra nàng tay, đi giúp Diệp Phi bọn người, để nàng khí hai mắt phun lửa, hận không thể một bạn thai vung qua. Bọn hắn là huynh đệ của ta, huynh đệ gặp nạn, nếu như ta ngay tại một bên khoanh tay đứng nhìn, còn tính là một cái nam nhân sao? Diệp Hàng đạm mạc nói, căn bản không có nhìn Hoắc Tư Thanh một chút. Nhớ tới vừa rồi Diệp Phi đối với hắn nói lời, Diệp Hàng quyết định, mình muốn bắt đầu cải biến, bằng không mà nói, hắn liền xem như trở thành một cái võ giả bình thường thì thế nào? Cũng là một cái ổ túi nam nhân. Võ chi nhất đạo, chính là nghịch thiên mà đi, không sợ hết thể gian nan hiểm trở, tâm trí kiên định, không sợ thịt nát xương tan, mới có thể đạp lên đỉnh phong. Hắn dạng này sợ hãi rụt rè, thật sự là tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy. Nếu là lựa chọn tu luyện võ đạo, như vậy liền muốn có không thành công thì thành nhân khí phách. Tốt, ngươi cũng dám cùng ta mạnh miệng, quả nhiên là lá gan mập. Hoắc Tư Thanh giận dữ, một bàn tay liền đối Diệp Hàng đánh tới. Ba. Một tát này cũng không có khả năng đánh vào Diệp Hàng trên mặt, mà là bị Diệp Hàng cho tiếp nhận. Hoắc Tư Thanh, ta không phải ngươi nô tài, tùy ngươi sai sử giáo huấn. Diệp Hàng nhìn xem Hoắc Tư Thanh, ánh mắt lạnh lẽo, nói, từ nay về sau,
ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta sẽ không có gì khúc mắc.
Chương 80, Thanh Long hội ngươi,
ngươi cũng dám quan ta. Hoắc Tư Thanh gặp Diệp Hàng như thế một cái ổ vô dụng lại là dám chủ động đề cập với nàng chia tay, lập tức giận điên lên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhìn xem ngươi là một cái gì đê tiện thân phận, ta để ý ngươi, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Ta tùy tiện tìm một cái cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Đã ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi, quên đi, ta không với cao nổi, không nghĩ lại trèo. Diệp Hàng nhàn nhạt nói, quay người liền đi. Hắn quyết định cải biến, quan cái này Hoắc Tư Thanh chính là bước đầu tiên. Những năm này tại Tình Võ Học trong nội viện, hắn đối Hoắc Tư Thanh nói gì nghe nấy, suy nghĩ một chút, kỳ thật chẳng đạt được gì, ngược lại còn làm trễ nải chính mình. Diệp Hàng, ngươi đứng lại đó cho ta. Hoắc Tư Thanh sắc mặt tái xanh, hai tay đều khí run rẩy, cắn răng nói, ta để ngươi đi rồi sao? Cho cười. Diệp Hàng khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi là người thế nào của ta? Ngươi không cho ta đi, ta liền không thể đi rồi. Trước kia ta đối với ngươi nói gì nghe nấy, là bởi vì yêu ngươi. Hiện tại, ta không yêu ngươi, ngươi cho rằng ngươi trong mắt ta tính là gì? Nói xong, Diệp Hàng sải bước liền rời đi tử quán. Ngươi, ngươi trở lại cho ta. Hoắc Tư Thanh ở phía sau kêu to, nhưng là Diệp Hàng lại là hoàn toàn không có nghe thấy, không có chút nào dừng lại. Hoắc Tư Thanh tức đến run rẩy cả người, tiếp tục mắng, đê tiện đồ vật, nếu như không phải lão nương coi trọng ngươi, ngươi cho rằng ai sẽ để ý ngươi tên tiện chủng này? Ngươi rời đi lão nương, liền đợi đến hối hận đi thôi. Hoắc Tư Thanh, được rồi, Diệp Hàng cũng là nhất thời xúc động. Cái khác mấy cái đồng học nhao nhao khuyên Hoắc Tư Thanh. Nhất thời xúc động. Hừ, hắn cho là hắn là cái gì? Dám cùng ta xúc động. Nếu như hắn không trở lại quỳ cùng ta xin lỗi, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Hoắc Tư Thanh nổi giận đùng đùng nói, còn tưởng rằng Diệp Hàng sẽ còn trở lại nói xin lỗi nàng, thỉnh cầu tha thứ, giống như là trước kia đồng dạng. Đáng tiếc, Diệp Hàng cũng sẽ không trở lại nữa. Diệp Phi bọn hắn một người đi đường rời đi từ quán, Diệp Cương bọn hắn đều là dị thường hưng phấn. Được a Diệp Phi, tiểu tử ngươi lúc nào luyện thành loại thủ đoạn này? Cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Diệp Cương một quyền đánh vào Diệp Phi ngực nói, nhưng là hắn rất nhanh liền là che lấy năm đấm một hồi nhếch răng miệng kêu thảm. Mũ nội nó chứ, tiểu tử ngươi đến cùng là ăn thứ gì? Làm sao thân thể như thế cứng rắn? Diệp Phi mỉm cười, thuận sân núi xuống lửa nói, ta còn thực sự là ăn một loại vật kỳ quái, lần kia ta đi hái thuốc, ngẫu nhiên phát hiện một viên màu đỏ quả, ăn hết về sau, thân thể thật giống như là muốn nổ tung, một mực hành hạ 3 ngày 3 đêm, cơ hồ phải chết. Nhưng là, từ đó về sau, thân thể của ta lại trở nên cường hành vô cùng, cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng. Diệp Phi rất khó cùng bọn hắn giải thích tình huống của mình, chỉ có thể là dạng này qua loa bọn hắn. A, ngươi thật là ăn thứ gì mới biến thành dạng này a? Diệp Cương bọn người là một hồi ghét tị, vật kia còn có hay không? Diệp Phi bĩu môi, nói, nơi nào sẽ có nhiều như vậy? Mà lại các ngươi cũng không cần ghét tị, ta kêu 3 ngày 3 đêm tra tấn hoàn toàn chính là đau đến không muốn sống, nếu như là các ngươi, tâm trí không đủ kiên định, đã sớm tự sát. Thôi đi, ngươi cho rằng tiểu tử ngươi tâm trí có bao nhiêu kiên định à, ta còn không hiểu rõ ngươi, tiểu tử ngươi chính là vận khí tốt, ăn cái gì thiên tài địa bảo, cho nên biến thành dạng này. Trinh Hải một mặt xem thường đạo. Trước kia Diệp Phi, hơi khổ một điểm mệt mỏi một điểm sống cũng không làm được, tâm trí kiên định cái rắm. Hắc hắc, cũng coi là vận khí ta tốt đi. Diệp Phi nói. Cái kia cái gì? Diệp Phi, ngươi bây giờ thực lực tăng lên, về sau chúng ta đánh nhau cả ngươi, ngươi sẽ cùng chúng ta cùng đi không? Sẽ không cũng cùng Diệp Hàng kia tiểu tử đồng dạng mặc kệ chúng ta a? Diệp Cương lúc này hỏi. Diệp Phi lật ra một cái liếc mắt, nói, ta là hạng người như vậy sao? Hắc hắc, như vậy cũng tốt, ta liền biết, ngươi là hảo huynh đệ, so cái kia Diệp Hàng mạnh hơn nhiều. Diệp Cương vỗ Diệp Phi bả vai nói, nhưng cũng không dám lại dùng lực, chỉ 10 phần nhu hòa đập. Kỳ thật Diệp Hàng cũng không phải mặc kệ chúng ta, vừa rồi hắn không phải cũng xông lại sao? Hắn chỉ là cố kỵ trong lòng quá nhiều mà thôi. Hắn từ nhỏ đã là như thế này, ta tin tưởng, hắn về sau chắc chắn sẽ không lại sợ hãi. Các ngươi cũng không cần luôn níu lấy chuyện lúc trước không thả. Mọi người là huynh đệ, liền nên lẫn nhau bao dung. Diệp Phi khuyên giải bọn họ nói. Kỳ thật, Diệp Phi trong lòng có một cái ý nghĩ, chính là đem Diệp Hàng cho bồi dưỡng, dạng này về sau Diệp Cương nếu như bọn hắn thật làm buồn bàn xuống ống, mới có thể có bảo hộ. Chỉ dựa vào Diệp Cương mấy người bọn hắn, là tuyệt đối làm không nổi lớn như vậy sinh ý. Diệp Hàng thiên phú không tồi, có Diệp Phi toàn lực bồi dưỡng, đặt tới thuần nguyên cảnh đỉnh phong, hẳn là dễ như trở bàn tay. Một cái thuần nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, đủ để ngăn chặn một mặt. Cho nên, hắn muốn trước để bọn hắn hòa giải. Hừ, vừa rồi hắn còn tính là có lương tâm. Diệp Cương hừ một tiếng, oán khí rõ ràng ít đi rất nhiều. Dù sao, vừa rồi Diệp Hàng không có khoanh tay đứng nhìn. Giả Tam gia sự tình làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn thật đến Diệp gia người tới bắt chúng ta coi như phiền phức lớn rồi. Lúc này, Đầu Sắt có chút lo lắng đạo. Yên tâm đi, hắn không nhất định dám đến, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, nếu như hắn thật dám đến Diệp gia bắt chúng ta, đó chính là đánh Diệp gia dòng chính mặt, bọn hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp Phi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là nghĩ đến trong âm thầm đi đem Giả Tam sự tình giải quyết cho. Lấy thực lực của hắn bây giờ, diệt đi một cái Thanh Long hội, hẳn không có vấn đề gì đi. Diệp Phi cùng Diệp Cương bọn hắn phân biệt về sau, liền trực tiếp hướng về Thanh Long hội chỗ đi. Hắn cũng không biết Thanh Long hội vị trí cụ thể, nhưng là tìm hiểu hẳn là sẽ không quá khó. Quả nhiên, hắn tìm mấy người tìm hiểu một phen về sau, chính là biết Thanh Long hội vị trí cụ thể. Thanh Long hội nói là một phương thế lực, kỳ thật chỉ là một cái không ra gì lính đánh thuê tổ chức, càng giống là một cái đen xã hội. Bởi vì Thanh Long hội lão đại Giả Tam làm việc đủ hung ác, dần dần tại Tinh Hải thành đánh tới thành tựu. Thanh Long hội không dám đắc tội lớn thế lực, đối kẻ yếu lại là không chút lưu tình, điển hình lẫn yếu sợ mạnh loại hình. Giả Tam Tôn chỉ chính là, tại cường giả trước mặt ta là tuyệt đối cháu trai, có thể không có chút nào liêm sỉ quỷ liếm, nhưng là tại kẻ yếu trước mặt, ta chính là tuyệt đối đại gia, nếu ai dám hơi đắc tội ta, ta liền muốn hắn chết. Thanh Long hội tổng bộ, tại thành Tây bên này khu dân nghèo, chủ yếu thành viên cũng đều là dân nghèo. Hơi có chút thế lực con em quý tộc, là tuyệt đối chướng mắt Thanh Long hội. Diệp Phi đến nơi đây tùy tiện hỏi thăm một chút, liền biết Thanh Long hội tổng bộ ở nơi đó. Đến một tòa cự đại trạch viện cổng, Diệp Phi quan sát một chút, phát hiện cái này trạch viện môn lâu mặc dù 10 phần cao lớn, nhưng lại cũng không tinh điêu mảnh khắc, nhìn 10 phần thô ráp, cùng mình biệt viện môn lâu hoàn toàn không có xử lý pháp tướng so. Một cái sân môn lâu, có thể thể hiện ra nơi này địa vị. Thanh Long hội hiển nhiên là không dám đem mình môn lâu tu kiến quá mức hùng vĩ, phòng ngừa gây nên thế lực cường đại bất mãn. Người là ai? Đến chúng ta Thanh Long hội làm gì? Thanh Long hội cổng có hai cái thủ vệ, trong đó một cái nhìn thấy Diệp Phi, lập tức quát to. Mà đổi thành một cái quay đầu nhìn thấy Diệp Phi, lại là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, tiến lên hai bước, cung kính đối với Diệp Phi thi lễ một cái, nói: "Diệp đại sư, ngài làm sao tới nơi này? Có gì cần ta sao?" "Ồ, ngươi biết ta?" Diệp Phi lông mày hơi nhíu. "Diệp đại sư, ta gọi Kim Bằng, ngài đã từng luyện cho ta qua thuốc, ta ăn ngài thuốc, thực lực tăng lên một cảnh giới đâu, ngài có thể nói là tái sinh phụ mẫu của ta." Cái này thủ vệ hết sức kích động. Trong mắt hắn, Diệp Phi chính là thánh nhân đồng dạng tồn tại. Chương 81, Giả Tam Nha. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nguyên lai cái này thủ vệ cũng là một cái đã từng tiếp thụ qua mình miễn phí luyện dược cùng khổ võ giả. Diệp Phi mỗi ngày đều sẽ cho hơn 100 người thậm chí nhiều hơn người luyện dược, cho nên không có khả năng nhớ kỹ mỗi một cái. Vị này chính là Diệp đại sư sao? "Diệp đại sư, ta vẫn nghĩ đi tiếp ngài, chỉ là ngài hẹn trước quá vội toàn, ta còn không có xếp tới." Một cái khác thủ vệ nghe nói Diệp Phi chính là vị kia cho cùng khổ võ giả miễn phí luyện dược đại sư, lập tức cũng là hết sức kích động. Hiện tại, mỗi ngày tìm Diệp Phi luyện dược tuổi trẻ võ giả càng ngày càng nhiều, Diệp Phi cũng không có khả năng 24 giờ không nghỉ ngơi một mực cho bọn hắn luyện dược. Cho nên liền làm một cái vợ, để những cái kia xin thuốc người ở phía trên dựa theo trình tự viết xuống tên của mình. Dạng này, Diệp Phi mỗi ngày cố định cho 150 người luyện dược, không sai biệt lắm thời gian vừa vặn. Trước mắt, cái này vợ bên trên hẹn trước nhân số đã là đạt đến hơn 5000 người, đương nhiên là có thật nhiều người không tới phiên. "Ừm." Diệp Phi gật gật đầu, nói: "Ta không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể từng bước đến, chờ ngươi hẹn trước đến liền đến tìm ta đi." "Vâng, Diệp đại sư." Cái này thủ vệ cảm kích nói: "Diệp đại sư, ngài hôm nay tới đây là có chuyện gì không? Nhưng có cái gì cần ta cống hiến sức lực?" Vừa rồi cái kia Kim Bằng Ân cần hỏi Diệp Phi, có thể vì Diệp Phi cống hiến sức lực, hắn sẽ cảm giác được 10 phần vinh hạnh. "Giả Tam ở đây sao? Ta tìm hắn có chút việc." Diệp Phi gặp nơi này hai cái thủ vệ đều biết mình, cảm thấy sự tình hôm nay có thể sẽ đơn giản một chút. Hai người bọn họ nhận biết mình, như vậy, Thanh Long hội những người khác cũng có thể là đều biết chính mình. "Ngài tìm Giả Tam ra a, hắn hiện tại đang ở bên trong, ta mang ngài đi vào." Kim Bằng đội và nói. Nếu là những người khác, Kim Bằng khẳng định là sẽ để cho đối phương tại chỗ này chờ đợi, hắn đi thông báo một chút lại nói. Nhưng là hiện tại đứng ở chỗ này chính là Diệp Phi, hắn làm sao có thể để dạng này một cái thánh nhân đứng tại cổng đâu. Diệp Phi đi theo cái này Kim Bằng tiến vào bên trong, trên đường đi, Thanh Long hội không ít tuổi trẻ võ giả đều biết Diệp Phi, nhao nhao tới hành lễ chào hỏi. Cái khác không biết Diệp Phi, cũng đều nghe nói qua Diệp Phi danh tự, cũng giống như vậy đều tới hành lễ, thái độ kính cẩn đến cực điểm. Diệp Phi lúc đầu cho là mình đến một đường đánh vào đến, kết quả là bị một đường cung nên tiến đến. Cái này khiến hắn có chút tiếc nuối, hắn còn nghĩ thí nghiệm một chút mình bây giờ luyện thể đại thành thực lực đâu. Hiện tại xem ra là hoàn toàn không có cơ hội a, sắp đến Thanh Long hội đại sảnh thời điểm, Diệp Phi thấy được Sở Hồng cùng bạn mình. Hai người bọn họ lại là cũng tại cái này Thanh Long hội làm việc. "Diệp đại sư, ngài sao lại tới đây?" Sở Hồng cùng Bàng Bình lập tức bước nhanh tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng. "A, ta tìm Giả Tam có một số việc." Diệp Phi nói, hắn nhìn xem Sở Hồng, nhìn không được có chút trở dạng, không biết Sở Hồng biết không biết Sở Ngọc sự tình. Mình gạt muội muội của hắn, hắn có thể hay không cùng mình trở mặt ta? "Tam gia hiện tại đang ở bên trong xử lý một ít chuyện, ta mang ngài đi vào đi." Sở Hồng nói. "Tốt." Diệp Phi gật gật đầu. Thế là, tại một đám người sùng bái cung nghênh bên trong, Diệp Phi tiến vào Thanh Long hội đại sảnh. Lúc này, đại sảnh bên trong đang nằm mấy người, bọn hắn mặt mũi bầm dập, vết thương chẳng trị, cơ hội nhìn không ra diện mục thật sự. Bọn hắn một bên rú thảm, vừa hướng ngồi tại chính giữa một trường trên ghế bành hung ác nham hiểm nam tử trung niên nói: "Tam gia, ngài nhất định phải thay chúng ta làm chủ a, mấy cái kia Diệp gia tiểu tử, mặt ngoài là đánh chúng ta, trên thực tế là đang đánh ngài mặt ta, chúng ta chuyển ra ngài danh hiệu, kết quả đám kia tiểu tử lại nói, ngài tính là cái gì chứ?" Diệp Phi vào cửa nhìn thoáng qua mấy cái này nằm trên đất người, phát hiện chính là mới vừa rồi tại trong tiểu quán bị bọn hắn đánh cho một trận Điền Dương bọn người. Điền Dương lúc này ngay tại Giả Tam trước mặt cáo trạng, cầu Giả Tam cho làm chủ. Giả Tam nghe Điền Dương, một trương tăng thể diện âm trầm vô cùng. Giả Tam người này, tính cách hung ác nham hiểm, có thù tất báo, làm việc tàn nhẫn bất dung tình, bất luận cái gì dám khiêu khích hắn người, chỉ cần hắn có thể đối phó, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Phi bọn hắn mấy cái này Diệp gia chi thứ tử đệ, so thành Tây những dân nghèo này địa vị cao không đến đi đâu, lại là dám đánh hắn người, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu được. Hắn vừa mới muốn lên tiếng, để cho người ta đi đem Diệp Phi bọn hắn cho bắt tới, giàn vật đến chết, giết gà dọa khỉ, chợt thấy Sở Hồng mang theo một người xa lạ tiến đến, nhịn không được nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Sở Hồng, không thấy ta vội bằng sao?" Sở Hồng vừa mới muốn giải thích, Điền Dương lại là đã thấy Diệp Phi. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nổi giận từng từng, la lớn, chính là hắn, giả tâm ra, đánh chúng ta người chính là hắn. Hắn vậy mà chủ động tới cửa tạ tội tới. Cái này không thể tốt hơn, Tam gia, ngài nhất định phải thay chúng ta làm chủ, đem hắn đánh chết ơi, gian đe, để những cái kia đê tiện đồ vật biết đắc tội chúng ta Thanh Long hội hạ chẳng. Vâng không, chúng ta Thanh Long hội uy nghiêm ở đâu a? Điền Dương nhìn thấy Diệp Phi đi vào, chỉ cho là Diệp Phi là sợ hãi, cho nên mới tới cửa tạ tội. Ừm, chính là hắn. Giả Tam nghe được Điền Dương lời này, lập tức trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sắc cơ, hắn trên dưới đánh giá Diệp Phi một chút, trầm giọng nói, chính là ngươi đánh chúng ta Thanh Long hội người. Diệp Phi nghe vậy, nhẹ nhõm nhún vai, nói, ừm, là ta. Thật to gan, dám đánh chúng ta Thanh Long hội người, coi là hiện tại đến tạ tội liền có thể giải quyết vấn đề sao? Giả Tam quát lên một tiếng lớn, một trưởng bố tại ghế bành trên lan can, hai mắt trợn lên, râu tóc đều dương, sát khí bừng bừng. Tạ tội. Diệp Phi nghe vậy, tiến lên một bước, giống như cười mà không phải cười, từ tốn nói, ta là tới hỏi tội, không phải đến tạ tội. Hỏi tội. Giả Tam nghe nói như thế, nao nao, lập tức giận quá thành cười. Người đánh ta người, chẳng lẽ lại còn nghĩ tới tìm ta hưng sư vấn tội? Giả Tam lúc nói chuyện trên mặt mang theo một vòng nụ cười hiền hòa. Người quen biết hắn đều biết, Giả Tam lộ ra nụ cười như thế, tuyệt đối không phải tâm tình tốt, mà là muốn giết người. Tam gia, cái này, ở trong đó khả năng có hiểu lầm. Sở Hồng không nghĩ tới lại là sẽ xuất hiện loại tình huống này, khẩn trương, nói, vị này chính là ta cùng ngài nhắc lên vị kia Diệp đại sư a. Ừm, hắn chính là cái kia luyện dược sư. Nghe được Sở Hồng lời này, Giả Tam lập tức khẽ giật mình. Khoảng thời gian này, dưới tay hắn người cơ hồ đều tại Diệp Phi nơi đó luyện qua thuốc, hoặc là đã hẹn trước. Cho nên, hắn đương nhiên biết Diệp Phi cái này Diệp đại sư. Hắn làm xong chuyện mấy ngày này, đang muốn thân tiếp một chút Diệp Phi, không nghĩ tới hôm nay Diệp Phi lại là chính mình tới. Mà lại còn là lấy phương thức như vậy. Đúng vậy à, vị này chính là Diệp đại sư, chúng ta Thanh Long hội bên trong huynh đệ, cơ hồ đều nhận được Diệp đại sư ân huệ. Sở Hồng đội bằng nói. Điền Dương bọn người nghe nói Diệp Phi chính là cái kia Diệp đại sư, cũng đều là sửng sở. Mấy người bọn hắn thế nhưng là cũng đều tại Diệp Phi nơi đó hẹn trước, không nghĩ tới, hôm nay đem bọn hắn cho đánh cho tàn phế, lại chính là cái kia Diệp đại sư. Mấy người bọn hắn hẹn trước, đều là để người khác hỗ trợ viết danh tự, mình không có tự mình đi, cho nên cũng không nhận ra Diệp Phi. Nguyên lai là Diệp đại sư giá lâm, tại hạ không biết, va chạm chỗ, còn hy vọng Diệp đại sư không nên trách tội. Giả Tam lập tức đổi một bộ ngữ khí, một bộ đối Diệp Phi chiêu hiền đại sĩ dáng vẻ. Diệp Phi mỉm cười, nói, kia Giả Tam gia cảm thấy chuyện này hẳn là giải quyết như thế nào đây? Giả Tam khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới Diệp Phi mới vừa nói là tới nơi này hưng sư vấn tội, Diệp Phi đây là muốn hắn cho một cái công đạo đâu. Giả Tam trong mắt lơ đãng lóe lên một vòng hàn mang, đối Diệp Phi thái độ mười phần tức giận, nhưng là, hắn cũng không có lập tức phát tác, mà là đối những người khác nói, đem mấy cái này đổ vô dụng cho ta khiêng đi ra, cũng dám va chạm Diệp đại sư, không có đánh chết các ngươi coi như các ngươi mạng lớn. Những người khác lập tức tới, đem Điền Dương bọn người cho dơ lên ra ngoài. Chương 82, tham lam Điền Dương bọn người hiện tại biết Diệp Phi thân phận, mặc dù vẫn như cũ không cam lòng, nhưng là cũng không nói gì nữa. Bọn hắn biết, Giả Tam hiện tại là muốn cầu cạnh Diệp Phi, cho nên mấy người bọn hắn chỉ có thể là bị hy sinh. Diệp Phi đem Giả Tam biểu lộ thu hết vào mắt, con mắt có chút bắt đầu híp mắt, biết cái này Giả Tam cũng không phải là thật chiêu hiền đại sĩ, chỉ là hiện tại muốn cầu cạnh hắn, cho nên làm cho hắn nhìn mà thôi. Hắn cũng không bốc trần, nhìn cái này Giả Tam sau này thế nào nói. Diệp đại sư mời ngồi. Giả Tam cho Diệp Phi nhường tòa, để cho người ta dâng trà. Diệp Phi ngồi xuống uống hai hớp trà, Giả Tam nói, ta gần nhất một mực nghe nói Diệp đại sư miễn phí làm người trần trị thánh nhân tiến hành, trong lòng đối Diệp đại sư hâm mộ không thôi, vẫn nghĩ đi qua tiếp, nhưng là làm sao tục sự con thân, không có tìm được phù hợp cơ hội. Chẳng ngờ hôm nay, Diệp đại sư lại là giá lâm chúng ta cái này đất nghèo, thật là làm cho chúng ta Thanh Long hội bổng tất sinh huy a. Diệp Phi nghe Giả Tam giả trang ra một bộ vẻ nho nhã dáng vẻ nói chuyện, trong lòng bật cười, từ tốn nói, không biết Giả Tam gia tìm ta có chuyện gì đâu, cũng là muốn luyện dược sao? Giả Tam lại là lắc đầu, trên mặt mang theo một vòng nụ cười cao ngạo, nói, ta tìm Diệp đại sư là muốn theo Diệp đại sư thương lượng một sự kiện. Ồ, chuyện gì? Diệp Phi lạnh nhạt nói, ta nghe nói Diệp đại sư tại Hách đại sư cửa hàng bên trong làm học đồ. Giả Tam không có trước nói rõ, ngược lại là hỏi trước. Vâng. Diệp Phi gật đầu nói, không biết Hách đại sư mỗi tháng vì Diệp đại sư mở nhiều ít thù lao. Giả Tam lại hỏi, 50 lượng. Diệp Phi nói, 50 lượng. Giả Tam cười ha ha một tiếng, nói, Hách đại sư cũng đủ keo kiệt, ta cảm thấy lấy Diệp đại sư thực lực, tại Hách đại sư nơi đó, thật sự là quá có tài. Vẫn tốt chứ, ta ở nơi đó làm rất tốt. Diệp Phi đã biết Giả Tam muốn nói gì, nhưng là cũng không có vạch trần. Ta nghĩ thuê Diệp đại sư đến ta Thanh Long hội đến, chuyên môn vì ta Thanh Long hội huynh đệ luyện dược, không biết Diệp đại sư ý như thế nào. Giả Tam đi thẳng vào vấn đề nói, ta ở nơi đó rất tốt, không nghĩ tới chuyển địa phương. Diệp Phi thản nhiên nói, ta có thể cho Diệp đại sư mở ra mỗi tháng 1000 lượng thù lao. Giả Tam tiêu căng hướng lên cái cằm, khí thế 10 phần báo ra một con số. Nhưng là đáng tiếc, hắn cũng không có tại Diệp Phi trên mặt nhìn thấy hắn trông chờ mong nét mặt mừng rỡ như điên. Diệp Phi nghe được hắn, giống như là hoàn toàn không có nghe được, biểu lộ muốn bao nhiêu bình tĩnh liền có bao nhiêu bình tĩnh. Không có ý tứ, Giả Tam gia, ta không thế nào thiếu tiền. Ta tại Hách đại sư nơi đó làm rất tốt, cho nên không hề rời đi dự định. Diệp Phi nhưng trong lòng thì đối cái này Giả Tam khịt mũi coi thường, Giả Tam cũng đã hiểu rõ năng lực của mình, nhưng lại mở ra một tháng 1000 lượng thù lao, đuổi xin cơm đây này.
Thanh Long hội những này tại Diệp Phi nơi đó luyện qua thuốc võ giả, chỉ cần thực lực không phải quá kém, trên cơ bản đều tăng lên một cảnh giới. Đây là dạng gì thực lực? Cái nào luyện dược sư giúp võ giả tăng lên một cảnh giới, một lần không phải thu mấy ngàn lượng hoàng kim? Diệp Phi nếu là thật muốn ngồi xem bệnh kiếm tiền, liền xem như chỉ cấp những này cấp thấp võ giả luyện dược, một ngày kiếm mấy vạn lượng cũng là mười phần nhẹ nhõm.
Ừm.
Giả Tam không nghĩ tới Diệp Phi lại là cự tuyệt hắn. Hắn thấy 50 lượng cùng 1000 lượng, kia là căn bản không cần có cân nhắc, người bình thường đều sẽ tuyển cái kia 1000 lượng. Diệp đại sư là cảm thấy ta giá thấp sao? Không quan hệ, ta có thể lại thêm 1000 lượng. Giả Tam ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Phi, đem thủ lao tăng lên gấp đôi. Đa tạ Giả Tam gia hảo ý, ta vẫn là cảm thấy tại cái kia cửa hàng nhỏ từ bên trong ngồi thoải mái. Diệp Phi nhàn nhạt cười, lần nữa cự tuyệt. Giả Tam bị Diệp Phi liên tục cự tuyệt, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Không biết Diệp đại sư muốn nhiều ít, có thể nói ra. Giả Tam ngữ khí có chút đạm mạc đạo. Diệp Phi lắc đầu, từ tốn nói, Giả Tam gia, ngươi cảm thấy nếu như ta muốn kiếm tiền, sẽ không kiếm được tiền sao? Giả Tam lập tức khẽ giật mình, hắn từ đầu đến cuối, một mực đem Diệp Phi xem như một cái mỗi tháng chỉ kiếm 50 lượng học đồ đến đối đãi, chưa từng có cân nhắc một chút Diệp Phi chân thực thực lực có thể đáng bao nhiêu tiền. Có lẽ là hắn không nguyện ý đi cân nhắc, bởi vì hắn muốn đem Diệp Phi cái khác giá trị thẳng dư toàn bộ ép tới, về chính hắn tất cả. Hắn là một cái người tham lam, cho nên hắn thấy được Diệp Phi trên thân to lớn giá trị, lại là đem Diệp Phi xem như là một cái kẻ ngu. Diệp Phi mỗi tháng chỉ kiếm 50 lượng, đợi tại Hách đại sư cửa hàng bên trong miễn phí cho người ta luyện dược, làm sao lại không đốc? Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Phi cũng không phải là thất đốc, mà chỉ là không quan tâm những số tiền kia mà thôi. Phát hiện từ đầu đến cuối nguyên lai là mình bị xem như đồ đần đồng dạng buông địch, Giả Tam sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Diệp đại sư, ta cảm thấy ngươi cố gắng nhất tốt suy tính một chút đề nghị của ta, đây là đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Giả Tam đạm mạc nói, trong giọng nói đã là mang theo uy hiếp. Vậy nếu là ta không nguyện ý cân nhắc đâu? Diệp Phi từ tốn nói. Diệp đại sư, con người của ta không thích dùng thủ đoạn bạo lực, nhưng là nếu là Diệp đại sư ngươi thực sự quá không tức thời, như vậy ta chỉ có thể là dùng một chút biện pháp khác đem ngươi lưu tại ta chỗ này. Giả Tam rốt cục lộ ra mình diện mục thật sự. Diệp Phi giá trị lớn bao nhiêu, Giả Tam đương nhiên là hết sức rõ ràng, là một cái giá trị so sánh, Diệp Phi một người giá trị so với hắn hiện tại tất cả gia sản cộng lại cũng cao hơn. Giả Tam loại này người tham lam, làm sao có thể sẽ bỏ qua. Quả nhiên tới, Diệp Phi cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hắn sở dĩ một mực bảo trì địa thấp, không có lập tức liền trực tiếp biểu lộ thân phận của mình cùng thực lực, chính là vì phòng ngừa cái này. Hiện tại vẫn chỉ là một cái Giả Tam, nếu là một chút so Giả Tam cường đại gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần thế lực nhìn chúng hắn luyện dược năng lực, mà biết Diệp Phi cũng không đủ đối cảnh tự vệ, như vậy, bọn hắn sẽ đối Diệp Phi khách khí sao? Đến lúc đó, Diệp Phi liền sẽ trở thành một phàm nhân, nô lệ, bị người bức bách ép khô mình tất cả giá trị. May mắn, hiện tại ngấp nghé hắn năng lực, chỉ là Giả Tam. Mà Diệp Phi hiện tại cũng không đem Giả Tam để vào mắt. Giả Tam gia định dùng biện pháp gì giữ ta lại đâu? Diệp Phi cười híp mắt hỏi, trên mặt không có chút nào sợ hãi.
Ừm.
Giả Tam nhìn thấy Diệp Phi như thế không có sợ hãi, nhịn không được chân mày cau lại, chẳng lẽ Diệp Phi là có cái gì bằng vào, cho nên không có sợ hãi? Thế nhưng là, căn cứ từ mình dò thăm tin tức, Diệp Phi chỉ là một cái người bình thường a, không có bất kỳ bối cảnh gì ỷ vào. Khoảng thời gian này, Giả Tam sở dĩ một mực không có nhanh như vậy đi động thủ, chính là đang điều tra Diệp Phi. Diệp Phi gia đình bối cảnh, hắn đã là rõ như lòng bàn tay.
Hừ, đúng, hắn trước kia là một cái lừa gạt, xem ra hắn đây là tại lừa ta đâu.
Giả Tam hừ lạnh một tiếng, chỉ cho là Diệp Phi là đang giả vờ mà thôi.
Biện pháp gì?
Tóm lại Diệp đại sư ngươi sẽ không thích. Giả Tam giơ lên cái cằm nhìn xem Diệp Phi, cũng không tiếp tục cẩn giấu mình ác độc ý đồ, trực tiếp phân phó nói, bắt hắn cho ta bắt lại. Sở Hồng ở bên cạnh nghe nói như thế, lập tức nóng nảy, nói, Tam gia, Diệp đại sư thế nhưng là thánh nhân a, không biết cho chúng ta Thanh Long hội nhiều ít huynh đệ miễn phí luyện qua thuốc, chúng ta sao có thể như thế đối Diệp đại sư?
Ừm.
Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta? Giả Tam nghe nói như thế, lập tức sắc mặt lạnh lẽo.